truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Nặc Đinh Học Viện Lao Đại. Đấu La Đại Lục, Thiên Đấu Đế Quốc Tây Nam, Pháp Tư Nặc Hành Tỉnh. Đối với chỗ vắng vẻ Nặc Đinh Thành tới nói, Nặc Đinh Học Viện, không thể nghi ngờ chính là toàn bộ Nặc Đinh Thành tốt nhất học viện, tuy nhiên, nó vẹn vẹn chỉ là một cái sơ cấp hồn sư học viện. Nặc Đinh Học Viện một chỗ độc lập trong tiểu viện, một cái ước chừng 5-6 tuổi hài đồng chậm rãi thu hồi tư thế, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Hắn gọi Lục Uyên, từ nhỏ bị Nặc Đinh Học Viện viện trưởng nhặt về một đứa bé, bởi vì Nặc Đinh Học Viện viện trưởng không có con nối dõi, cho nên liền thu nuôi hắn, cái này thoáng qua một cái chính là 6 năm. Lục Uyên từ nhỏ cùng người thường khác biệt, linh hồn của hắn đến từ một địa phương khác, một cái làm cho người nhớ thương tinh cầu màu xanh lam. Ngay từ đầu hắn cũng không biết mình thân ở phương nào, thẳng đến một người trung niên đỉnh lấy 4 cái sáng loáng hồn hoàn đánh chết một đầu 500 năm kiếm sĩ lôi hổ, vầng sáng màu vàng theo kiếm sĩ lôi hổ trên thi thể bay ra, hắn biết đại khái hắn đi tới địa phương nào, Đấu La Đại Lục. Đây là một cái thế giới thần kỳ, nơi này có hồn sư cùng hồn thú, có nhiều loại thần kỳ võ hồn, có lục dực thiên sứ thần thánh thuần khiết, có hạo thiên truy cường ngang bá đạo, có thất bảo lưu ly tháp vô song phụ trợ, còn có thất sát kiếm sắc bén công kích. Mà hết thể này theo hắn vẫn là em bé lúc lần thứ nhất mở mắt, liền ghi vào trong lòng. Ta năm nay cũng 6 tuổi, cũng đến giác tỉnh võ hồn thời điểm, không biết lúc này ta có thể giác tỉnh một cái gì võ hồn. Lục Yên tự lẩm bẩm. Tại Đấu La Đại Lục phía trên, võ hồn tiên thiên điều kiện trên cơ bản liền quyết định sau này hạn mức cao nhất, một cái tiên thiên mãn hồn lực hồn sư, chỉ cần làm từng bước tu luyện, chí ít cũng có thể tu luyện tới hồn thánh, nếu như đầy đủ nỗ lực, chính là đạt tới phong hào đấu la cũng chưa chắc không có khả năng. Mà một cái tiên thiên hồn lực nhất cấp hồn sư, chính là lại cố gắng thế nào, cũng không đột phá nổi hồn tông giới hạn. Xa không nói, liền nói cùng hắn rất quen thuộc đại sư, võ hồn La Tam Pháo, tiên thiên hồn lực nửa cấp, phí thời gian nửa đời người còn không phải cắm ở hồn tôn ngưỡng cửa, nếu như không là có về sau cựu phẩm tử chi tương trợ, cuối cùng cả đời, sợ cũng chỉ là một cái 29 cấp đại hồn sư thôi. Nói lên chính mình võ hồn, Lục Yên trong lòng vẫn là hơi sợ hãi, hắn lại không giống Đấu La Đại Lục phía trên người đồng dạng, có phụ mẫu võ hồn di chuyển, hắn là đến từ thế giới khác người, đến tuột cùng có dạng gì võ hồn, người nào cũng không biết. Lục Yên chỉ cảm thấy mình tựa hồ cực khác tại thường nhân. Thân thể tố chất của hắn vượt rất xa tuổi tác này hài tử cái kia coi trạng thái, chính là Nặc Đinh Học Viện bên trong một số đã đột phá hồn sư học sinh, tại thân thể tố chất phía trên cũng là kém xa tít tắp hắn. Cho nên trong lòng của hắn đối tại chính mình võ hồn vẫn ôm rất lớn hy vọng. Nói đến đây, Lục Yên trong lòng cũng là có chút phiền, hắn cũng không phải là đơn giản vượt qua, cùng rất nhiều trong tiểu thuyết nhân vật chính một dạng, hắn cũng có được một cái chính mình hệ thống, chỉ là hắn cái hệ thống này tựa hồ có chút ưa thích giả chết. Từ khi vừa mới bắt đầu cho một cái tân thủ đại lễ bao bên ngoài, liền bắt đầu yên lặng. Mà cái này trầm xuống tịch, liền cho tới bây giờ. Đi ra xem một chút đi. Mỗi ngày cố định luyện công sau đó, Lục Yên đều ưa thích tại Nặc Đinh Học Viện bên trong đi dạo một vòng, có mạnh mẽ thân thể tố chất cùng tân thủ đại lễ bao cho khen thường tại, hắn tuy nhiên còn chưa nhập học, cũng đã là Nặc Đinh Học Viện bên trong nổi tiếng nhân vật. Nặc Đinh Học Viện bên trong, bất luận là cái nào học sinh thấy hắn, đều phải ngoan ngoãn kêu một tiếng lao đại. Nên bước nhẹ nhàng tốc độ, Lục Yên đi ra tiểu viện của mình. Lao đại hảo. Đi tại Nặc Đinh Học Viện trên đường nhỏ, chung quanh học sinh đều là tự phát kêu lao đại, Lục Yên cao lạnh nhẹ gật đầu. Lại nói, bọn họ là chừng nào thì bắt đầu gọi ta lao đại. Lục Yên nghiêng đầu nghĩ. Tựa như là theo ta giáo huấn một trận Tiêu Trần Vũ cái kia ra hỏa bắt đầu. Tiêu Trần Vũ là Nặc Đinh thành thành chủ nhi tử, ỷ vào cha mình quyền thế, ở trong học viện cũng là làm sàng làm bậy, có một lần vậy mà chọc phải trên đầu của hắn. Chưa nói, tại chỗ chính là hành hung một trận, từ đó về sau, trên đầu của hắn liền nhiều một cái lao đại xưng hảo. Lục Yên đi từ từ, hướng về một tòa bình thấp nhà gỗ đi đến, nơi đó là đại sư chỗ ở. Đại sư cùng tiện nghi của mình lao cha, cũng chính là Nặc Đinh Học Viện viện trưởng có giao tình, tự đại sư bình tĩnh ở lại đây về sau, Lục Yên thường xuyên đến cửa hướng đại sư thỉnh giáo võ hồn thưởng thức. Đại sư là một cái cứng nhắc học giả, mà Lục Yên lại là một cái học sinh hiếu học. Nhất là Lục Yên đối nó thập đại võ hồn hạch tâm cạnh tranh lý luận tán thành cùng chống đỡ, cũng để cho đại sư đối cái này chỉ có 6 tuổi hài tử rất có hảo cảm, cho nên hai người luôn luôn chung đụng có chút hòa hợp. Đông. Nơi xa truyền đến vật nặng rơi xuống đất thanh âm, tiếng vang ầm ầm để Lục Yên không tự giác dừng bước. Ánh mắt quét qua, tại cách đó không xa một cái chỗ ngoặt, Tiêu Trần Vũ gót chân giẫm tại một cái học sinh trên đầu, nhìn hắn trên thân có mảnh vá y phục, hẳn là một cái công độc sinh. Lục Yên cau mày, tại Nặc Đinh Học Viện bên trong, học sinh quý tộc xem thường công độc sinh, thậm chí ước hiếp bọn họ, những tình huống này thường có phát sinh, hắn tự nhiên cũng là biết được. nơi có người thì có tranh đấu, cái này rất bình thường, quý tộc cùng bình dân mâu thuẫn từ xưa đến nay, cho nên những chuyện này bình thường hắn là lười nhắc quản. Lão sư trong học viện cũng giống như vậy, mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng là giống Tiêu Trần Vũ hôm nay dạng này dùng chân đạp khác đầu người, cái này khó tránh khỏi có chút quá phận. Dừng một chút chân, Lục Uyên cất bước hướng lấy chỗ ngoặt đi đến. Vương Thánh, ngươi có phục hay không? Tiêu Trần Vũ đánh thẳng hỏa nhiệt, bên người theo Liễu Long, Lăng Phong hai cái côn đồ, hoàn khố khí hơi thở mười phần. Ta không phục. Vương Thánh tại trên mặt đất dãy rủa lấy, nhưng là hồn lực ở giữa chênh lệch thật lớn bày ở cái kia. Cho dù Vương Thánh như thế nào động tác, Tiêu Trần Vũ chân thủy chung bất động mảy may. Dù sao Vương Thánh chỉ là cái cấp 8 hồn sĩ, mà Tiêu Trần Vũ cũng đã là một cái cấp 11 hồn sư. Không phục. Tiêu Trần Vũ giữ tợn cười một tiếng, đế giày dùng lực tại Vương Thánh trên mặt ma sát. Dừng tay. Tiêu Trần Vũ chính là hang say thời điểm, đột nhiên một tiếng gầm thét đánh gây hắn. Người nào dám quấy rầy bản thiếu gia chuyện tốt. Tiêu Trần Vũ nổi giận đùng đùng quay đầu, khi thấy rõ Lục Uyên bộ dáng thời điểm. Một phen lửa giận như thủy phốc giống như đều dập tắt. Mang trên mặt nịnh nọt ý cười, Tiêu Trần Vũ vội nói, nguyên lai là Uyên lão đại à, tiểu đệ Tiêu Trần Vũ hữu lễ. Không trách Tiêu Trần Vũ như thế, lúc trước Lục Uyên cái kia hành hung một trận, để Tiêu Trần Vũ nằm trên giường nửa tháng, hướng phụ thân của hắn tố khổ, nhưng là hắn thành chủ phụ thân bận tâm đến Vâng Đinh viện trưởng uy danh, không chỉ có không có giúp hắn, ngược lại hung hăng dạy dỗ hắn một trận, cho nên từ đó về sau chỉ cần thấy được Lục Uyên, hắn tựa như chuột thấy mèo đồng dạng. Ngươi lại đang khi dễ công độc sinh. Lục Uyên mặt nghiêm, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Trần Vũ. Cảm thụ được như kiếm khí giống như khinh người ánh mắt, Tiêu Trần Vũ không tự chủ rụt rụt thân thể, lúc trước bị đánh tình cảnh lại hiện lên trong đầu. Chương 2, đại sư. Uyên lão đại, ngươi hiểu lầm, ta cùng Vương Thánh đùa giỡn đâu, đúng không, Vương Thánh? Tiêu Trần Vũ một tay lấy Vương Thánh kéo, nhẹ nhàng mà đem bụi bặm trên người vỗ tới. Thật sao? Ta làm sao thấy được ngươi đem chân đặt ở Vương Thánh trên đầu? Đây cũng là đùa giỡn. Lục Uyên thản nhiên nói. Cái này. Tiêu Trần Vũ bị chắn đến một câu nói không nên lời, đành phải chi chi ô ô. Nhìn một chút Vương Thánh chật vật dạng, Lục Uyên khoát tay áo, nói, cút đi, đừng tại đây trứng mắt. Được rồi. Lập tức liền cút. Tiêu Trần Vũ nghe vậy lại hỉ, mang theo hai cái côn đồ vội vàng chạy trốn. Không có sao chứ? Lục Uyên hỏi. Uyên lão đại ngài khỏe chứ? Ta không sao, cảm ơn ngài giải vây. Vương Thánh bái. Đối Lục Uyên có chút cảm tạ. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói, ta cũng chỉ có thể giúp được các ngươi nhất thời, các ngươi công độc sinh muốn không nhận khi dễ, cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi, ta thân phận đặc thù, đại biểu là học viện, một chén nước đến giữ thăng bằng, không thể cho các ngươi càng nhiều trợ giúp, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Ừm, ta đã biết. Vương Thánh gật gật đầu. Vậy thì tốt, ta liền đi trước. Vô vô Vương Thánh bả vai, Lục Uyên quay người rời đi. Đối với công độc sinh bị khi phụ sự tình, hắn cũng chỉ có thể làm đến tình trạng như vậy, dù sao hắn là viện trưởng nhi tử, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho học viện. Đối công độc sinh quá phận ưu đãi sẽ dẫn tới học sinh quý tộc bất mãn, đối với học viện ổn định là bất lợi. Hắn tuy nhiên cũng đối học sinh quý tộc bất mãn, nhưng giúp công độc sinh cùng học sinh quý tộc đối nghịch, cái này cũng không thực tế. Công độc sinh muốn chân chính không nhận khi dễ, chính mình đầu tiên thì muốn cường đại lên, điểm này, đợi đến Đường Tam cùng Tiểu Vũ nhập học thời điểm, nên liền sẽ phát sinh cải biến. Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Uyên cất bước hướng lấy đại sư nhà gỗ đi đến. Nhà gỗ không lớn, nhưng hoàn cảnh chung quanh rất tốt, cây xanh nhân nhân, rất an tĩnh, chính là nghiên cứu học vấn địa phương tốt. Phòng cửa khép hờ lấy, Lục Uyên nhẹ nhàng gõ cửa một cái, đây là cơ bản lễ tiết. Mời đến. Trong phòng truyền đến đại sư cứng rắn thanh âm. Cờ cờ ý tờ tê tê nha. Lục Uyên đẩy cửa ra, liền nhìn đến ngay tại làm lấy bút ký đại sư. Đại sư là một cái ước chừng 40-50 tuổi trung niên nam tử. Một đầu tóc tóc, biểu lộ cứng ngắc, một đôi mắt tràn ngập trí tuệ, nâng cao thẳng tắp sống lưng, đây là một cái chân chính học giả. Là Tiểu Uyên A, đến, ngồi. Nhìn ngươi tới là Lục Uyên, đại sư trên mặt mang lên một vệt nụ cười, tuy nhiên nụ cười này tuyệt đối không tính là đẹp mắt. Lục Uyên vẫn chưa ngồi xuống, ngược lại đi tới đại sư trước người, nhìn lấy đại sư trước mặt một bản thật mỏng thư tịch, tuyệt thế võ hồn lục, đây là cái gì? Đại sư đem quyển sách này đưa cho Lục Uyên, nói. Phía trên này ghi lại đấu la đại lục phía trên một số cường đại mà lại hy hữu võ hồn, có một ít cũng sớm đã diệt vong. A. Lục Uyên hứng thú, tiếp nhận quyển sách này, hiếu kỳ lật nhìn lại. Tuyệt thế phần. Lục Dực Thiên Sứ. Võ hồn điện, thiên thị gia tộc di truyền võ hồn, đấu la đại lục gần với thần nhất võ hồn, là thần chi người phát ngôn, thần thánh cao quý không thể xâm phạm, nắm giữ Lục Dực Thiên Sứ võ hồn người không phải là tiên thiên mãn hồn lực mà lại là tiên thiên 20 cấp mãn hồn lực, cho nên tổng hợp cân nhắc đem xếp tại vị trí đầu não. Hoàng Kim Thánh Long, thuần chủng cự long võ hồn, nắm giữ cường đại quang minh lực lượng, trong truyền thuyết võ hồn, trời sinh khắc chế hết thảy tà ác, Hoàng Kim Thánh Long võ hồn sở hữu giả tất vì tiên thiên mãn hồn lực, từng tại Đấu La đại lục phía trên xuất hiện qua, nhưng bây giờ đã thất truyền, tổng hợp cân nhắc, xếp ở vị trí thứ hai. Ám Ma Tà Thần Hổ, tà ác chi lực nhiễm cầm giữ có quang minh chi lực bạch hổ biến thành dị hình thành hồn thú, nếu vì võ hồn, không làm tại lục dược thiên sứ phía dưới, theo thống kê, cái kia võ hồn đến bây giờ chưa tại Đấu La đại lục phía trên xuất hiện qua, tổng hợp cân nhắc, xếp ở vị trí thứ ba. Hạo Thiên Truy, Hạo Thiên Tông đích truyền võ hồn, thiên hạ đệ nhất cường công hệ khí võ hồn, lấy mạnh mẽ bạo phát lực lấy xưng, hắn đặc lưu ba đạo cùng hủy diệt năng lực thiên hạ không người có thể đưa ra phải, tổng hợp cân nhắc, xếp ở vị trí thứ 4. Lam Điện Bá Vương Long, Lam Điện Bá Vương Long Tông đặc thù truyền thừa võ hồn, hiện nay đại lục mạnh nhất thú võ hồn, nắm giữ lôi đỉnh bạo liệt cùng Bá Vương Long cường đại công kích lực, tổng hợp cân nhắc, xếp ở vị trí thứ 5. Tà Mâu Bạch Hổ, Tinh La Đế Quốc Hoàng Thất truyền thừa võ hồn, Bách Thú Chi Vương, nắm giữ cường đại lực công kích cùng phòng ngự lực, không rõ lộ ra khiếm khuyết, tổng hợp cân nhắc, xếp ở vị trí thứ 10. Mở ra tuyệt thế phần võ hồn bài danh, Lục Uyên hơi hơi gật gật đầu. Đại sư chỗ bài xuất võ hồn bài danh tại hiện nay Đấu La đại lục ngược lại là trên cơ bản phù hợp, dù sao đại sư thực lực nhận hạn chế, có thể biết nhiều như vậy đã 10 phần hiếm thấy, phần này võ hồn bài danh cầm đến ngoại giới đi, cũng không có bao nhiêu người có thể phản bác. Truyền thuyết phần. Nhìn đến lời bạt mặt truyền thuyết kia phần vài cái chữ to, Lục Uyên rõ ràng sương sở. Truyền thuyết phần, căn cứ có quan hệ truyền thuyết cùng bản thân phán đoán chỗ viết, không rõ bằng chứng rõ ràng theo, có tồn tại hay không không biết, truyền thuyết phần bài danh như sau. Hoàng Kim Long, vi lực chi thủy tổ, có được cực hạn chi lực thuộc tính. Kim thuộc tính mạnh nhất võ hồn, hiện đại lục mạnh nhất thú võ hồn, luận võ hồn phẩm chất tuyệt không tại lục dược thiên sứ phía dưới, thậm chí còn hơn. Nắm giữ mạnh nhất nhục thể tố chất, cùng phá diệt nhất thiết ngập trời cự lực, có tồn tại hay không không biết, tổng hợp xếp hạng thứ nhất. Phỉ Thúy Kỳ Lân, nắm giữ cực hạn chi sinh mệnh thuộc tính, trưởng thành kỳ lân có thể so với chân long, vì tẩu thú chi vương, nắm giữ thứ nhất cực hạn sinh mệnh năng lực, sức khôi phục cực mạnh. Có tồn tại hay không không biết, tổng hợp cân nhắc, xếp ở vị trí thứ 2. Thiên Đế Truy, Hạo Thiên Tông trong truyền thuyết võ hồn, cực hạn sụp đổ thuộc tính, truyền thuyết vì Hạo Thiên Truy tiến hóa thành, khí võ hồn chân chính đỉnh phong, nhưng không rõ bằng chứng rõ ràng theo, có tồn tại hay không không biết, tổng hợp cân nhắc, xếp ở vị trí thứ 3. Thanh Long Võ Hồn, tứ thần thú võ hồn đứng đầu, cực hạn chi một thuộc tính, trời sinh có thể trưởng khống hết thể một nguyên tố cùng lôi đỉnh bạo liệt chi lực, có tồn tại hay không không biết. Tổng hợp cân nhắc xếp ở vị trí thứ 4. Thần thú Bạch Hổ Võ Hồn, phía Tây chi sát phạt thần thú, nắm giữ cực hạn chi quang thuộc tính, thánh khiết lại lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, truyền thuyết bắt nguồn từ Tinh La Đế quốc, có tồn tại hay không không biết, tổng hợp cân nhắc xếp ở vị trí thứ 5. Cựu Bảo Lưu Ly Tháp, Thất Bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa mà thành, hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất hệ phụ trợ võ hồn, lưu truyền tại Thất Bảo Lưu Ly Tông trong truyền thuyết, có tồn tại hay không không biết, tổng hợp cân nhắc xếp ở vị trí thứ 10. Đem truyền thuyết phần võ hồn bài danh xem hết, Lục Uyên khép sách lại. Đại sư bài danh vẫn còn có chút đạo lý, tuyệt thế phần bên trong võ hồn là đại sư khẳng định tồn tại hoặc là đã từng tồn tại qua. Cho dù là Ám Ma Tà Thần Hổ, loại này hồn thú đều là tồn tại. Đại sư lớn mật phỏng đoán, loại này hồn thú nếu vì võ hồn, làm không thấp hơn lục dược thiên sứ, suy luận cũng là có lý có cứ. Mà so sánh với tuyệt thế phần có lý có cứ võ hồn bài danh, truyền thuyết phần võ hồn bài danh thì càng có ý tứ. Hết thể đều là không biết, căn cứ mỗi cái quốc gia, các cái thế lực lưu truyền truyền thuyết, tiến hành chỉnh hợp hình thành võ hồn bài danh. Phải chăng chuẩn xác không biết được, nhưng là truyền thuyết phần bên trong võ hồn lại là tương đương cường đại, không biết mình có thể giác tỉnh ra một cái gì võ hồn đâu. Lục Uyên trong lòng càng là hiếu kỳ. Chương 3, võ hồn giác tỉnh. Thế nào? Đại sư cười cười, hỏi. Đặc sắc xuất hiện. Lục Uyên không thể không bội phục, đại sư thực lực tuy nhiên không được tốt lắm. Nhưng hắn đối với võ hồn nghiên cứu đương đại sát thực ít có người cùng. Cái này một phần võ hồn bài danh cơ hồ bao gồm toàn bộ Đấu La đại lục tuyệt đại bộ phận võ hồn, có thể nói cơ hồ không có sai để lọt, mà như vậy giới hạn tại trong truyền thuyết võ hồn, đại sư đều căn cứ từ chính mình đối võ hồn hiểu rõ cấp ra tương đương giải thích cặn kẽ. Cái này một phần công lực trong thiên hạ người nào có thể làm được? Ở đâu? Đại sư nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tuyệt thế phần bên trong thứ hạng là ta cho rằng thích hợp nhất bài danh. Nhưng cũng không phải nhất định chính xác. Đấu La đại lục phía trên võ hồn tầng tầng lớp lớp, có rất nhiều võ hồn đều không người gặp qua, thậm chí một số biến dị cường đại võ hồn cũng không thua những thứ này trên bảng võ hồn, bài danh cũng vẹn vẹn chỉ là một phần bài danh thôi, đại biểu không là cái gì. Lục Uyên nhẹ gật đầu, đối đại sư thuyết pháp biểu thị đồng ý võ hồn biến dị trên đại lục thường có phát sinh, có mạnh lên, có biến yếu, có chút võ hồn hoàn toàn chính xác không thua tại Hạo Thiên Truy cùng Lam Điện Bá Vương Long. Ví dụ tốt nhất chính là Mã Hồng Tuấn, trưởng bối trong nhà đều là gà mái võ hồn, kết quả đến hắn, thì nắm giữ hỏa diễm năng lực, võ hồn nhảy lên trở thành tà hỏa phượng hoàng loại này phi cầm vương giả, không chút nào thấp hơn Bạch Hổ cùng Lam Điện Bá Vương Long dạng này đỉnh cấp thú võ hồn. Đến mức truyền thuyết phần. Đại sư nhíu nhíu mày, nói, vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết, không có ví dụ thực tế chứng minh, hết thảy đều là hư ảo, là có tồn tại hay không, khó mà nói. Lục Yên nghe vậy yên lặng không nói, đại sư tính cách hắn là biết được, nghiêm cẩn nghiêm túc, bất quá theo hắn biết được đến xem, cựu bảo lưu ly tháp, Hoàng Kim Long, Phỉ Thúy Kỳ Lân dạng này võ hồn đều xuất hiện qua, chỉ bất quá có là hiện tại, mà có là vạn năm thậm chí vài vạn năm về sau mới xuất hiện. Duy nhất để hắn hứng thú là Thiên Đế Truy, loại này từ Hạo Thiên Truy tiến hóa thành siêu cấp võ hồn tựa hồ tại nguyên tắc bên trong vẫn chưa nhắc đến, nhưng là truyền thuyết đã tồn tại, nhất định không phải không có lửa thì sao có khói, có lẽ tại Hạo Thiên Tông trong lịch sử thật xuất hiện qua cũng khó nói. Ngươi tìm đến ta cần phải có việc gì? Đại sư hỏi. Lục Yên nhẹ gật đầu, nói, ta cũng đã đến cái kia võ hồn giác tỉnh niên kỷ, chỉ là phụ thân mấy ngày nay vẫn luôn không tại học viện, cho nên ta muốn cho ngài mang ta đi một chút võ hồn điện giác tỉnh võ hồn. Nói như vậy, tại võ hồn điện giác tỉnh võ hồn đều là từ trưởng bối chỉ huy, cần muốn tiến hành thân phận chứng nhận, không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện vào được võ hồn giác tỉnh, cho dù là vắng vẻ thôn xóm đều muốn từ thôn trưởng bọn người tự mình tổ chức. Đây là võ hồn điện quý củ. Dạng này nha, được. Đại sư đem sách tịch chỉnh lý đầy đủ, nói, vậy ta dẫn ngươi đi đi. Nghe vậy, Lục Yên nhẹ nhàng thở ra. Đại sư trước kia đã từng đảm nhiệm qua võ hồn điện danh dự trưởng lão, hiện tại mặc dù là đã bị võ hồn điện xóa tên, nhưng là hắn tại võ hồn điện danh khí còn là rất lớn, có đại sư chỉ huy, giác tỉnh võ hồn có thể thuận lợi rất nhiều. Nặc Đinh Thành võ hồn điện là đẳng cấp thấp nhất võ hồn phân điện, dựa theo võ hồn điện thực lực phối trộn tới nói, phân điện điện chủ thực lực cũng thì tương đương với hồn tông. Đại sư thực lực là không mạnh, nhưng đối với đẳng cấp thấp nhất võ hồn phân điện tới nói, 29 cấp đại hồn sư xem như một cái tiểu cao thủ. Theo đại sư một đường tiến vào võ hồn điện, tại đại sư an bài phía dưới, tiến vào một cái phòng. Gian phòng trên mặt đất khắc họa lấy lục mang tinh trận, mỗi một cái ngôi sao chỗ rẽ đều có một khối hòn đá màu đen, hắn bên trên có nhàn nhạt ma văn. Đây là chuyên môn dùng để giác tỉnh võ hồn trận pháp, trên cơ bản mỗi một cái võ hồn điện vô luận là phân điện vẫn là càng cao hơn một cấp con điện, trên cơ bản đều sẽ có dạng này trận pháp tồn tại. Giác tỉnh hai tử chỉ cần đứng tại pháp trận trong ở giữa, phụ trách giác tỉnh hồn sư chỉ cần đưa vào chút ít hồn lực tức có thể hoàn thành võ hồn giác tỉnh sự vụ. Phụ trách cho Lục Uyên giác tỉnh chính là một vị nữ tính hồn sư, dài đến vẫn còn, trên thân mang theo nồng đậm mùi nước hoa, để cảm quan bén nhạy Lục Uyên nhịn không được cau mũi một cái. Tiểu bằng hữu ngươi tốt, ta gọi Ti Ti. Cái này gọi là Ti Ti nữ tính hồn sư đối Lục Uyên thái độ rất tốt, một đôi mắt luôn luôn tại Lục Uyên trên mặt đánh giá. Lục Uyên tướng mạo rất bất phàm, đôi mắt to sáng ngời có thần, da thịt trắng nõn, ngũ quan lập thể, tinh xảo tựa như là một cái búp bê, nho nhỏ trên mặt còn mang theo nhàn nhạt cao lạnh, nhìn qua càng lộ vẻ khí chất. Ti Ti, cái tên này giống như có chút quen thuộc a. Tựa hồ kiếp trước nhìn Đấu La Đại Lục quyển sách này lúc đã từng nhìn qua cái tên này, chỉ là đi qua thời gian lâu như vậy, có chút quên đi. Bất quá giống như cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Nghiêng nghiêng đầu, Lục Uyên đem ý nghĩ này cho hất ra. Tiểu bằng hữu, đứng ở cái này lục giác tinh trung tâm, chúng ta lập tức liền muốn bắt đầu đã thức tỉnh nha. Ti Ti nhẹ nhàng nói. Lục Uyên nhẹ gật đầu, đứng ở trận pháp trung ương. Võ hồn chiếm hữu, phấn hồng hồ ly. Ti Ti quát khẽ một tiếng, trên thân hào quang màu phấn hồng lưu chuyển, một cái phấn hồng sắc hồ ly hư ảnh ra hiện ở phía sau hắn, nhất bạch một vàng hai cái hồn hoàn theo trên người của nàng dâng lên. Phấn hồng hồ ly. Lục Uyên nháy mắt một cái không nháy mắt, từ nhỏ cùng đại sư tiếp xúc, liên quan tới võ hồn, hắn cũng là học được rất nhiều đồ vật. Phấn hồng hồ ly là hồ ly hệ võ hồn một loại, chỉ có thể coi là bình thường, cũng không phải là cái gì cường đại võ hồn. Bình thường tới nói, phấn hồng hồ ly tiên thiên hồn lực tại cấp 3 đến cấp 5 ở giữa, rất khó xuất hiện vượt qua cấp 5 tồn tại. Trước mắt Ti Ti hơn 20 tuổi mới chỉ có đại hồn sư tu vi, tiên thiên hồn lực không có gì bất ngờ xảy ra là tại cấp 3 hai bên. Hồ ly hệ võ hồn mạnh nhất nên là thiên hồ, là một loại tập hợp công kích cùng mị hoặc làm một thể đỉnh cấp thú võ hồn, tại đại sư võ hồn trên bảng xếp hạng gần như chỉ ở Lam Điện Bá Vương Long về sau. Mà nguyên tắc bên trong võ hồn điện trong một đời hoàng kim hồ liệt na võ hồn nên là yêu hồ, một loại chỉ kém hơn thiên hồ đỉnh cấp hồ ly võ hồn, yêu hồ công kích tuy nhiên hơi thua với thiên hồ, nhưng là mị hoặc năng lực lại càng hơn một bậc. Ý nghĩ dần dần bay xa, nhưng trước mắt dâng lên màu vàng kim nhạt hộ cháo lại đem suy nghĩ của hắn lần nữa kéo về. Sáu khối trên đá màu đen, dâng lên nhạt đạm kim quang, theo ti ti hồn lực rót vào, cỗ này kim quang càng cường thịnh, đem Lục Uyên cả người đều bao bọc ở bên trong. Nóng, Lục Uyên chỉ cảm thấy một dòng nước nóng ở trong kinh mạch chảy xuôi, một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ tựa hồ tại khôi phục đồng dạng, để thân thể của hắn nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy. Một cỗ lại một cỗ cường đại năng lượng theo Lục Uyên trong thân thể phát ra, điểm sáng màu vàng nóng như tựa như cái kêu bầu trời đầy sao hướng về hắn tụ lại đi qua. Rốt cục tại nào đó trong nháy mắt, một cỗ mạnh mẽ kim quang trực tiếp tiếp xé rách lồng ánh sáng, cả phòng đều bao phủ tại kim quang phía dưới, mãnh liệt uy thế cuốn tới, có được hơn 20 cấp hồn lực ti ti tại cỗ uy áp này phía dưới vậy mà run lẩy bẩy, đây là võ hồn tuyệt đối áp chế. Chương 4, Lực chi thủy tổ. Ngang. Tiếng long ngâm mãnh liệt, tại bên trong cả gian phòng vang vọng không dứt, chính là tại bên ngoài gian phòng chờ đại sư cũng không khỏi nhíu mày, thật mạnh võ hồn ba động. Phụ trách cho Lục Uyên giác tỉnh võ hồn ti ti càng là không chịu nổi, một cái đường đường đại hồn sư, lại bị võ hồn cố khí thế này đè ngược lại, cả người nằm dạp trên mặt đất trên mặt. Lục Uyên nhắm chặt hai mắt, phía sau là một đầu to lớn kim sắc cự long, sáng chói thân thể như hoàng kim chú tạo, bắp thịt dày đặc, là lực lượng cực hạn mỹ học, một đôi kim sắc long rực ra hắn ra, nhấc lên từng trận gió nhẹ. Lục Uyên chỗ chán một khối hình thoi vảy rồng lóng lánh kim quang, gương mặt hai bên cũng bò lên trên thật nhỏ kim sắc vảy rồng. Một cổ lực lượng cường đại tràn ngập thân thể, cái này là tới từ võ hồn lực lượng. Đinh, kiểm tra đến ký chủ võ hồn đã giác tỉnh, đánh dấu hệ thống bắt đầu khởi động. Ký chủ tin tức danh sách như sau. Ký chủ, Lục Uyên. Tuổi tác, 6 tuổi. Võ hồn, Hoàng Kim Long. Đẳng cấp, Thiên Thiên Mãn Hồn Lực. Hồn hoàn, 0. Hồn cốt, 0. Kỹ năng, Thanh Khí Kinh, Phượng Vũ Lục Huyễn, Sơn Hải Quyền, Hán Hải Thương Quyết. Đồ vật, 0. Đánh dấu tuyên bố nhiệm vụ, đánh dấu địa điểm giáo hoàng điện, hạn định thời gian nửa năm, mời ký chủ mau chóng hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ. Hệ thống, ngươi không trang chết rồi. Đã thức tỉnh Hoàng Kim Long dạng này siêu cấp võ hồn, Lục Uyên trong lòng rất là mừng rỡ, lại thêm hệ thống chính thức khởi động, có thể nói lên được là song hỷ lâm môn. Đánh dấu địa điểm giáo hoàng điện, nhiệm vụ này cũng không tốt làm, xem ra còn nhất định phải thêm vào võ hồn điện mới được. Lục Uyên nói thầm. Dựa theo hắn nguyên bản ý nghĩ tự nhiên là chuẩn bị đi theo nguyên tắc nhân vật chính đường tam bước chân, dù sao cũng là nhân vật chính, cơ duyên thâm hậu, mà lại hắn lại quen thuộc nội dung cốt truyện hướng đi, muốn có được một số cơ duyên càng thêm thuận tiện, chẳng qua hiện nay đánh dấu nhiệm vụ lại là không thể không làm, không phải muốn gia nhập võ hồn điện không thể. Lục Uyên mở hai mắt ra, Hoàng Kim Long khí thế đã chậm rãi thu liễm, mới là võ hồn giác tỉnh mới có loại khí thế này, nhưng bây giờ giác tỉnh hoàn thành, khí thế trong tự nhiên liễm. Bất quá cái kia cố mạnh mẽ Long uy lại là thủy chung chưa từng biến mất. Đối với mình tại sao lại giác tỉnh Hoàng Kim Long dạng này võ hồn, Lục Uyên trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút, nhưng bất kể nói thế nào, Hoàng Kim Long đều là một loại cực phẩm võ hồn. Tại đại sư võ hồn trên bảng xếp hạng, Hoàng Kim Long danh liệt truyền thuyết bảng đệ nhất, có thể nhìn ra hắn đối Hoàng Kim Long tôn sùng. Muốn đến đại sư nhất định sẽ mừng rỡ như điên đi. Hoàng Kim Long loại này vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết siêu cấp võ hồn. Sự xuất hiện của nó đối với đại sư loại này cuồng nhiệt võ hồn nhà nghiên cứu tới nói, không thua gì một cái kẻ xấu xa thấy được tuyệt sắc mỹ nữ, sức hấp dẫn có thể nghĩ. Xem ra ta phải có một đoạn thời gian không được an sinh. Lục Uyên lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Dựa theo đại sư tính cách, không đem Hoàng Kim Long từ đầu tới đuôi làm cái rõ ràng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, điểm này từ nhỏ đã quen biết đại sư Lục Uyên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ngươi đây là cái gì võ hồn? Ti Ti mang trên mặt một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn, vừa rồi Hoàng Kim Long cuồng bạo khí thế cơ hồ đem nàng võ hồn xé nát, loại kia tuyệt đối áp chế bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu, là đẳng cấp cao sinh vật đối đẳng cấp thấp sinh vật thiên nhiên áp bách. Lực lượng chi tổ Hoàng Kim Long. Lục Uyên thản nhiên nói. Hoàng Kim Long, Long tộc võ hồn, khó trách cường đại như thế. Ti Ti mang trên mặt bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, là một cái phổ thông thông đại hồn sư, nàng đối với Hoàng Kim Long võ hồn tự nhiên là không hiểu rõ. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng biết đây là một cái cường đại võ hồn. Không nói đến vừa rồi cái kia to lớn Long Uy, chỉ nói cái này võ hồn tên, Hoàng Kim Long, không hề nghi ngờ là Long tộc võ hồn. Tại đấu la đại lục phía trên vô luận là võ hồn vẫn là hồn thú, chỉ cần có thể cùng Long tộc dính líu quan hệ, như vậy tuyệt đối so với đồng dạng võ hồn cùng hồn thú phải mạnh mẽ hơn nhiều, điểm này là đại lục tất cả hồn sư chung nhận thức. Tiểu băng hưu, chúng ta tới kiểm tra một chút hồn lực A. Ti Ti thái độ so với lúc trước tốt lên rất nhiều, nếu như nói trước đó là đối với Lục Uyên bề ngoài thưởng thức, như vậy hiện tại thì là đối với hắn thiên phú tôn kính. Nhìn lấy trước mặt mình thủy tinh cầu, Lục Uyên nhẹ nhàng mà lấy tay đặt ở thủy tinh cầu phía trên. Một cỗ hấp lực tự trong thủy tinh cầu truyền đến, Lục Uyên thể nội hồn lực giống như thủy triều hướng về trong thủy tinh cầu dũng mãnh lao tới. Theo Lục Uyên hồn lực rót vào, thủy tinh cầu bắt đầu tản mát ra quang mang mãnh liệt, hào quang màu xanh lam rải đầy toàn bộ phòng. Trời ạ, lại là tiên thiên mãn hồn lực. Ti Ti mang trên mặt vẻ kinh hãi, long tộc võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực, đây là một cái thiên tài chân chính. Lục Uyên hời hợt đưa tay thu hồi, thần sắc không một tia ba động, đối với Hoàng Kim Long võ hồn tới nói, tiên thiên mãn hồn lực là tất nhiên được không? Nếu như không phải, đó mới kỳ quái. Tiểu Băng Hữu, ngươi nguyện ý thêm vào chúng ta võ hồn điện sao? Ti Ti mang trên mặt cấp bách chi sắc, nếu như có thể vì võ hồn điện chiêu mộ được một cái nắm giữ tiên thiên mãn hồn lực long tộc võ hồn hồn sư, như vậy nàng đem sẽ nhận được một phần thưởng cực lớn, đối tiền đồ của nàng có thể nói là có lợi thật lớn. Lục Uyên trầm mặc một chút, không nói gì, hắn là muốn gia nhập võ hồn điện không tệ, nhưng là hiện tại còn chưa đến thời điểm, Ti Ti thân phận vẫn là thấp chút, hắn muốn chính là đem thiên phú của hắn truyền đến võ hồn điện cao tầng trong hai. Chỉ có kinh động đến tầng cao nhất tồn tại, hắn mới có cơ hội tiến vào giáo hoàng điện, mà hắn cũng tin tưởng, bằng vào Hoàng Kim Long võ hồn cùng tiên thiên mãn hồn lực thiên phú, hắn tuyệt đối có tư cách này. Mà loại tồn tại này ít nhất cũng là ở cái này võ hồn phân điện bên trong nói phía trên lời nói, có thể trực tiếp đem tin tức thượng chuyển cho đẳng cấp cao hơn võ hồn điện người, mà Ti Ti rõ ràng không thuộc về loại này người. Có thể hay không để cho ta về đi suy tính một chút. Lục Uyên không có cự tuyệt, mà chính là dùng kéo tự quyết. Đương nhiên có thể, chúng ta võ hồn điện tùy thời hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Lục Uyên không có trực tiếp thêm vào, Ti Ti trong lòng có chút thất vọng, nhưng là hắn cũng không có cự tuyệt. Ti Ti trong lòng vẫn là ôm lấy rất lớn hy vọng. Đây là võ hồn điện chứng minh, ngươi cất kỹ. Ti Ti động tác rất nhanh mở tốt chứng minh, sau đó, kéo cửa phòng ra, hai người đồng loạt đi ra ngoài. Thế nào, ngươi đã thức tỉnh cái gì võ hồn? Đại sư tiến lên hai bộ, hỏi. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này thế nhưng là đã thức tỉnh long loại võ hồn đâu, hơn nữa còn là khó gặp tiên thiên mãn hồn lực nha. Ti Ti vừa cười vừa nói. Long loại võ hồn, cụ thể là cái gì loại long loại võ hồn? Đại sư ánh mắt nhìn lấy Lục Uyên, hắn cũng không có hỏi Ti Ti, rất rõ ràng, cái này nữ hồn sư đối với võ hồn cũng không hiểu rõ. Lực chi thủy tổ Hoàng Kim Long. Lục Uyên nói ra. Cái gì? Hoàng Kim Long. Đại sư đột nhiên giống to một tiếng, đem võ hồn điện bên trong ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Bị ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm, đại sư cũng có chút xấu hổ, nói khẽ, Tiểu Uyên, chúng ta trở về rồi hay nói đi. Lục Uyên nhẹ gật đầu, theo đại sư đi ra ngoài. Lúc này, võ hồn điện đi vào cửa một vị 20 tuổi thanh niên, hắn mặc lấy một thân màu xám trang phục, hất lên nghiêng tóc cắt ngang trán, vừa mới tiến võ hồn điện, liền hướng về Ti Ti phương hướng đi đến, Ti Ti, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Ti Ti rõ ràng sững sờ, nói, Tố Vân Đảo, ngươi trở về rồi. Tố Vân Đảo, chính hướng về cửa đi đến Lục Uyên bước chân dừng lại, khỏe miệng giật một cái, ta con mẹ nó a rốt cuộc biết cái này Ti Ti là ai. Chương 5, cự tuyệt bài sư. Hoàng Kim Long là trong truyền thuyết võ hồn phẩm chất độ cao, đương đại ít có. Từ đấu La Đại Lục trải qua sử ghi chép đến nay, Hoàng Kim Long võ hồn tựa hồ còn là lần đầu tiên ra hiện tại trên đại lục, lúc này đại sư đối Lục Uyên tràn đầy hứng thú. Theo võ hồn điện mãi cho đến Nặc Đinh học viện trên đường, đại sư ánh mắt vẫn luôn như có như không đánh giá Lục Uyên. Mà Lục Uyên tự nhiên cũng là có phát giác. Đại sư nhà gỗ tiến. Đại sư nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ, đi vào. Tiểu Uyên, đem võ hồn của ngươi phóng xuất ra nhìn xem. Đại sư nói ra. Lục Uyên nhẹ gật đầu, hồn lực vận chuyển, Hoàng Kim Long võ hồn liền xuất hiện tại sau lưng, thuộc về Hoàng Kim Long Long Uy trong khoảnh khắc liền tràn ngập ra. Thật cường liệt Long Uy. Đại sư ánh mắt sáng lên. Từ hắn nghiên cứu võ hồn qua nhiều năm như vậy, gặp phải thú võ hồn bên trong, thuộc về Hoàng Kim Long khí thế là cường liệt nhất, cái kia cố cao cao tại thượng tôn quý cùng dường như vượt lên trên chúng sinh ngạo nghễ để đại sư cũng không nhịn được trong lòng tán thưởng. Đại sư xuất thân từ Lam Điện Bá Vương Long Tông, tại hiện nay đại lục, Lam Điện Bá Vương Long được xưng là thiên hạ đệ nhất thú võ hồn, cho dù là Tinh La Đế Quốc Bạch Hổ võ hồn so với Lam Điện Bá Vương Long cũng muốn hơi kém một chút. Nhưng là cùng Hoàng Kim Long uy thế so ra, Lam Điện Bá Vương Long cũng có chút tiểu vu gặp đại vu. Không hổ là Hoàng Kim Long, quả nhiên cường đại. Đại sư trong mắt lộ ra vẻ tán thán, nói ra, Hoàng Kim Long võ hồn là hoàng kim loại võ hồn bên trong cực phẩm, lực lớn vô cùng lại nhục thân tố chất thập phần cường đại. Ngươi hẳn là cũng có phát giác ra. Lục Uyên nhẹ gật đầu, thân thể tố chất của hắn vốn là cường đại, mà tự Hoàng Kim Long võ hồn sau khi giác tỉnh, thân thể tố chất của hắn lại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một mảng lớn, rất rõ ràng đó là Hoàng Kim Long mang tới tăng phúc. Đại sư, vậy ta cần phải đi cái gì phương hướng phát triển đâu? Lục Uyên hỏi một câu. Dựa theo hồn sư loại hình, Đấu La Đại Lục phía trên hồn sư chủ yếu chia làm cường công hệ, khống chế hệ, mẫn công hệ, hệ phụ trợ, cùng thực vật hệ hồn sư, khác biệt võ hồn thích ứng khác biệt phương hướng phát triển, hắn ý nghĩ của mình là đi cường công hệ đường. Quả nhiên, đại sư không cần nghĩ ngợi, nói, dựa theo Hoàng Kim Long võ hồn đặc điểm, không hề nghi ngờ là đi cường công hệ hồn sư con đường, theo ta đối Hoàng Kim Long võ hồn lý giải, võ hồn của ngươi phương hướng phát triển cần phải thiên về tại lực lượng cùng phòng ngự. Dù sao Hoàng Kim Long mạnh nhất chính là cái kia không có gì sánh kịp ngập trời cự lực cùng đứng hàng tại thú võ hồn đỉnh phong cường hãn nhục thể. Lục Uyên nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Đại sư nói tiếp, tại hồn thú bên trong am hiểu hệ sức mạnh hồn thú rất nhiều, ngươi đệ nhất hồn kỹ ta đề nghị thu hoạch một cái tiến công tính hồn kỹ, mà phòng ngự tính hồn kỹ có thể lưu đến thứ hai hồn hoàn, dù sao đối với cường công hệ hồn sư tới nói, cường đại lực công kích trọng yếu nhất. Tại ngươi trước ba cái hồn kỹ bên trong, tốt nhất là tập hợp tề lực lượng, phòng ngự, công kích tam đại thuộc tính, dạng này cân đối phát triển đối với ngươi sau này càng thêm có lực, không thể đi duy nhất lực lượng thuộc tính, nếu như vậy thì lãng phí ngươi Hoàng Kim Long võ hồn tiềm lực. Lục Uyên rất tán thành, đại sư lời nói vẫn rất có đạo lý, lấy Hoàng Kim Long võ hồn đặc điểm, thích hợp nhất đi chính diện cứng rắn, đường đường chính chính đấu pháp, lực lượng, công kích, phòng ngự cùng nhất định tốc độ đây đều là không thể thiếu. Tại ta tư tưởng bên trong, ngươi đệ nhất hồn hoàn có thể thiên về tại lực lượng cùng lực công kích, thích hợp hồn thú có đại lực tinh tinh, kim cương man viên, tinh thổ bạo hùng loại này hồn thú, chỉ là cái này hồn thú thực lực bình thường đều tương đối mạnh, lấy thực lực của ta là không đủ, cho nên vẫn là muốn chờ viện trưởng trở về mới được. Lục Uyên nói ra, long loại hồn thú không được sao? Long loại hồn thú lực lượng cùng lực công kích cũng không kém đi. Hắn thấy, có long tộc huyết mạch hồn thú rõ ràng cần phải càng thích hợp Hoàng Kim Long mới đúng. Đại sư trong mắt lướt qua một vẻ khen ngợi, nói, ngươi có thể nghĩ tới những thứ này, nói rõ ngươi đối võ hồn cũng đã có hiểu rõ nhất định. Long loại võ hồn tự nhiên là thích hợp nhất, nhưng là ngươi đừng quên long loại võ hồn mạnh mẽ và hy hữu, một cái hơn 400 năm long loại hồn thú đủ để cùng phổ thông ngàn năm hồn thú so sánh, dạng này hồn thú là rất khó săn giết. Lục Uyên trầm mặc không nói. Xác thực, cho dù là hắn tiện nghi phụ thân, Nặc Đinh học viện viện trưởng cũng bất quá chỉ là một tên phổ thông hồn tông thôi, còn không phải tốt nhất phối trộn, thực lực như vậy muốn săn giết trăm năm long loại hồn thú không thể nghi ngờ là rất khó. Huống hồ long loại hồn thú vốn là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tốt. Đại sư phủi tay, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lục Uyên, nói, Tiểu Uyên, ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy? Lục Uyên run lên trong lòng, dựa theo ý nghĩ của hắn, tự nhiên là nguyện ý bái đại sư vi sư, dù sao đại sư lý luận cùng dạy học năng lực tại Đấu La Đại Lục phía trên là số 1, nhưng là hắn nhất định là muốn gia nhập võ hồn điện, bái đại sư vi sư thực sự không ổn. Nhìn lấy Lục Uyên trầm mặc không nói. Đại sư trong mắt lướt qua một vẻ thất vọng, nói, thôi, vậy ngươi đi về trước đi. Lục Uyên trong lòng cũng có chút áy náy, ngay sau đó chắp tay, nói, cái kia ta đi trước, đại sư. Nói xong liền rời đi đại sư nhà gỗ. Nhìn lấy Lục Uyên bóng lưng rời đi, đại sư bất đắc dĩ thở dài. Một đường trở lại chính mình độc lập tiểu viện, Lục Uyên trong lòng vẫn như cũ có chút khó chịu, dù sao hôm nay cự tuyệt bái sư thật là đả thương hắn cùng đại sư ở giữa cảm tình. Đại sư là người hiếu thắng. Một lòng muốn hướng thế nhân chứng minh lý luận của mình, Hoàng Kim Long võ hồn xuất hiện không thể nghi ngờ để đại sư đem hy vọng đặt ở trên người hắn, nhưng là hắn từ khi hệ thống đánh dấu nhiệm vụ ban bố về sau, liền đã định trước lại không cách nào cùng đại sư bọn người đứng tại trên một đường thẳng. Bất quá qua mấy ngày cũng là tân sinh ngày tự trường, đường tam hẳn là cũng muốn nhập học, lấy hắn song sinh võ hồn thiên phú tư chất tuyệt không thấp hơn ta, hắn mới là thích hợp nhất làm đại sư đệ con người. Bất luận từ chỗ nào chút phương diện tới nói. Đường Tam đều là thích hợp nhất đại sư lý luận người, mà hắn không phải. Các loại tân sinh khai giảng thời điểm, lão đầu tử dù sao cũng nên muốn trở lại đi. Nói đến cái này Pháp Tư Nặc Hành tỉnh trường học liên minh hội nghị đã tổ chức đã mấy ngày, cũng là thời điểm cái kia kết thúc. Lục Uyên ngồi tại viện tử trên ghế nằm, nhẹ nhàng đong đưa, đôi mắt khép hở, dần dần tĩnh hạ tâm thần. Tại trong đầu của hắn chỗ sâu, một đạo màu vàng nóng cự long chính đang bay múa, nó chừng trên trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân sáng kim. Sau lưng to lớn long rực răng ra, già thiên tế nhật. Từng hồi rồng gầm, để thức hải của hắn đều không ngừng sôi trào. Đây chính là ta võ hồn toàn cảnh sao. Thức hải bên trong Lục Uyên thân ảnh nho nhỏ, nhìn qua cái kia không ngừng xoay quanh kim sắc cự long, trong mắt lóe ra sáng rực, cự long cái kia vĩ ngạn dáng người cùng cái kia từng mảnh trừng to bằng chậu rửa mặt tiểu lóng lánh kim quang hình toi vảy rồng đều bị hắn không khỏi thật sâu tán thưởng. Lục Uyên thức hải từ nhỏ liền đã mở tích, linh hồn lực lượng khác hẳn với thường nhân. Mặc dù mới vừa mới giác tỉnh võ hồn, nhưng là sớm liền có thể tự do tiến nhập thức hải, cũng chính bởi vì tinh thần lực cường đại, hắn có thể tại nhỏ như vậy liền học xong rất nhiều tri thức, mặc dù mới chỉ có 6 tuổi, nhưng là hắn tinh thần lực mạnh, không thấp hơn phổ thông hồn tôn. Chương 6, mới thấy đường tam. Lại đến một năm khai giảng quý. Gần nhất Nặc Đinh học viện rất náo nhiệt, bởi vì mỗi năm một lần khai giảng thời gian lại đến. Trước mấy ngày ngoại trừ một ít không thể trở về nhà hoặc là ưa thích vô lại trong trường học học sinh bên ngoài, còn lại học sinh đều đợi trong nhà. Giống Tiêu Trần Vũ đệ tử như vậy lưu trong trường học là vì học tập sao? Kỳ thật cũng không phải là, chỉ là trong trường học có nhiều người hơn để hắn khi dễ thôi. Mà Vương Thánh như thế công độc sinh không trở về nhà lý do rất đơn giản, chỉ là đơn thuần bởi vì trả không nổi lộ phí mà thôi. Theo Lục Yên biết, Vương Thánh những thứ này công độc sinh đã nhiều năm không có về nhà, bình thường đều là phụ mẫu đến trường học xem bọn hắn. Nặc Đinh học viện công độc sinh không phải chỉ có ở trường học khai giảng thời điểm mới có thể cầm tới tiền lương. Cho dù là ở trường học nghỉ trong lúc đó, không muốn về nhà công độc sinh chỉ muốn làm tốt công tác của mình, vẫn như cũ có thể cầm tới trường học phụ cấp, mà điểm này cũng là rất nhiều công độc sinh không muốn về nhà trọng yếu nguyên nhân. Học viện đã khai giảng, làm Nặc Đinh học viện viện trưởng, Phí Lạc Tư tự nhiên không thể không tại chỗ. Phí Lạc Tư, tác giả tùy ý lên được tên, Nặc Đinh học viện viện trưởng, cũng là Lục Yên chan uôi. Làm một cái ngàn năm độc thân cậu, Phí Lạc Tư cùng một cái khác sử lai khác học viện chúng nhiều vị lao sư một dạng, lựa chọn độc thân. Lục Yên đã từng hỏi Phí Lạc Tư độc thân nguyên nhân. Lý do thật rất đơn giản, đại lục hồn sư bên trong nam tính hồn sư nhiều, nữ tính hồn sư thiếu, cho nên đại bộ phận nam tính hồn sư rất khó tìm đến chính mình một nửa khác. Mà muốn bọn họ cưới một cái bình dân làm vợ, rất rõ ràng những thứ này tự nhận là cao quý hồn sư đều rất khó tiếp nhận, cho nên cứ như vậy lăn lộn cuộc sống, thời gian lâu dài, thì từng cái đều thành lao lưu manh. Phí Lạc Tư thân là hồn tông, theo lý thuyết thực lực không tính kém. Hồn Tông cũng coi là hồn sư bên trong tinh anh giai cấp, không phải vậy hắn cũng làm không được Nặc Đinh học viện viện trưởng. Lấy điều kiện như vậy muốn tìm cái nữ hồn sư cũng không tính rất khó khăn, chỉ là vấn đề ở chỗ Phí Lạc Tư dài đến thật sự là quá xấu xí, xấu nữ hồn sư đi hắn trướng mắt, xinh đẹp đi lại trướng mắt hắn, có thể nói là rất có ý tứ. Lục Yên cảm thấy làm lão đầu tử duy nhất con nuôi, có cần phải vì chính mình lão đầu tử thu xếp, nói thế nào cũng phải cho hắn tiếp cận cái bạn già không phải. Đi tại Nặc Đinh học viện trên đường nhỏ, nghĩ đi nghĩ lại liền bật cười, tựa như là một cái trộm được gà hoàng thử lang, để chung quanh các học sinh không khỏi hào hào tránh lui. Hoàn toàn như trước đây đến đại sư nhà gỗ nhỏ trước, từ lần trước cự tuyệt đại sư thu đồ để mời, hắn đã vài ngày không có tới. Lần này tới cũng là dựa theo Phí Lạc Tư ý tứ thông báo đại sư, ngày mai tiến về Liệp Hồn Xâm Lâm săn bắt đệ nhất hồn hoàn sự tình. Hôm nay đại sư nhà gỗ tựa hồ có chút náo nhiệt, còn chưa đi tiến nhà gỗ. Lục Yên bén nhạy thính giác chỉ nghe thấy đại sư bên trong nhà gỗ truyền đến tiếng nói chuyện. Gõ cửa một cái, mở cửa là một cái ước chừng 6 tuổi bé trai. Nam hải tướng mạo rất phổ thông, thuộc về loại kia ném tới trong bể người cũng không tìm tới cái chủng loại kia, nhưng là ánh mắt của hắn rất linh động, tràn ngập trí tuệ, đây cũng không phải là một cái đơn giản nam hải. Lục Yên ánh mắt quét mắt liếc một chút, nam hải mặc lấy một thân mộc mạc y phục, trên quần áo còn có mảnh vá, nhưng lại mười phần sạch sẽ. Dài đến có chút gầy yếu. Hẳn là dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng là nội tức cũng rất kéo dài, hiển nhiên thực lực cũng không thấp. Ngươi là? Nam Hải nghi ngờ hỏi. Ta là tới tìm đại sư. Lục Yên cười nói. Là Tiểu Yên sao? Vào đi. Đại sư cởi mở thanh âm truyền đến. Đi vào nhà gỗ, Lục Yên phát hiện, đại sư hôm nay tâm tình rất tốt, luôn luôn đều cứng ngắc trên mặt mang một vẻ không dễ dàng phát giác ý cười. Đây đối với nghiêm khắc đại sư tới nói, là mười phần hiếm thấy. Tiểu Yên, có chuyện gì sao? Đại sư hỏi. Lục Yên cười cười, nói, ta là tới tìm ngài thương lượng một chút săn bắt đệ nhất hồn hoàn chuyện, cha ta nói thời gian thì định vào ngày mai. Ngày mai sao? Được, ta cũng đang chuẩn bị ngày mai mang Tiểu Tam đi săn bắt đệ nhất hồn hoàn đâu, ngươi coi như không đến, ta chờ một lúc cũng muốn đi tìm ngươi. Đại sư cười nói. Vậy là tốt rồi. Lục Yên cười nói. Vị này là? Ánh mắt chuyển một cái, Lục Yên chỉ đường Tam hỏi. Đại sư nói, ta suýt nữa quên mất. Vị này là ta tân thu đồ đệ, hắn cứ gọi đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo, là tiên thiên mãn hồn lực. Vị này là Lục Yên, hắn là học viện viện trưởng con nuôi, võ hồn Hoàng Kim Long, cũng là tiên thiên mãn hồn lực. Đại sư cười giới thiệu. Đường Tam, ngươi tốt, ta là Lục Yên. Lục Yên cười đưa tay ra, quả nhiên, Nam Hải này cũng là đường Tam. Ngươi tốt, ta là đường Tam. Đường Tam cũng vươn tay của mình. Nắm tay, Lục Yên vừa cười vừa nói. Chúc mừng đại sư thu cái như thế đệ tử xuất sắc, tiên thiên mãn hồn lực Lam Ngân Thảo ta cũng là lần đầu tiên gặp, thời gian không còn sớm, đại sư, vậy ta liền đi trước. Đại sư nhẹ gật đầu. Nhìn lấy Lục Yên đi xa bóng lưng, đường Tam hỏi, lão sư, hắn cũng là tiên thiên mãn hồn lực sao? Đại sư nhẹ gật đầu, nói, hắn võ hồn là Hoàng Kim Long, một loại cực kỳ cường đại thú võ hồn, tại không có gặp phải ngươi trước, hắn là ta đã thấy thiên phú cao nhất hồn sư, bất quá ngươi cũng không cần phải lo lắng, lấy ngươi song sinh võ hồn thiên phú, nếu như muốn tu luyện đến đại thành, đủ để cùng hắn bằng được. Đường Tam nhẹ gật đầu, trầm mặc không nói, hắn mới từ Lục Uyên trên thân cảm thấy một loại áp lực cực lớn, hắn có một loại cảm giác, người này sẽ là hắn cả đời đối thủ. Sờ lên Đường Tam đầu, đại sư nói ra, mau trở về đi thôi, tối nay nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai chúng ta liền muốn đi săn giết hồn thú. Chờ ngươi Lam Ngân Thảo thu được đệ nhất hồn hoàn về sau, đem về cải biến cực lớn. Ngươi phải nhớ kỹ, không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư, cho dù là Lam Ngân Thảo, một dạng có thể biến đến rất mạnh. Ừm. Đường Tam dùng lực nhẹ gật đầu. Đường Tam giờ phút này cũng rất tò mò, cho tới nay chế ước lấy Huyền Thiên Công đột phá đến cùng có phải hay không cái này cái gọi là hồn hoàn. Võ hồn, hồn hoàn, hồn sư, những thứ này đối với Đường Tam tới nói đều là mới lạ danh từ, cũng là từ giờ phút này bắt đầu, Đường Tam bắt đầu mệnh vận hắn một đời. Một bên khác, Lục Yên cũng đã về tới tiểu viện của mình, so với Đường Tam, hắn đối với hồn hoàn càng thêm khát vọng, hồn sư cường đại. Hồn sư rơi phấn khích không giờ khắc nào không tại hấp dẫn lấy hắn. Theo hắn đến Đấu La Đại Lục những năm gần đây, liền một mực tại chờ đợi lấy một ngày này, chỉ cần phụ ra phía trên một cái hồn hoàn, hắn chính là một tên chân chính hồn sư, ở cái này Đấu La Đại Lục, chỉ có hồn sư mới thật sự là chúa tể. Tâm tư chuyển động, Lục Yên chân đạp kỳ dị tốc độ, gión mũi chân, thân hình nhẹ dù cho, tựa như một mảnh trôi nổi như lông vũ nhẹ nhàng. Tùy tâm sở dục trong sân lưu lại từng đạo tàn ảnh, đột nhiên Lục Yên mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, tại chỗ vậy mà xuất hiện lục đạo thấp bé bóng người, uyển chuyển nhảy múa, ưu nhã mà tuyệt mỹ, như cao quý phượng hoàng, nhìn quanh ở giữa, phong tư hiển thị rõ. Chương 7, Liệp hồn xâm lâm. Ngày kế tiếp, Nặc Đinh học viện trước cửa. Ở tại còn lại học sinh còn đang trong giấc mộng lúc, Lục Uyên cùng đại sư bọn bốn người đã tập kết tại cửa chính. Khoảng cách Nặc Đinh thành gần nhất một chỗ Liệp hồn xâm lâm cũng có tiếp cận 400 dặm lộ trình, cho nên muốn tại quy định thời gian đổi tới, thì nhất định phải sớm một chút xuất phát mới được. Phí Lạc Tư chuẩn bị một cỗ xe ngựa. Kéo xe cũng không phải phổ thông ngựa, mà chính là 10 năm hồn thú giác lân mã. Loại này giác lân mã trên thân mọc đầy lân phiến, mà lại sức chịu đựng 10 phần, dùng để kéo xe không gì thích hợp hơn. Xe ngựa rất là rộng thùng thình, ngồi 4 người dư xài, hơn nữa còn chuyên môn phối trí phòng chấn động công cụ, cho nên cho dù là lấy rất tốc độ nhanh chạy, cũng sẽ không quá sốc này. Đường Tam tựa hồ là không có được chứng kiến dạng này xe ngựa, cho nên lộ ra rất là mới lạ. Lên xe, Phí Lạc Tư chỉ huy dưới, bắt đầu hướng về Nặc Đinh thành đông bắc phương hướng Liệp hồn xâm lâm bước đi. Một đường lên, đại sư đều tại hướng Đường Tam giới thiệu hồn sư cùng hồn thú kiến thức căn bản, mà Lục Uyên thì nhắm mắt dưỡng thần, lên coi chút sớm, hắn còn có một ít khốn. 400 dặm lộ trình tuyệt đối không gần, cho dù là lấy giác lân mã tốc độ, đến Liệp hồn xâm lâm phụ cận thời điểm, cũng đã là đến xế chiều. Một đường sốc này, nếu như đổi lại là người bình thường tuyệt đối là không chịu được, may mắn đang ngồi đều là hồn sư. Thân thể tố chất đều tương đối mạnh, chỉ là vẫn là khó tránh khỏi có chút nôn mửa cảm giác, bọn họ đến Liệp hồn xâm lâm tốc độ so với nguyên tắc bên trong đại sư tối thiểu nhanh một nửa. Liệp hồn xâm lâm bên ngoài luôn luôn rất náo nhiệt, nơi này có rất nhiều cửa hàng, các loại gào to âm thanh liên tiếp vang lên, lộ ra vô cùng ồn ào. Chúng ta xuống xe tiếp tế một ít gì đó đi. Đại sư nói ra, mọi người tự nhiên là không có dị nghị, ngoại trừ đại sư cùng Phí Lạc Tư bên ngoài. Lục Uyên cùng Đường Tam đều là lần đầu tiên tới Liệp hồn xâm lâm, đều là tiểu bạch. Lão sư, ngài mua nhiều như vậy củ cải trắng làm gì? Đường Tam hơi nghi hoặc một chút, hắn trong nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạng, chất đầy nhiều loại củ cải trắng. Nghe vậy, Lục Uyên khỏe miệng giật một cái, vang lên nguyên tắc bên trong là tam pháo công kích thủ đoạn, không tự giác lại mua hơn mấy cái khẩu trang. Đại sư không có trả lời hắn, chỉ là khỏe miệng nụ cười càng đắng chát một phần, nói, về sau lại nói cho ngươi đi. Trình lý đầy đủ, mọi người liền hướng về Liệp hồn xâm lâm đi đến. Lấy ra Liệp hồn lệnh bài, mọi người rốt cục đi vào Liệp hồn xâm lâm. Nơi này Liệp hồn xâm lâm trên cơ bản đều là đế quốc nuôi nhốt, cho nên đẳng cấp cao hồn thú kỳ thật rất ít gặp. Đại sư võ hồn La Tam Pháo rất đáng yêu, béo béo mập mập, bộ dáng rất giống tiểu chư tử. La Tam Pháo rất có linh tính, đối với Đường Tam bọn người rất thân cận, lại hết sức e ngại Lục Uyên, thậm chí không dám tới gần hắn xung quanh. Lục Uyên rõ ràng đây là bởi vì La Tam Pháo bị hắn thể nội Hoàng Kim Long võ hồn uy áp hù dọa. Phía trước có động tĩnh. Đại sư âm thanh vang lên, dựa theo La Tam Pháo truyền về tin tức nhìn, phía trước rõ ràng lộ ra hồn thú ba động. Là cái gì hồn thú? Trong bất chi bất giác, Phí Lạc Tư võ hồn đã chiếm hữu, trên thân quấn quanh lấy hỏa diễm phí lạc tư hồn tông khí thế lộ rõ, tuy nhiên hồn hoàn chỉ là bạch hoàng hoàng tím, nhưng là hồn tông trung quy là hồn tông. Phí lạc tư võ hồn là xích viêm quyển, một loại còn tính là không tệ thú võ hồn, chỉ là đáng tiếc phí lạc tư tiên thiên hồn lực thực sự quá thấp, chỉ có cấp 3, cho nên phí thời gian nửa đời người cũng chỉ có thể đạt tới hồn tông cảnh giới. Nói như vậy tiên thiên hồn lực càng mạnh, võ hồn phẩm chất càng cao, nhưng là võ hồn cường đại, tiên thiên hồn lực lại không nhất định cao. Giống như là Hạo Thiên Truy, danh xưng thiên hạ đệ nhất khí võ hồn. Nhưng là cũng không phải là mỗi một cái Hạo Thiên Truy võ hồn đều có thể đạt tới tiên thiên mãn hồn lực cảnh giới. Hạo Thiên Tông bên trong từ tiên thiên cấp 5 hồn lực, cấp 6 hồn lực mãi cho đến tiên thiên mãn hồn lực cơ hồ đều có, nếu như nói võ hồn cường đại hay không là phụ mẫu di truyền lại, như vậy tiên thiên hồn lực cao thấp thì là hồn sư thiên phú của mình. Tiên thiên mãn hồn lực cho dù là phóng nhãn toàn bộ đấu la đại lục có lẽ nhân số cũng không ít, nhưng là thực tế tới nói, tiên thiên mãn hồn lực vẫn là rất hiếm thấy, hắn không chỉ có yêu cầu người có một cái cường đại võ hồn, còn muốn cầu hồn sư tự thân có cường đại tu luyện thiên phú. Phí lạc tư tu luyện thiên phú hiển nhiên cũng không được tốt lắm. Dựa theo tam pháo phản hồi tin tức nhìn, nên là một đầu trăm năm liệt sơn chứ cùng một đầu trăm năm mạn đà la xà đang đối đầu, nhưng cụ thể là bao nhiêu năm không biết, cần muốn tỉ mỉ quan sát một chút mới biết được. Đại sư nói ra, nếu như chỉ là trăm năm, ta cần phải đối phó. Phí lạc tư nói ra, thực lực của hắn phóng nhãn cùng giai tuy nhiên không tính xuất chúng, nhưng là dù sao cũng là hồn tông, đối phó trăm năm hồn thú vẫn là dư xài. Trừ phi là giống thái thẳng cự viên như thế siêu cấp hồn thú, vậy liền coi là chuyện khác, bất quá muốn đến loại này đế quốc nuôi nhốt liệp hồn xâm lâm cũng không có khả năng xuất hiện thái thẳng cự viên dạng này siêu cấp hồn thú. Tiến lên nhìn xem, chú ý tiếng vang, không muốn kinh động đến bọn họ. Đại sư nói ra, Lục Yên cùng Đường Tam đều nhẹ gật đầu, đại sư rõ ràng là nói cho bọn hắn nghe. Tiến lên mấy bước, mấy người núp ở phía sau một cây đại thụ mặt cẩn thận xem xét. Phía trước Mạn Đà La Xà cùng Liệt Sơn Chư đánh đến chính là khó phân thắng bại. Mạn Đà La Xà động tác nhạy bén, tốc độ mau lẹ, mà lại có kịch độc, là một loại cường đại hồn thú. Mạn Đà La Xà độc đã từng khiến rất nhiều hồn thú nghe tin đã sợ mất mật. Mà Liệt Sơn Chư cũng không đơn giản, làm heo loại hồn thú bên trong người nắm giữ tồn tại, nó tại hồn thú bên trong địa vị không thua kém Mạn Đà La Xà, bên ngoài thân có liệt diễm hộ thể, mà lại lực lượng cường đại, phòng ngự lực cũng rất là có thể nhìn, chiến đấu lực không thể khinh thường. Đại sư ánh mắt thật nhanh liếc nhìn, nói, đầu này Mạn Đà La Xà thân dài thô sơ giản lược đoán chừng vượt qua 3 mét tiếp cận 4 mét, cụ thể niên hạn nên tiếp cận 400 năm, cứng cỏi, kịch độc 10 phần thích hợp tiểu tam. Mà đầu này Liệt Sơn Chư hình thể cũng có hơn 3 mét, lực lượng phòng ngự đều không yếu, ngược lại là rất thích hợp tiểu Yên. Nghe vậy, Lục Yên lắc đầu, nói, Liệt Sơn Chư 300 năm tu vi vẫn còn có chút thấp, tố chất thân thể của ta khác hẳn với thường nhân, Hoàng Kim Long lại là tối đỉnh cấp thú võ hồn. Ta cảm thấy ta hồn hoàn niên hạn có thể đi lên lại nói lại. Đại sư nhíu nhíu mày, nói, căn cứ nghiên cứu của ta, đệ nhất hồn hoàn cực hạn là tại 423 năm hai bên, một khi đột phá cực hạn này sẽ cho hồn sư mang đến nguy hiểm to lớn. Lục Yên lắc đầu, nói, đại sư, ngài nghiên cứu là chính xác, nhưng là sự tình luôn có ngoại lệ, ngài không hiểu rõ Hoàng Kim Long võ hồn, nó đối nhục thể tăng phúc vượt qua ngài tưởng tượng. Thật sao? Đại sư cũng có chút không dám xác định. Hắn đối tại nghiên cứu của mình là tự tin vô cùng, nhưng là Hoàng Kim Long dạng này trong truyền thuyết võ hồn hắn xác thực hiểu rõ cũng không nhiều. Lý luận cuối cùng chỉ là lý luận, Hoàng Kim Long nhục thể cường đại, nhưng cuối cùng cường đại cỡ nào, không có tự mình nghiên cứu qua, đại sư cũng không phải là rất rõ ràng, cho nên đối với Lục Quyên mà nói hắn đã có mấy phần tin tưởng. Vậy thì tốt, trước dạng này, các loại Mạn Đà La Xà cùng Liệt Sơn Chư lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta lại ra tay, đến mức tiểu Yên hồn hoàn vấn đề. Chúng ta tại giải quyết bọn họ về sau lại đến thảo luận. Nghĩ một lát, đại sư nói ra. Chương 8, Hoàng Kim Long bá đạo lực lượng. Phí Lạc Tư, nơi này thì thực lực của ngươi mạnh nhất, chờ sau đó chúng ta xuất thủ thời điểm, ngươi đầu tiên khống chế lại Mạn Đà La Xà, nhất định muốn dùng tốc độ nhanh nhất để nó mất đi chiến đấu lực, mà ta cùng tiểu Yên bọn họ thì phụ trách đầu kia Liệt Sơn Chư. Đại sư nói ra. Phí Lạc Tư nhẹ gật đầu, nói, được, giao cho ta, bất quá các ngươi muốn cẩn thận một chút. Liệt Sơn Chư thực lực cũng không yếu. Đại sư nhẹ gật đầu, theo hồn đạo khí bên trong xuất ra mấy cái khẩu trang đưa cho mọi người, nói, đợi chút nữa đem nó đeo lên. Lục Yên nhanh tay lẹ mắt, cầm qua một cái liền mang trên mặt. Đường Tam hơi nghi hoặc một chút, nói, lão sư, tại sao muốn mang khẩu trang? Đại sư nói, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Nghe đại sư lời nói, Đường Tam có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là ngoan ngoan đem khẩu trang cho mang lên trên. Ngay tại mấy người mang khẩu trang thời gian, cách đó không xa, Mạn Đà La Xà cùng Liệt Sơn Chư chiến đấu đã đến gay cấn, Mạn Đà La xà răng độc thật sâu cắn vào Liệt Sơn Chư da thịt, mà Liệt Sơn Chư miệng lớn cũng đem Mạn Đà La xà thân thể cho xé thành hai đoạn, rất rõ ràng, lương bại câu thương. Động thủ. Đại sư hét lớn một tiếng. Xích Viêm Quyển, Liệt Hỏa Liệu Nguyên. Một đạo nóng rực hỏa cầu trực tiếp liền đánh trúng vào hai cái hồn thú, tại tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, hai cái hồn thú đều hướng ra phía ngoài ném đi. Đại sư ánh mắt lóe lên, La Tam Pháo, lên đi, đệ nhất hồn kỹ, phóng thi như đả lôi, oanh thiên liệt địa La Tam Pháo. Đại sư trên người đệ nhất hồn hoàn bay đến La Tam Pháo trên thân, La Tam Pháo dường như nhận lấy một loại thống khổ to lớn, thân thể phồng lớn, một đạo màu vàng khói bụi liền từ La Tam Pháo cái mông bên trong phóng thích mà ra, đem vốn là bị ném đi Liệt Sơn Chư lần nữa đánh bay. Theo màu vàng khói bụi tràn ngập, một cỗ không hiểu khí tức lan tràn ra. Lục Uyên ra mặt lắc một cái, trong tay ánh sáng lóe lên, lại một cái khẩu trang xuất hiện tại trong tay, đúng là hắn trước đó mua đến đặt ở hồn đạo khí bên trong khẩu trang. Lục Uyên hồn đạo khí là một cái chiếc nhẫn màu trắng, thể tích không lớn, chỉ có 3 cái mở không gian chữ vật, là Phí Lạc Tư hao phí đại tinh lực mới cho hắn thu vào tay. Mang lên trên 2 tầng phòng ngự khẩu trang, Lục Uyên mới phát giác được dễ chịu rất nhiều, không có cách, cảm quan quá linh mẫn, một tầng khẩu trang căn bản cách không dứt được loại mùi kia. Thời khắc này Liệt Sơn Chư có chút choáng váng chuyển não, vốn là vết thương chồng chất, còn chúng Mạn Đà La xà độc rắn. Tuy nhiên kháng độc năng lực tương đối mạnh, nhưng là lại bị Phí Lạc Tư hỏa cầu đánh trúng, lại thêm đại sư giám thối công kích, nó chỉ cảm thấy thu sinh thật là bi thảm. Không hổ là trăm năm Liệt Sơn Chư, nhận lấy công kích như vậy, lại còn có thể đứng lên đến. Đại sư không khỏi âm thầm tán thưởng. Heo huynh, ngươi thật đúng là kiên cường a, vẫn là để ta đưa ngươi sau cùng đoạn đường đi. Hoàng Kim Long, chiếm hữu. Võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu. Bình thường tới nói, thú võ hồn là muốn tại thu hoạch được thứ một cái hồn hoàn về sau mới có thể chiếm hữu, tại hồn si giai đoạn chỉ có thể là thu hoạch được võ hồn gia trì lực lượng, nhưng Hoàng Kim Long võ hồn có chỗ khác biệt, cho dù không có hồn hoàn, nó vẫn như cũ có thể chiếm hữu. Phượng Vũ Lục Huyễn. Vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn tuyệt thế khinh công, Lục Uyên trong nháy mắt liền kéo gần lại cùng Liệt Sơn Chư ở giữa khoảng cách. Sơn Hải quyền thức thứ nhất, Sơn Băng Địa Liệt. Hoàng Kim Long võ hồn phía dưới, Lục Uyên lần thứ nhất dùng ra khỏi núi biển quyền. Sơn Hải quyền, quyền trấn Sơn Hải. Đến từ phong vân thế giới, vì thập cường vũ giả võ vô địch sáng tạo, dũng mãnh không đúc, nhưng lại cương nhu hòa hợp, thực có thể xưng được là một môn tuyệt thế quyền pháp. Vâng. Gây yếu tiểu nắm tay nhỏ đánh vào Liệt Sơn Chư trên thân lại phát ra tiếng vang ầm ầm, tại Hoàng Kim Long võ hồn ra chỉ dưới, cái này một quyền đánh ra, ít nhất cũng không còn có tại 2000 cân lực đạo, đối với một cái 6 tuổi hài tử tới nói, 2000 cân có thể nói là một cái đủ để khiến người nghẹn họng nhìn chân chối con số. Liệt Sơn Chư to lớn thân hình bị trực tiếp đánh bay, đụng vào không xa trên đại thụ, đánh thẳng đến gân đứt xương gãy, thì liền đại thụ đều bị trực tiếp đụng ngã. Lực lượng thật là cường đại. Đại sư bị kinh hãi đến, đây chính là Hoàng Kim Long lực lượng. Thật cường đại quyền pháp. Đường Tam tuy nhiên cũng là bị Lục Uyên lực lượng khổng lồ giật nảy mình, nhưng hắn chú ý điểm lại càng tập trung ở Sơn Hải quyền phía trên. Hắn đến tột cùng là ai? Vậy mà lại lợi hại như thế quyền pháp. Từ khi đi vào đấu la đến nay, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy có người sử dụng dạng này quyền pháp, đây tuyệt đối không thuộc về đấu la đại lục, mà chính là cùng hắn tu luyện đường môn tuyệt học mở dạng, đều thuộc về võ học phạm chủ. Lục Uyên đắc thế không tha người, tay cầm nhẹ nhàng chuyển một cái, một thanh tinh thiết trường thương liền xuất hiện tại hắn trong tay một cái, liền từ Liệt Sơn Chư trong cổ đâm vào, kết thúc hắn thống khổ một đời. Mà bên này, Phí Lạc Tư cũng là dễ như trở bàn tay liền đem Mạn Đà La Xà cho chế phục. Mau tới, cái này Mạn Đà La Xà sắp chết. Phí Lạc Tư thanh âm truyền đến. Tiểu Tam nhanh, nhất định muốn tại Mạn Đà La Xà trước khi chết kết thúc tính mạng của nó. Đại sư thanh âm bên trong mang theo vội vàng. Mạn Đà La Xà có thể nói là một loại cực kỳ thích hợp đường tam hồn thú, một khi bỏ lỡ chưa hẳn có thể tìm tới tốt hơn. Được rồi, lão sư. Đường Tam trong tay cầm một cây đoản kiếm, trực tiếp đâm vào Mạn Đà La Xà đại não. Con giết trăm chân, chết mà không ngã. Mạn Đà La Xà vùng vẫy một hồi lâu, mới dần dần chết đi. Tiểu Tam, nhanh, hấp thu ngươi đệ nhất hồn hoàn. Đại sư thanh âm bên trong mang theo lo lắng, đường Tam thành công hay không đại biểu cho lý luận của hắn là có hay không chính xác. Đường Tam nhẹ gật đầu, ngồi xếp bằng. Đại sư thanh âm truyền đến, ý thủ đan điền, báo nguyên thủ nhất, nhất định muốn tập trung tinh thần. Đi theo đại sư chỉ lệnh, Đường Tam bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Đại sư Phí Lạc Tư cùng Lục Uyên ba người thì làm hắn hộ pháp. Tiểu Uyên, ngươi thật không đi hấp thu Liệt Sơn Chư hồn hoàn à? Cái này cái hồn hoàn vẫn là thẳng thích hợp ngươi. Đại sư hỏi. Lục Uyên lắc đầu, nói, Liệt Sơn Chư mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải là thích hợp nhất ta, mà lại niên hạn quá thấp. ta phải tận lực đạt tới chính mình cực hạn chịu đựng. Đại sư nhẹ gật đầu, nói, lấy ngươi mới vừa xuất thủ trong nháy mắt đó uy lực, ta làm một cái phán đoán, lực lượng của ngươi bây giờ không thấp hơn đồng dạng hồn tôn, bạo phát lực càng là cường đại, thân thể tổng hợp tố chất cũng không dưới tại bình thường đại hồn sư. Lấy ngươi tình huống hiện tại, đệ nhất hồn hoàn cực hạn cần phải tại 800 năm đến 900 năm tả hữu, hẳn là không đến ngàn năm, dạng này đẳng cấp hồn thú tại Liệp Hồn Xâm Lâm sợ là không dễ tìm cho lắm. Liệp Hồn Xâm Lâm bên trong niên hạn cao nhất hồn thú bất quá ngàn năm, 8-900 năm còn muốn là am hiểu lực lượng hồn thú xác thực không dễ tìm cho lắm. Không có việc gì, chúng ta có thể tìm thêm một hồi, phản chính thời gian còn rất là dư dả. Phí Lạc Tư ngược lại là rất có kiên nhẫn, có liên quan tới chính mình nhi tử ngày sau trưởng thành, tại hồn hoàn phía trên hắn đương nhiên sẽ không tạm, càng mạnh càng tốt, không phải liền là tốn nhiều một chút thời gian sao. Ừm. Đại sư nhẹ gật đầu, nói, chúng ta đem Mạn Đà La Xà cùng Liệt Sơn Chư thi thể xử lý một chút, Liệt Sơn Chư thị thế nhưng là mỹ vị, chỉ là trong đó có Mạn Đà La Xà kịch độc, chỉ có thể vứt bỏ, thực đang đáng tiếc. Nói xong, ba người đem Liệt Sơn Chư cùng Mạn Đà La Xà thi thể đào cái hố cho giấu đi. Chương 9, Kình Thiên Ma Viên. Hấp thu hồn hoàn cho tới bây giờ đều là một kiện hao tổn tốn thời gian sự tình, cho dù là hấp thu có chút thuận lợi, có lúc cũng muốn tiêu hao phần lớn thời gian. Đường tam đệ nhất hồn hoàn Mạn Đà La Xà tiếp cận 400 năm niên kỳ hạn, mà lại hồn hoàn lực lượng lại có chút bá đạo, cho nên hút thu lại cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tự Lục Yên bọn người tiến vào Liệp Hồn Xâm Lâm lên cũng đã là xế chiều, trên đường lại hao phí một chút thời gian, cho nên khoảng cách đường tam hấp thu hồn hoàn còn chưa tới một canh giờ thời gian, sắc trời cũng đã tối xuống. Đại sư cùng Phí Lạc Tư hai người đã dựng lều, đối với quen thuộc giã ngoại sinh tồn bọn họ tới nói, mắc lều đồng chỉ là một hạng cơ bản kỹ năng. Lục Yên cầm lấy đại sư cho đuổi rắn phấn, ở chung quanh tỉ mỉ giải lên, đuổi rắn phấn có thể che lấp khí tức bên ngoài, còn có thể tiết khu trừ độc trùng, bình thường tới nói đây là dã ngoại sinh tồn chuẩn bị. Màn đêm chậm rãi buông xuống, đại sư cùng Phí Lạc Tư đã đốt lên lửa trại, dùng Mạn Đà La Xà thịt rắn hầm chế một nồi canh rắn. Tại chôn Mạn Đà La Xà cùng Liệt Sơn Chư thi thể thời điểm, đại sư lấy ra một đoạn Mạn Đà La Xà thịt rắn, dùng để nấu canh uống. Mạn Đà La Xà tuy nhiên có kịch độc, nhưng là hắn bản thân thịt rắn lại là không độc, mà lại vị đạo ngon, Lục Yên liên tục uống ba chén lớn, mới nhắm mắt bắt đầu minh tưởng. Trong đêm tối Liệp Hồn Xâm Lâm tuyệt không an tĩnh, các loại hồn thú tiếng gào thét từ đằng xa không ngừng truyền đến. Tại ban đêm đốt lên lửa trại nhưng thật ra là một kiện chuyện rất nguy hiểm, một số nhỏ yếu hồn thú tuy nhiên sợ hãi hỏa diễm, nhưng là một số cường đại hồn thú lại là thích vô cùng hỏa diễm. Cũng chính là Liệp Hồn Xâm Lâm hồn thú niên hạn thấp, Phí Lạc Tư vừa có hồn tông tu vi, đổi lại đại sư một người dẫn đội. Hắn tuyệt đối không dám ở Liệp Hồn Xâm Lâm bên trong nhóm lửa. Tại giã ngoại qua đêm thời điểm luôn luôn phải có người gác đêm, đại sư lo lắng Đường Tam, liền chủ động gánh vác lên gác đêm trách nhiệm. Phí Lạc Tư vui thanh nhàn, hướng trong lều vải một nằm, không lâu lắm, tiếng lẩm bẩm liền vang lên. Nhờ ánh lửa, đại sư ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Đường Tam, nhìn hắn sắc mặt như thường, hô hấp đều đặn, mới chậm rãi yên lòng. Thời gian như thủy, từ từ đã đến đêm khuya. Đêm khuya Liệp Hồn Xâm Lâm nhiệt độ một chút liền chậm lại. Gió nhẹ lay động ở giữa bằng thêm mấy phần ý lạnh. Đại sư thật sâu ngáp một cái, gác đêm loại chuyện này luôn luôn đều là phi thường mệt mỏi. Theo đêm khuya buông xuống, đủ loại hồn thú thanh âm vậy mà chậm rãi biến mất, toàn bộ Liệp Hồn Xâm Lâm vậy mà thoáng cái liền yên tĩnh trở lại. Đại sư hơi hơi hướng về lửa trại tới gần mấy phần, mượn lên hỏa diễm ấm áp, khu trừ trên người hàn ý. Đột nhiên, đại sư ánh mắt mãnh liệt, làm sao đột nhiên an tĩnh như vậy? Liệp Hồn Xâm Lâm bên trong hồn thú đông đảo, cho dù là đêm khuya cũng cần phải có hồn thú rất nhỏ tiếng vang mới là, làm sao lại đột nhiên như thế an tĩnh. Đại sư lập tức cảnh giác lên, ánh mắt liếc nhìn, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, tại khoảng cách doanh địa không đến 200m địa phương, một đôi vàng nóng ánh mắt trong đêm tối tản ra tinh quang. Phí Lạc Tư, Tiểu Huyên, nhanh lên có biến. Đại sư hét lớn một tiếng, minh tưởng bên trong Lục Huyên cùng trong lều vải Phí Lạc Tư đồng thời bừng tỉnh. Ở đâu? Phí Lạc Tư võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu. Không khí chung quanh lập tức nóng rực lên. Giống. Một tiếng to lớn thú hống, một thân ảnh màu đen thẳng hướng Lục Quên bọn người đánh tới. Cẩn thận. Mọi người vội vàng né tránh. Bóng người to lớn rơi xuống đất, tóe lên từng trận bụi đất. Mọi người cũng rốt cục thấy rõ ràng toàn cảnh của nó. Lại là Kình Thiên Ma Viên. Đại sư thanh âm bên trong mang theo chấn kinh, cái này Kình Thiên Ma Viên chính là vượn loại hồn thú bên trong gần với Thái Thản Cự Viên cường đại tồn tại, tại vượn loại tộc quần bên trong ngoại trừ Thái Thản Cự Viên. Trên một số Kình Thiên Ma Viên cùng Hám Thiên Cự Viên cường đại nhất, không nghĩ tới hôm nay lại bị bọn họ gặp. Phí Lạc Tư đem chiến trường kéo xa một chút, Tiểu Tam còn ở lại chỗ này đâu. Đại sư lập tức liền kịp phản ứng, nơi này cách Đường Tam quá gần, quyết không thể để Kình Thiên Ma Viên ảnh hưởng đến Đường Tam. Đệ nhất hồn kỹ, Liệt Hỏa Liệu Nguyên. Nóng rực hỏa cầu đánh vào Kình Thiên Ma Viên trên thân, đau đớn kịch liệt để hắn thu tính đại phát, trực tiếp liền hướng về Phí Lạc Tư đánh tới. Đại sư, lão cha hắn đối phó được cái này Kình Thiên Ma Viên sao? Nhìn lấy không ngừng bị kéo xa chiến trường, Lục Yên trong lòng có lo lắng, Kình Thiên Ma Viên cũng không phải bình thường hồn thú. Đại sư sắc mặt nghiêm túc, nói, khó mà nói, đầu này Kình Thiên Ma Viên thân cao tiếp cận 3 mét, đã có tiếp gần ngàn năm tu vi, thô sơ giản lược đoán chừng cần phải tại 850 năm đến 900 năm ở giữa. Cái này Kình Thiên Ma Viên tuy nhiên không giống Thái Thản Cự Viên trăm năm liền có thể chống lại đồng dạng vạn năm hồn thú, nhưng lấy sự cường đại của nó, sợ cũng có thể so với 3-4 ngàn năm hồn thú. Phí Lạc Tư tuy nhiên đã là hồn tông, nhưng dù sao không phải cái gì cường đại võ hồn, mà lại hồn hoàn phối trộn cũng không cao, thắng bại không biết. Nghe đại sư lời nói, Lục Yên tâm lập tức thì nhấc lên, trong tay một vệt, tinh thiết trường thương nơi tay, nói, đại sư, Đường Tam thì cực khổ ngươi chiếu cố, ta muốn đi giúp lao cha một thanh. Ngươi, đại sư đưa tay liền muốn ngăn lại Lục Yên, nhưng nghĩ tới Lục Yên ban ngày cho thấy thực lực cường đại, lại không khỏi để tay xuống, nói, vậy chính ngươi cẩn thận. Lục Yên nhẹ gật đầu, Hoàng Kim Long võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu, vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp, dẫn theo trường thương liền hướng về Phí Lạc Tư cùng Kình Thiên Ma Viên ở giữa chiến trường tiến đến. Hoàng Kim Long chiếm hữu Lục Yên tại ban đêm tựa như là một đạo đèn sáng, cực kỳ lóa mắt. Xích Viêm Cuồng Khiếu. Cách đó không xa, Phí Lạc Tư phát động chính mình thứ tư hồn kỹ, tại Kình Thiên Cự Viên trên thân lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Giống. Kình Thiên Ma Viên bị đau, ngửa mặt lên trời gào thét, tráng kiện hai tay nằm ngang quét qua. Phí Lạc Tư tuy nhiên né tránh kịp thời, nhưng vẫn là bị một tia quyền phong quẹt vào, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lao đầu tử. Lục Yên thân hình nhảy lên, hóa thành sáu đạo tàn ảnh, rốt cục tại Phí Lạc Tư trước khi rơi xuống đất, đem ôm chặt lấy. Lao đầu tử, người không sao chứ? Lục Yên hỏi. Phí Lạc Tư khỏe miệng lộ ra một tia máu tươi, cười nói, không có việc gì, tốt một cái lợi hại xuất sinh, chúng ta hai người cùng tiến lên. Lục Yên nhẹ gật đầu, nắm chặt trường thương trong tay. Thứ ba hồn kỹ, Địa Ngục Cuồng Viêm. Đế tử 800 năm Sigma Ngao hồn kỹ, mang theo hừng hực địa ngục hỏa. Hãn Hải Thương Quyết. Trường thương đâm ra, mang theo từng đạo bọt nước tiếng vang, trực kích Kình Thiên Ma Viên ánh mắt. Giống Kình Thiên Ma Viên dạng này hồn thú, cơ hồ không có khiếm khuyết, duy nhất nhược điểm chính là ánh mắt, hoặc là nói đây là đại bộ phận hồn thú cộng đồng nhược điểm. Nồng đậm địa ngục hỏa dâng trào tại Kình Thiên Ma Viên trên lưng, trong nháy mắt càng thêm mãnh liệt. Kình Thiên Ma Viên da lông bị địa ngục hỏa một tiêu. Vậy mà làm ra chất dẫn cháy hiệu quả. Mượn tiện nghi lão cha công kích, Lục Yên nhất thương cũng trực tiếp đâm vào Kình Thiên Ma Viên thân thể. Mặc dù không có đâm vào con mắt của nó, nhưng cũng đâm vào cổ của hắn. Quá cứng thân thể. Lục Yên trong lòng giật mình, tại Hoàng Kim Long võ hồn ra chỉ phía dưới, 2000 cân phía trên cự lực cùng biển lớn hành quyết cường đại uy lực vậy mà không thể hoàn toàn đâm vào hắn thể nội, chỉ là tiến vào một đoạn nhỏ mũi thương, nó mạnh mẽ phòng ngự lực, thật là đáng sợ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, đệ nhất hồn hoàn. Nhưng là cổ chỗ mạch máu đông đảo, mặc dù chỉ là một đoạn nhỏ mũi thương đâm vào, nhưng vẫn là khiến Kình Thiên Ma Viên kêu rên từng trận. Rút ra mũi thương, mãnh liệt máu tươi phun ra, một thương kia vậy mà xuyên phá mạch máu màng mỏng. Giống. Kình Thiên Ma Viên ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân một tầng màu đen khí lãng bốc lên, Lục Yên như bị trọng kích, bị trong nháy mắt ném đi. Ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm lớn máu tươi. Máu tươi phun ra làm đến Kình Thiên Ma Viên triệt để lâm vào trạng thái điên cuồng, cũng không kể cái kia dâng trào máu tươi, lao thẳng về phía Lục Uyên, tráng kiện hai tay phảng phất muốn đem Lục Uyên xé nát. Xuất sinh, ngươi dám? Phí Lạc Tư bốn cái hồn hoàn đồng thời sáng lên, lửa nóng hừng hực mang theo năng lượng to lớn hướng về Kình Thiên Ma Viên đánh tới. Nhưng Kình Thiên Ma Viên lại trốn một chút cũng không tránh, chọi cứng lấy Phí Lạc Tư công kích, cứ việc toàn thân trên dưới bị đốt vết thương chồng chất. Huyết nhục cháy đen, vẫn không quan tâm nhất quyền hướng về Lục Uyên đánh tới. Ta con mẹ nó a! Lục Uyên vội vàng một bên thân, quả đấm to lớn liền đánh vào vừa rồi hắn đứng yên địa phương, thẳng đánh mặt đất xuất hiện một chút rạn nứt. Lục Uyên vừa rồi đứng vững, lại là nhất quyền đánh tới. Một quyền này tới mãnh liệt, Lục Uyên chỉ tới kịp đem tinh thiết thương cản trước người, liền lại bị đánh trúng. Thân thể bị ném đi hơn 10 mét, lại là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lục Uyên rẽ rủa lấy đứng dậy, chỉ cảm thấy ngũ tạng đau rất đau. Toàn thân trên dưới dường như đều bị đánh tan. Nếu như không phải là bởi vì Hoàng Kim Long võ hồn mang đến cho hắn cường đại thân thể tố chất, vừa rồi một quyền kia liền có thể muốn hắn nửa cái mạng nhỏ. Nhìn một chút trong tay tinh thiết trường thương, cán thương đã hoàn toàn bị đánh chỗ ngoặt, trên đó còn mang theo từng tia vết máu, đó là nứt gan bàn tay gây nên. Tiểu Uyên. Nhìn lấy Lục Uyên thảm trạng, Phí Lạc Tư muốn rách cả mí mắt, nguyên một đám hồn kỹ tựa như là không cần tiền giống như hung hăng tăng thêm tại Kình Thiên Ma Viên trên thân. Lao cha, ta không sao. Lục Uyên ho một tiếng, khoe miệng mang theo một tia máu tươi, nói, công kích cổ của nó. Kình Thiên Ma Viên chỗ cổ bị Lục Uyên đâm ra một cái lỗ nhỏ, mũi thương lâu khảm cho Kình Thiên Ma Viên lưu lại một cái khó có thể chữa trị thương tổn. Nhìn đến Lục Uyên không có việc gì, Phí Lạc Tư trong lòng buông lỏng rất nhiều, rất nhanh liền tìm được Kình Thiên Ma Viên vết thương trên cổ. Xuất sinh, đi chết đi. Phí Lạc Tư theo dựa vào chính mình bén nhạy tốc độ, theo viễn chỉnh công kích lấy Kình Thiên Ma Viên, cho dù là lấy Kình Thiên Ma Viên cường đại, tại máu tươi không khô trôi qua tình huống phía dưới, lực công kích cũng là càng ngày càng yếu, đã rất khó lại đối Phí Lạc Tư hình thành cái uy hiếp gì. Rốt cục, lại qua hơn 10 phút, chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, Kình Thiên Ma Viên thân thể to lớn ẩm vàng ngã xuống đất, máu tươi không muốn mạng theo chỗ cổ chảy ra. Tiểu Uyên, Phí Lạc Tư một tiếng quát nhẹ. Lục Uyên cố nén thân thể đau đớn, cầm lấy đã vốn cong tinh thiết thương, hung hăng theo Kình Thiên Ma Viên vết thương trên cổ chỗ đâm vào, to lớn lực đạo xuyên qua toàn bộ đầu lâu, đem Kình Thiên Ma Viên đại não quấy thành một đoàn. Rốt cục cái này đủ để cùng 3-4 ngàn năm hồn thú đấu Kình Thiên Ma Viên triệt để chết tại tay của hai người bên trong. Một trận chiến này cũng không thoải mái, tề tụ hai người chi lực, một cái là hồn tông, một cái là nắm giữ Hoàng Kim Long võ hồn, thực lực viễn siêu cùng tế tiên thiên mãn hồn lực hồn sĩ, tại có lòng không toan tính phía dưới, vẫn như cũng là song song bị thương, tốt một đầu Kình Thiên Ma Viên. Kình Thiên Ma Viên đã chết đi, một cái màu vàng đậm bên trong mang theo ti ti tử ý hồn hoàn theo Kình Thiên Ma Viên trong thi thể xuất hiện, phiêu phủ ở trên đó mới. Tiểu Uyên, ngươi có nắm chắc không? Cái này cái hồn hoàn năng lượng khả năng viễn siêu ngươi tưởng tượng. Từ nhỏ đến lớn, Phí Lạc Tư có thể nói đối Lục Uyên là hiểu rõ, cũng tin tưởng hắn có thể hấp thu siêu việt người bình thường cực hạn hồn hoàn, nhưng trước mắt đầu này Kình Thiên Ma Viên thật không đơn giản, vừa rồi chiến đấu thế nhưng là tương đương cố hết sức. Ừm. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói, cái này Kình Thiên Ma Viên hồn hoàn rất thích hợp ta. Kình Thiên Ma Viên, loại này hồn thú hồn hoàn có thể ngộ nhưng không thể cầu, hôm nay bọn họ là nhân phẩm bạo phát, mới có thể tại Liệp Hồn Xâm Lâm bên trong gặp phải cái này còn thuộc về ấu niên kỳ Kình Thiên Ma Viên. Đại sư tư tưởng bên trong mấy loại hồn thú bên trong không có có một loại so ra mà vượt Kình Thiên Ma Viên, Kình Thiên Ma Viên cùng Thái Thản Cự Viên cùng loại, chỉ là muốn hơi kém một chút thôi, cực kỳ am hiểu lực lượng cùng phòng ngự, mà lại tốc độ cũng không yếu, cơ hồ được xưng tụng là không có khiếm khuyết. Đối với Lục Uyên tới nói có thể nói là không có gì thích hợp bằng, hắn làm sao có thể từ bỏ. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên gượng chống. Phí Lạc Tư biết Lục Uyên một khi quyết định chủ ý, đó là dù ai cũng không cách nào ngăn cản, cho nên chỉ có thể đồng ý. Lục Uyên nhẹ gật đầu, đi vào Kình Thiên Ma Viên thi thể trước mặt, ngồi xếp bằng, tay cầm nhẹ nhàng một chiêu, Kình Thiên Ma Viên hồn hoàn liền bay đến phía trên đỉnh đầu hắn. Một cỗ cường đại mà lại bạo liệt năng lượng từ đỉnh đầu không ngừng tràn vào Lục Uyên thể nội, để kinh mạch của hắn cũng không khỏi có chút căng đau. Khi còn sống ta cũng không sợ ngươi, chẳng lẽ còn sợ ngươi cái này không quan trọng một đạo hồn hoàn không thành. Trong lòng hung ác, Lục Uyên cường vận khởi thể nội Hoàng Kim Long hồn lực, bắt đầu đối hồn hoàn lực lượng tiến hành cưỡng ép luyện hóa. Kình Thiên Ma Viên là một loại bá đạo cường đại hồn thú là không thể nghi ngờ, nhưng là Hoàng Kim Long mới là thú võ hồn chân chính đỉnh phong, cái kia cố duy ngã độc tôn bá đạo đương đại cơ hồ không có bất kỳ cái gì võ hồn có thể so sánh với. Cứ như vậy có thể nói là cây kim so với cọng râu, Lục Uyên thể nội Hoàng Kim Long hồn lực cùng Kình Thiên Ma Viên hồn hoàn lực lượng bắt đầu kịch liệt va chạm, cái này khiến chính đang hấp thu hồn hoàn Lục Uyên thân thể không khỏi run nhẹ nhẹ. Kình Thiên Ma Viên chết có chút thảm liệt, cho nên lưu lại oán nghiệm rất mạnh, cái này trong lúc vô hình liền gia tăng Lục Uyên hấp thu hồn hoàn độ khó khăn. Lục Uyên trong thức hải, một đầu to lớn kim sắc cự long cùng một đầu hắc sắc ma viên ngay tại kịch liệt triển khai chém giết. Đầu này kim sắc cự long cũng là Lục Uyên võ hồn Hoàng Kim Long ý niệm hội tụ, mỗi một cái võ hồn kỳ thật đều là có chính mình linh tính, chỉ là rất nhiều hồn sư cả một đời cũng vô pháp phát hiện mà thôi, võ hồn kỳ thật cũng không phải là tử vật. Mà đầu kia hắc sắc ma viên cũng là lưu lại tại Kình Thiên Ma Viên hồn hoàn bên trong oán nghiệm, giữa hai bên đang tiến hành điên cuồng chiến đấu. Kình Thiên Ma Viên năng lượng tuy mạnh, nhưng là Lục Uyên ý chí lực cũng là vượt xa người đồng lứa, lại thêm Hoàng Kim Long võ hồn đối với hồn thú sẽ có nhất định uy áp. Theo thời gian trôi qua, Kình Thiên Ma Viên oán niệm rốt cục chậm rãi rơi xuống hạ phong. Ngoại giới, theo Hoàng Kim Long võ hồn chiếm được thượng phong, Lục Uyên tình huống cũng bắt đầu bình phục lại, cả người không lại run rẩy, hô hấp cũng chậm chậm bình ổn xuống tới. Hấp thu hồn hoàn đã tiến nhập cảnh đẹp. Nhìn lấy Lục Uyên tình huống chậm rãi ổn định lại, Phí Lạc Tư cũng là thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra hẳn là không có vấn đề gì. Nhìn lấy Kình Thiên Ma Viên cái kia tiếp cận 3 mét to lớn thân thể, Phí Lạc Tư tâm niệm cùng một chỗ, một thanh trường kiếm liền ra hiện ở trong tay của hắn, tại Kình Thiên Ma Viên trong thân thể một trận cắt chém, đột nhiên rắc một đạo tiếng vang đưa tới Phí Lạc Tư chú ý, tại Kình Thiên Ma Viên tay trái phía trên, một khối trong suốt xương cốt tản ra u quang. Chương 11, Hoàng Kim Long Quyền. Phí Lạc Tư ánh mắt hướng đại sư phương hướng liếc qua, nhìn hắn tựa hồ không có chú ý tới tình huống bên này, mũi kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, đem khối kia hồn cốt nhanh chóng thu vào hồn đạo khí bên trong. Sắc trời dần dần sáng lên, Đường Tam cùng Lục Quyên vẫn tại hấp thu hồn hoàn. Phí Lạc Tư cùng đại sư thì mỗi người trông hai người bọn hắn một đêm. Sáng sớm rọi sương làm ướt bốn người quần áo, một vòng mặt trời đỏ giữa bất chi bất giác cũng đã bay lên trời cao. Thời gian nhoáng một cái lại đến trưa, lúc này thời điểm, Đường Tam đã sớm hoàn thành hấp thu hồn hoàn, ba người ngồi vây quanh tại cách Lục Quyên chỗ không xa thay hắn hộ pháp. Tiểu Uyên hắn hấp thu là đầu này Kình Thiên Ma Viên hồn hoàn sao? Đường Tam tò mò hỏi. Ừm. Đại sư nhẹ gật đầu, nói, đầu này Kình Thiên Ma Viên niên kỷ hạn không sai biệt lắm có 900 năm, nhìn Tiểu Uyên dáng vẻ, hẳn là nhanh hấp thu xong thành, Hoàng Kim Long quả nhiên là thật không thể tin võ hồn a. Đường Tam yên lặng không nói. Phí Lạc Tư không để ý đến lời của hai người, một đôi mắt chăm chú nhìn thấy Lục Uyên. Lục Uyên thức hải bên trong, kim sắc cự long vẫn như cũ là khổng lồ như vậy. Nhưng là đầu kia ngửa mặt lên trời gào thét Kình Thiên Ma Viên cũng đã co lại rất nhiều, đối mặt cự long công kích đã bất lực đánh lại. Ngang. Kim sắc cự long ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, tiếng long ngâm không dứt, kim sắc long rực vỗ, kim sắc cự long mở ra miệng to như chậu máu, một miệng liền đem Kình Thiên Ma Viên cho toàn bộ nuốt vào. Cùng lúc đó, Lục Uyên một mực đóng chặt đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Hai con mắt bất chợt tới mở, trong mắt màu đen biến đến sáng chói như kim, nguyên bản ôn hòa ánh mắt biến đến băng lãnh lên. Con mắt màu vàng nóng khép kín ở giữa, cao quý khí tức hiện thị rõ. Ngang. Lục Uyên ngửa mặt lên trời một trận gào thét, tiếng long ngâm không ngừng, Hoàng Kim Long uy áp lan tràn ra, để liệp hồn xâm lâm hồn thú nhóm rối loạn tương bừng. Ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một trận, tâm lý tích tụ chi khí rốt cục tan hết, Lục Uyên duỗi lưng một cái, trong đôi mắt, kim sắc chậm rãi trở thành nhạt. "Tiểu Uyên, thế nào?" Phí Lạc Tư liền vội vàng hỏi. Lục Uyên nhếch miệng lên một vệt ý cười, nói, "Ta cảm giác phi thường tốt." Tố chất thân thể của ta chí ít tăng lên hơn 2 lần, lực lượng cùng phòng ngự đều trên diện rộng tăng lên. Kình Thiên Ma Viên vốn là am hiểu lực lượng cùng phòng ngự, thân thể tố chất có toàn phương vị tăng lên ngược lại là nằm trong dự liệu, không biết ngươi đệ nhất hồn kỹ là cái gì? Đại sư hỏi. Lục Uyên cười cười, nói, ta đệ nhất hồn kỹ gọi là Hoàng Kim Long Quyền, này kỹ có thể sức mạnh gia tăng 100%, tốc độ cùng phòng ngự gia tăng 50%, mà lại theo đẳng cấp đề cao, mỗi tăng lên 10 cấp, lực lượng gia tăng 10%. Tốc độ cùng phòng ngự gia tăng 5. Đây chẳng phải là nói. Chờ ngươi đến phong hào đấu la cấp bậc, chỉ là đệ nhất hồn kỹ lực lượng liền có thể gia tăng gấp 2, tốc độ cùng phòng ngự cũng có thể tăng cường gấp đôi. Đại sư bị khiếp sợ đến. Đúng. Lục Uyên nhẹ gật đầu, Hoàng Kim Long Quyền mặc dù là một cái công kích tính kỹ năng, nhưng cùng lúc còn có thể gia tăng tốc độ cùng phòng ngự. Điểm này ngoại trừ Hoàng Kim Long võ hồn bản thân cường đại bên ngoài, cũng có được Kình Thiên Ma Viên nguyên nhân. Kình Thiên Ma Viên làm hồn thú giới gần với siêu cấp hồn thú đỉnh cấp hồn thú, hắn tại hồn thú giới địa vị có thể nói là gần với Thái Thản Cự Viên, Ám Kim Khủng Trảo Hùng dạng này hồn thú giới kim tự tháp đỉnh phong hồn thú. Đại sư có chút chấn kinh, Hoàng Kim Long Quyền rõ ràng là một cái công kích tính hồn kỹ, lại còn có trạng thái tính hồn kỹ hiệu quả, quả thực là vì chỗ không nghe thấy, Hoàng Kim Long thì thật mạnh như vậy sao? Làm cho ta xem một chút hiệu quả sao? Đại sư chấn định tâm thần, hỏi. Có thể. Hoàng Kim Long chiếm hữu. Kim sắc lân phiến bò lên trên Lục Uyên mặt hai bên, hắn hai tay bắp thịt cũng là mãnh liệt lớn mạnh, đôi cánh tay phía trên hiện đầy hình thoi vảy rồng. Một cái vàng bên trong mang theo từng tia tử ý hồn hoàn tại Lục Uyên trên thân phiêu đãng. Tìm tới một gốc hơn 10 mét cao đại thụ, Lục Uyên nâng lên cánh tay phải, đệ nhất hồn kỹ, Hoàng Kim Long Quyền. Nho nhỏ trên nắm tay toát ra một cái kim sắc long đầu, Lục Uyên nhất quyền liền đánh vào trên cành cây. Ầm. Quyền đầu cùng cây giao tiếp, phát ra một tiếng vang thật lớn. Trong lúc nhất thời, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Cờ rắc. Trứng hơn 10 mét cao đại thụ ầm vang sụp đổ, thân cây ngược lại trên mặt đất tóe lên cho bụi từng trận. Cái này. Đại sư tiến lên một bước, xem xét cẩn thận lấy trên mặt đất một đoạn đứt gãy thân cây, trên đó cái kia một đạo quyền ấn có thể thấy rõ ràng. Dưới một quyền này, thân cây bên trong hoa văn đều đứt gãy, ngay ngắn thân cây đều vỡ thành từng khối thật nhỏ mảnh gỗ vụn, có thể nghĩ vừa rồi một quyền kia bên trong bí mật mang theo bực nào cự lực. T. Đại sư hít vào một ngụm khí lạnh, nói, căn cứ thân cây vỡ nát trình độ đến xem, một quyền này lực đạo chí ít vượt qua 5.000 cân. 5.000 cân, đây là khái niệm gì? 5.000 cân lực đạo nếu như hoành trên cơ thể người phía trên, có thể trong khoảnh khắc để một tên không phải phòng ngự tính hồn tôn đánh mất chiến đấu lực, nếu như thể chất kém một chút thậm chí khả năng trực tiếp mất mạng. Đương nhiên đó cũng không phải nói hiện tại Lục Uyên liền có thể chiến thắng hồn tôn, nếu quả như thật gặp phải hồn tôn, người ta cũng sẽ không đần độn đứng đấy để ngươi đánh. Chỉ có thể nói Lục Uyên nắm giữ trọng thương hồn tôn năng lực, có thể tại hồn sư cảnh giới thì cầm giữ có thể kích thương hồn tôn lực công kích, đã là vô cùng hiếm thấy. Tại không có tạo nên hồn hoàn trước đó, Lục Uyên tại Hoàng Kim Long võ hồn gia chỉ dưới, nhất quyền nhiều nhất đánh ra 2000 cân hai bên lực lượng, mà tăng cường đệ nhất hồn hoàn về sau, Lục Uyên thân thể tố chất tăng lên trên diện rộng, tại Hoàng Kim Long quyền gia chỉ phía dưới, đã là vượt ra khỏi 5000 cân cửa khẩu. Đường Tam cũng không nhịn được híp híp mắt, bình tĩnh mà xem xét, lực lượng như vậy đánh tới trên người hắn có thể nhận chịu được sao? Đáp án là không thể. Đường Tam mặc dù là song sinh võ hồn, nhưng là so với đối thân thể tố chất tăng phúc, cho dù là Lam Ngân Hoàng cùng Hạo Thiên Truy cùng nhau cũng không kịp Hoàng Kim Long, Đường Tam nếu như muốn tại về sau vượt qua Lục Uyên, trừ phi song sinh võ hồn toàn bộ rót đầy hồn hoàn, nếu không không có nửa điểm khả năng. Cũng không tệ lắm. Lục Uyên hài lòng nhẹ gật đầu, Kình Thiên Ma Viên hồn hoàn mang tới hồi báo quả nhiên là phong phú, lấy hắn lúc này thực lực, hồn sư cảnh nội vô địch. Cũng là có dạng này dũng khí. Đây chính là cực hạn chi lực Hoàng Kim Long võ hồn cường đại. Đại sư ánh mắt chuyển hướng Lục Uyên, nói, cũng không tệ lắm, xem ra cái này Kình Thiên Ma Viên hồn hoàn mang cho ngươi tới lợi ích cực kỳ lớn, ta nghĩ thế lúc ngươi hồn lực cũng không phải chỉ cấp 11 mới đúng. Hấp thu Kình Thiên Ma Viên hồn hoàn về sau, ta hồn lực có một cái lớn tăng vọt, hiện tại hồn lực cần phải tại cấp 14 hai bên. Lục Uyên nói ra, dựa theo Kình Thiên Ma Viên hồn hoàn bên trong bí mật mang theo lực lượng, để Lục Uyên hồn lực nhảy cái cấp 3 không có gì lạ. Nhìn lấy Lục Uyên cường đại hồn kỹ, Phí Lạc Tư tâm lý rất là thỏa mãn, Lục Uyên càng là ưu tú, trong lòng của hắn càng là vui vẻ, ngay sau đó cười nói, đã các ngươi hấp thu hồn hoàn đều đã kết thúc, vậy chúng ta cũng là thời điểm về học viện. Ừm, là cần phải trở về. Đại sư cũng biểu thị đồng ý. Lục Uyên cùng Đường Tam tự nhiên là sẽ không có ý kiến gì, thu thập xong đồ vật theo hai người đồng loạt trở về học viện. Chương 12, con thỏ tiểu vũ. Khi bọn hắn trở lại Nặc Đinh học viện thời điểm, Nặc Đinh học viện các học sinh sớm đã bắt đầu bình thường lên lớp. Lao đầu tử, ngươi để cho ta đi lên lớp. Lục Uyên nghi hoặc nhìn Phí Lạc Tư. Lấy ngươi bây giờ niên kỷ không đi lên lớp, ngươi muốn làm gì? Phí Lạc Tư tức giận nói. Tốt a. Lục Uyên bất đắc dĩ nhún vai, nói, ta ở đâu cái ban? Nặc Đinh học viện mặc dù chỉ là một cái sơ cấp hồn sư học viện, nhưng là năm nhất cũng có được 4 cái lớp học. Đương nhiên là nhất ban. Phí Lạc Tư nói ra. Nhất ban làm Nặc Đinh học viện lớp chọn cấp, là học sinh bên trong thực lực tổng hợp là 4 cái trong lớp cao nhất, trong đó học sinh tiên thiên hồn lực bình thường đều tại cấp 3 hoặc là trở lên. Mà còn lại lớp học, học sinh hồn lực lại có chút cao thấp không đều, có chỉ có nửa cấp hoặc là nhất cấp, có 2 cấp, nhưng bình thường sẽ không vượt qua 4 cấp, cho nên nhất ban học sinh tại đối mặt các lớp khác học sinh thời điểm, bình thường đều sẽ có một loại cảm giác ưu việt. A, cái kia Đường Tam giống như cũng ở lớp 1. Phí Lạc Tư tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói ra. Nghe vậy, Lục Uyên nhẹ gật đầu, tuy nhiên dưới cái nhìn của bọn họ, Lam Ngân Thảo chỉ là phế võ hồn, nhưng là dốc hết toàn lực, chỉ là tiên thiên mãn hồn lực liền đủ để cho Đường Tam tiến vào nhất ban. Ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai liền đi báo danh. Phí Lạc Tư nói ra. Ừm, ta đã biết. Ngày kế tiếp. Các bạn học, hôm nay có một vị học sinh mới thêm vào lớp chúng ta cấp, mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Đồng học, cho mọi người làm tự giới thiệu đi. Lớp 1 chủ nhiệm lớp là một người nữ lao sư, một cái 21 cấp đại hồn sư. Lục Uyên đi đến bục giảng, nhìn xung quanh phía dưới một đám trẻ con, cất cao giọng nói, mọi người tốt, ta gọi Lục Uyên. Một giây, hai giây đi qua. Xong. Nữ lao sư biểu lộ có chút kinh ngạc. Ừm. Lục Uyên nhẹ gật đầu, hắn không có gì khác mà nói. Ha ha. Nữ lao sư cười cười xấu hổ, nói, cái kia Lục Uyên đồng học chính mình tìm một cái chỗ ngồi xuống đi. Lục Uyên quét mắt liếc một chút, tại Đường Tam bên cạnh một cái bàn trống ngồi xuống. Được rồi, các bạn học, chúng ta bắt đầu chương trình học hôm nay. Nữ lao sư tri thức vẫn là thẳng phong phú, đối võ hồn chương trình học cũng là tương đối hiểu, giảng chính là tình cảm dặn dào, nhưng là đối với Lục Uyên tới nói, những vật này hắn 2 năm trước liền biết. Nhàm chán ngáp một cái, buồn bực ngán ngẩm Lục Uyên bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Lúc này thời điểm hắn phát hiện một cái giống như hắn hết nhìn đông tới nhìn tây nữ hài tử, cô gái này dài đến có chút đáng yêu, một thân phấn hồng sắc váy ngắn, trải lấy một cái đuôi tóc, trên đầu còn mang theo một cái phấn hồng sắc vật trang sức. Ngồi tại Đường Tam bên người, cô gái này hẳn là Tiểu Vũ đi. Bốn mắt đối lập, Lục Uyên thiện ý nhẹ gật đầu, sau đó lại đem não tử lệnh qua rồi. Tiểu Vũ nghiêng nghiêng đáng yêu cái đầu nhỏ, đối với bên cạnh Đường Tam nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Tam, cái kia Lục Uyên ngươi biết sao?" Ngay tại nghiêm túc nghe giảng, Đường Tam quay đầu sang, nói, "Nhận biết, trước mấy ngày cùng đi với ta thu hoạch đệ nhất hồn hoàn thời điểm thì quen biết. Ta nhìn thực lực của hắn giống như có chút không đơn giản bộ dáng." Tiểu Vũ mắt to chớp chớp, toát ra một vẻ tinh quang. "Ừm." Đường Tam dừng một chút, nói, "Thực lực của hắn rất mạnh." Nhớ tới Lục Uyên lúc đó nhất quyền đập gãy đại thụ tình cảnh, Đường Tam trong mắt lướt qua một vẻ chiến ý. "Rất mạnh a." Tiểu Vũ ánh mắt xoay tít đi loạn, giống như tại đánh lấy ý định gì. Lục Uyên thực sự nhàn rỗi nhàm chán, cầm lấy bút chỉ trên bản vẽ lấy họa, lại nói loại chuyện này, kiếp trước kiếp này hắn đã nhiều năm chưa từng làm, hiện tại lại ôn lại, cảm giác còn có chút ý tứ. Lần trước săn giết hồn thú thời điểm, tinh thiết thương bị Kình Thiên Ma Viên nhất quyền giảm giá, Lục Uyên liền có chế tạo lần nữa một cây thương ý nghĩ. Lần nữa muốn đến, nếu như hắn có thể có một thanh càng thêm cứng cỏi, sắc bén trường thương, như vậy làm hắn đâm trúng Kình Thiên Ma Viên cổ thời điểm liền sẽ không là chỉ đâm vào một đoạn nhỏ mũi thương, mà chính là đầu thương chui vào, nhất thương liền có thể làm Kình Thiên Ma Viên sâu bị thương nặng, hắn cùng tiện nghi lão cha cũng sẽ không song song bị thương. Cũng đúng lúc, hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì, Lục Uyên có thể thừa dịp cái này chút thời gian hảo hảo mà thiết kế một chút vũ khí của mình. Cầm lấy bút chỉ, Lục Uyên tại trên bàn học tô tô vẽ vẽ, thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng câu lên một vệt ý cười, nhìn một bên Tiểu Vũ cũng hoài nghi hắn có phải hay không tinh thần phân liệt. Rất nhanh, một buổi sáng đi qua, nữ lao sư cũng kết thúc nàng tình cảm giạt rào diễn giảng. "Các bạn học, tan học." Theo nữ lao sư ra lệnh một tiếng, các học sinh bắt đầu giải tán. Lục Uyên duỗi lưng một cái, một buổi sáng thời gian, đối với mới trường thương thiết kế, trong lòng của hắn đã đánh tốt nghị săn trong đầu. Hiện tại trong bụng có chút đói khát, đi căn tin ăn chút cơm lại nói. Bên cạnh, Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng đem đồ vật chỉnh lý đủ, chuẩn bị đến căn tin ăn cơm. Cùng một chỗ. Lục Uyên nhíu mày. "Tốt." Đường Tam đáp. "Ngươi tốt, ta gọi Tiểu Vũ, Vũ của Khiêu Vũ." Tiểu Vũ lanh lợi chủ động tiến lên chào hỏi, lại là một cái như quen thuộc người. "Vũ của Khiêu Vũ, nhảy cái gì múa, quảng trường múa sao?" Lục Uyên âm thầm bụng bồi. "Tiểu Vũ ngươi tốt, ta gọi Lục Uyên." Lục Uyên mỉm cười, đáp. "Ta biết nha, ngươi tự mình lúc giới thiệu nói qua." Tiểu Vũ nói ra. "Ngươi tốt có ý tứ a, lão sư cái kia lúng túng bộ dáng chơi thật vui." Tiểu Vũ cười hì hì, hiển nhiên một bộ tiểu ma nữ dáng vẻ. Lục Uyên chỉ có thể nhàn nhạt về lấy cười một tiếng. Đường Tam lắc đầu bất đắc dĩ, nói, "Tiểu Uyên, Tiểu Vũ chúng ta đi thôi." Ba người sóng vai đi hướng canteen. Canteen cách lầu dạy học có một chút lộ trình, nhưng là cũng không phải là rất xa, ba người một đường nói chuyện với nhau, rất nhanh liền đến canteen. "Các ngươi còn không tới lầu 2 ăn cơm xong đi?" Lục Uyên hỏi. Hắn đối Đường Tam ra thế vẫn hơi hiểu biết, lầu 2 giá cả lại quý, Đường Tam cùng Tiểu Vũ cần phải có chút đảm đường không nổi. Quả nhiên, Tiểu Vũ lắc đầu, nói, "Lầu 2 rất đắt, chúng ta có thể ăn không nổi." Nói xong, sờ lên chính mình khô quắt món tiền nhỏ túi, bên trong sau cái ngân hồn tệ có thể thấy rõ ràng. Đường Tam có chút kinh ngạc, nói, "Tiểu Vũ, ngươi không phải hôm qua vừa lĩnh trợ cấp à, làm sao cũng chỉ còn lại có 6 cái ngân hồn tệ rồi?" Từ khi săn bắt hồn hoàn vừa về đến, hắn thì tuân theo đại sư phân phó, đi võ hồn điện nhận trợ cấp, Tiểu Vũ nghe nói có thể lĩnh tiền, cũng chạy tới võ hồn điện đăng ký, chỉ là không nghĩ tới trọn vẹn một cái kim hồn tệ, chỉ bất quá qua một ngày, cũng chỉ còn lại có 6 cái ngân hồn tệ. Tiểu Vũ giòn tan mà nói, "Người ta muốn mua quần áo xinh đẹp mà." Tiểu Vũ sắc mặt đỏ lên, nghĩ đến cũng là đối bàn tay to của mình đại cước cảm giác có chút xấu hổ. "Võ hồn điện đăng ký sao? Cũng là thời điểm cái kia đi một chuyến võ hồn điện. Đánh dấu nhiệm vụ hắn trả chưa quên, cũng là thời điểm đi võ hồn điện." Nghe được Tiểu Vũ, Đường Tam cũng là có chút bất đắc dĩ. "Hôm nay thì cùng đi lầu 2 ăn đi, ta mời khách." Lục Uyên vung tay lên, khẳng khái nói. "A, Lục Uyên ngươi thật là đủ ý tứ." Tiểu Vũ rất vui vẻ, nàng đối lầu 2 đồ ăn có thể nói là thèm nhỏ dãi đã lâu, chỉ là không nỡ dùng tiền. Cái này nói đến, nữ sinh xác thực rất kỳ quái, mua quần áo xinh đẹp bỏ được dùng tiền, nhưng là ăn cơm ngược lại không bỏ được dùng tiền. Như vậy không tốt đâu, Tiểu Uyên. Đường Tam có chút do dự, hắn luôn luôn không thích chiếm tiện nghi người khác. "Không có việc gì, một bữa cơm mà thôi, về sau ngươi có tiền, mời về không được sao?" Lục Uyên vô vô Đường Tam bả vai, nói ra. Nghe vậy, Đường Tam nhẹ gật đầu, Lục Uyên đều nói đến mức này, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Ba người sóng vai đi vào lầu 2 canteen. Chương 13, Võ Hồn Điện đăng ký. Nạc Đinh Học Viện canteen lầu 2 thu phí hơi đắt, bình thường tới nói ở chỗ này ăn cơm đều là con em quý tộc, phổ thông tự trả tiền sinh cùng công độc sinh là ăn không nổi lầu 2 cơm. Lầu 2 cùng lầu 1 khác biệt lớn nhất ngay tại ở lầu 1 đều là thức ăn thông thường, mà lầu 2 nguyên liệu nấu ăn đều là tới từ hồn thú, tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là một số cấp thấp hồn thú, nhưng là hồn thú cũng là hồn thú, hắn dinh dưỡng giá trị xa hoàn toàn không phải phổ thông gia súc có thể so sánh. Cũng bởi vậy, lầu 2 đồ ăn giá cả liền là có chút đắt đỏ. Tiểu Vũ trời sinh không biết cái gì gọi là khách khí, tại Lục Uyên ngầm đồng ý phía dưới lớn một chút đặc điểm, mà Lục Uyên thì là điểm mấy đạo chính mình ưa đồ ăn. Một đạo tấm tê gân chân thú, đến từ 10 năm hồn thú tấm tê, thêm vào dược tài đun nhừ về sau, hiện lên vàng dược chi sắc, mềm nhuyễn nhưng lại không mất có giãn, vị đạo ngon, vào miệng tan đi, mà lại đối với căn cốt cường kiện có lợi thật lớn. Một đạo màu hư gà cánh gà nướng, lấy dùng 10 năm hồn thú màu hư gà hai cánh, tại đầu bếp gia công phía dưới, vàng dược trong suốt, sung mãn cánh trên thịt còn hiện ra vàng dược dầu trơn, có thể nói là tuyệt thế mỹ vị. Xào lăn thanh đằng tâm, lấy tự 10 năm hồn thú thanh đằng bóc đi thanh đằng ra, trong đó non tâm dùng nước sôi chắc nóng, lao đi cay đắng, thêm vào tốt nhất hoàng tiêu, khai hỏa xào lan, cam điểm giòn non, quả thật hàng cao cấp. Thanh trúc mang vị canh, 10 năm hồn thú thanh trúc mang phối hợp trên 10 năm hồn thú bạch ngọc vịt, tiểu hỏa muôn hầm, trọn vẹn hầm phía trên 3 canh giờ vừa rồi đại công cáo thành, hắn canh vị đạo chi ngon đủ để cho người đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Cái này mấy món ăn giá cả cho dù tại lầu 2 đều là tính được là đắt nhất một số, bình thường thời điểm. Cho dù là Lục Uyên cũng là ngẫu nhiên mới điểm bên trên 1-2 đạo, hôm nay xem như pha phí. 4 đạo đồ ăn, tăng thêm tiểu vũ điểm, trọn vẹn bày đầy cả bàn. Tiểu vũ sức ăn cũng không lớn, đối xào lăn thanh đẳng tâm ưa thích không rời, mà Lục Uyên cùng đường tam thì là ai đến cũng không có cự tuyệt, một phen càn quét, đem cả bàn đồ ăn ăn sạch sẽ. Nâng cao ăn tròn vo cái bụng, Lục Uyên đem sổ sách cho kết, một trận cơm trưa, ăn trọn vẹn 15 viên kim hồn tệ, số tiền kia đầy đủ một cái gia đình bình thường dùng tới 3-4 năm. Không thể không nói, đấu la đại lục phía trên cùng hồn sư có liên quan đồ vật đều là tương đương đắt đỏ. Đường Tam ăn rất hài lòng, tự trọng sinh đến nay, đây là ăn lớn nhất hưởng thụ một bữa cơm, tiểu vũ cũng là bình thường, bụng nhỏ tròn vo, khoe miệng còn hiện ra tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Ách! Tiểu vũ ở một cái, buổi trưa hôm nay cái này một bữa nhìn ra được nàng ăn vô cùng sảng khoái, giả vờ giả vịt đến vô vô Lục Uyên bả vai, không tệ, về sau tại cái này Nặc Đinh học viện, tiểu vũ tỉ bảo kê ngươi. Lục Uyên nhịn không được cười lên, tại cái này Nặc Đinh học viện cái nào dám chọc hắn. Không thấy lầu 2 những quý tộc kia con cháu đều nguyên một đám cách hắn xa xa sao. Tiểu vũ lực quan sát tự nhiên không có đường tam nhạy cảm, rất nhiều con em quý tộc đối Lục Uyên sợ hãi là bị hắn đều thu vào đáy mắt, ngay sau đó hỏi, ta cảm giác bọn họ giống như đều rất sợ hãi ngươi. Lục Uyên cười cười, nói, bọn này con em quý tộc bình thường ưa thích trong trường học gây chuyện, bị ta giao hấn mấy cái lần về sau, cứ như vậy. Nghe vậy đường tam nhẹ gật đầu. Hắn mới vừa vào học vào cái ngày đó, thì tự mình kinh lịch qua chuyện như vậy, đám kia con em quý tộc đối công độc sinh khinh miệt quả thực không che giấu chút nào. Hừ, đám người này đều nên đánh, nhất là cái kia Tiêu Trần Vũ. Tiểu Vũ giận đùng đùng nói ra. Lúc trước Tiêu Trần Vũ khi dễ công độc sinh dáng vẻ nàng còn không có quên đâu, nếu như không phải đường tam ngăn đón nàng, nàng đã sớm xông đi lên thật tốt giáo hơn hắn. À, nơi có người thì có tranh đấu, quý tộc cùng bình dân ở giữa đấu tranh từ xưa đến nay. Học viện cũng là một cái tiểu xã hội, học sinh quý tộc cùng công độc sinh ở giữa mâu thuẫn cũng không phải một ngày hai ngày. Học viện thì không quản chút nào sao? Đường Tam không hiểu hỏi. Lục Uyên lắc đầu, nói, không quản được, cho dù quản được nhất thời, nhưng là một lúc sau, liền lại khôi phục nguyên dạng, học viện cũng không có cách nào. Bất quá. Lục Uyên ánh mắt thoáng nhìn, nói, nếu như các ngươi công độc sinh chính mình cường đại lên, đem đám kia học sinh quý tộc giáo huấn một lần, muốn đến cuộc sống sau này sẽ tốt hơn rất nhiều. Đường Tam cúi đầu trầm ngâm, đã hắn hiện tại là công độc sinh, như vậy vấn đề này hắn sớm muộn cũng phải giải quyết, mà không có cái gì so thể hiện ra thực lực của mình càng có uy hiếp lực. Tiểu Vũ ánh mắt sáng lên, nói, Lục Uyên nói không sai, Tiểu Tam, chúng ta nên cho Tiêu Trần Vũ bọn họ một chút lợi hại nhìn một cái, để bọn hắn biết ta Tiểu Vũ tỷ cũng không phải dễ chê ơ. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, cái này chúng ta trở về lại thảo luận. Nhìn đến Đường Tam nói như vậy, Tiểu Vũ cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Buổi chiều là không có võ hồn chương trình học, vừa vặn cho Lục Uyên thời gian đi đăng ký. Đã tới qua một chuyến võ hồn điện, cho nên đây hết thảy đối với Lục Uyên tới nói, rõ ràng lộ ra xe nhẹ đường quen lên. Đi vào võ hồn điện chiêu đãi đại sảnh, lần trước cho Lục Uyên giác tỉnh cái kia nữ hồn sư ti ti vậy mà không có ở, không có cách, hắn đành phải tùy tiện ngăn cản cá nhân hỏi thăm. Xin hỏi hồn sư đăng ký là ở đâu? Người lên lầu 2, xoay trái cái thứ 2 gian phòng, mã tu nặc đại sư chỗ đó liền có thể đăng ký. Nhìn lấy Lục Uyên ăn mặc lộng lẫy, khí chất bất phàm, cái này võ hồn điện thành viên lộ ra rất có kiên nhẫn. Được rồi, cảm ơn ngươi. Nói tiếng cảm ơn, hướng về thang lầu đi đến. Lên lầu 2, xoay trái, cái thứ 2 gian phòng phòng cửa khép hở lấy. Là nơi này không sai. Nhìn trước mặt cửa phòng khép hở, Lục Uyên ám đạo. Gõ cửa một cái, trong môn truyền ra một giọng dàn mua, mời đến. Đẩy cửa phòng ra, bên trong có 3 người, một cái lao giả, ước chừng 6-70 tuổi, hai người khác thì là một nam một nữ, tuổi tác đều tại 20 tuổi hai bên, rất khéo chính là, hai người này hắn đều gặp. Một cái chính là lần trước cho hắn giác tỉnh võ hồn nữ hồn sư Ti Ti, một cái khác chính là làm bằng sắt công cụ người Tố Vân Đảo. Xem ra ta cùng Đào Ca còn có chút duyên phận cái kia, hai lần đến võ hồn điện, hai lần đều có thể gặp phải hắn. Lục Uyên thầm cười thầm nói. Tiểu bằng hữu, ngươi có chuyện gì sao? Mã Tu Nặc hỏi. A, là ngươi a, tiểu bằng hữu. Ti Ti lập tức đem Lục Uyên nhận ra được, dù sao tiên thiên mãn hồn lực khó gặp, vẫn là cường đại long loại võ hồn. Ti Ti ấn tượng muốn không khắc sâu đều không được. Ti Ti, ngươi biết hắn? Tố Vân Đào tò mò hỏi. Ti Ti nói ra, hắn chính là ta giác tỉnh cái kia nắm giữ long loại võ hồn cùng tiên thiên mãn hồn lực thiên tài a. A. Mã Tu Nặc hứng thú, nói, tiểu bằng hữu, ngươi nghĩ thông suốt không, muốn hay không thêm vào chúng ta võ hồn điện? Lục Uyên nói ra, ta là tới võ hồn điện đăng ký, làm cho ta trước đăng ký sau lại nói sao? Đương nhiên có thể, ngươi nhanh như vậy đã có đệ nhất hồn hoàn sao? Mã Tu Nặc tò mò hỏi. Nói xuất ra một cái màu xanh lam thủy tinh, nói, ngươi là tiên thiên mãn hồn lực, như quả không có gì bất ngờ xảy ra hồn lực hẳn là 11. Ánh sáng màu lam chợt thả, thủy tinh phát sáng lên, mà từ thủy tinh độ sáng đến xem, khoảng chừng cấp 14 độ cao. Mã Tu Nặc có chút chấn kinh, hỏi, ngươi hồn lực thế nào lại là cấp 14, hài tử, làm cho ta nhìn ngươi hồn hoàn sao? Lục Uyên. Chương 14, Mã Tu Nặc mời. Có thể. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Hoàng Kim Long, chiếm hữu. Lục Uyên quát khẽ một tiếng, sáng chói kim quang toát ra, Hoàng Kim Long võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu. Lục Uyên gương mặt hai lần bò lên trên xinh đẹp tinh mịn kim sắc vảy rồng, hắn dưới thân, một cái thâm trầm bên trong mang theo Ti Ti tử ý hồn hoàn tịnh lệ long lánh. Thật mạnh võ hồn khí thế, qua nhiều năm như vậy ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy hung hăng như vậy võ hồn. Mã Tu Nặc tán thán nói. Lục Uyên hồn lực tuy nhiên không cao, nhưng là Hoàng Kim Long võ hồn loại này bẩm sinh tôn quý khí chất lại là làm sao cũng che giấu không được. Hai tử, ngươi đệ nhất hồn hoàn là bao nhiêu năm, nhìn cái này nhan sắc giống như niên hạn không thấp à? Mã Tu Nặc hỏi. Là một đầu hơn 800 năm kình thiên ma viên. Lục Uyên không có dấu diếm. Hơn 800 năm, kình thiên ma viên. Mã Tu Nặc một tiếng kinh hô, khó trách ngươi hồn lực trực tiếp tăng lên 3 cấp. Lúc này, Mã Tu Nặc nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt thay đổi. Cái này đã không thể dùng bình thường thiên tài ánh mắt đến đối đãi, đây là toàn bộ đại lục đều hiếm thấy tuyệt thế yêu nghiệt. Kình thiên ma viên thế nhưng là đỉnh cấp hồn thú, vẫn là hơn 800 năm niên kỷ hạn, đứa bé này tương lai quả thực bất khả hạ lượng. Ti Ti cùng Tố Vân Đảo cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, người ta đệ nhất hồn hoàn thì 800 năm, chính mình một cái đại hồn sư, thứ hai hồn hoàn mới vừa vặn phá 100 năm, thật sự là người so với người, tức chết người. Hai tử, ngươi nguyện ý thêm vào chúng ta võ hồn điện sao? Mã Tu Nặc ánh mắt nhiệt liệt nhìn lấy Lục Uyên. Trước mắt đứa bé này là ưu tú như vậy, loại thiên tài này nên thêm vào bọn họ võ hồn điện mới đúng. Cái này vì võ hồn điện bỏ ra hơn nửa cuộc đời tâm huyết lão nhân, là trung thành hy vọng võ hồn điện có thể càng ngày càng cường đại, mà giống Lục Uyên loại tiềm lực này vô hạn tuổi trẻ hồn sư cũng là võ hồn điện tương lai. Thêm vào võ hồn điện có chỗ tốt gì sao? Lục Uyên hỏi. Nhìn đến Lục Uyên ý tựa hồ có chút buông lỏng, Mã Tu Nặc trong lòng vui vẻ, vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Nói, thêm vào chúng ta võ hồn điện có rất nhiều chỗ tốt, để cho ta tới kỹ càng giới thiệu cho ngươi nghe. Đầu tiên là tư nguyên, chúng ta võ hồn điện chú trọng nhất đối tuổi trẻ hồn sư bồi dưỡng, giống ngươi dạng này thiên tài một khi thêm vào võ hồn điện có thể đạt được đầy đủ tài nguyên tu luyện, cam đoan ngươi hồn lực đẳng cấp có thể đạt được nhanh chóng tăng lên. Sau đó là hồn hoàn vấn đề. Đối với hồn sư trọng yếu nhất cũng là hồn hoàn, chúng ta võ hồn điện cam đoan, nếu như ngươi thêm vào chúng ta võ hồn điện, làm ngươi cần muốn tiến giai thời điểm, chúng ta đem sẽ phái người giúp ngươi tìm kiếm được thích hợp nhất hồn hoàn. Thứ ba là hồn cốt, nếu như ngươi thật là 10 phần thiên tài, như vậy chỉ cần tương lai ngươi có thể tu luyện tới hồn thánh cảnh giới, chúng ta võ hồn điện đem về vô điều kiện cung ứng một khối thích hợp ngươi hồn cốt, đồng thời có thể cho ngươi ít nhất đảm nhiệm chủ điện trưởng lão ghế. Điểm thứ tư, giống như ngươi tiên thiên mãn hồn lực thiên tài, đều sẽ có cơ hội tiến về võ hồn thành, chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm, thì có cơ hội thêm vào giáo hoàng điện, từ đó dưới một người, trên vạn người. Danh lợi, quyền thế đem về dễ như trở bàn tay. Thế nào, hai tử ngươi cân nhắc tốt muốn hay không thêm vào chúng ta võ hồn điện. Lục Yên trầm ngâm một hồi, nói, nếu như ta gia nhập, có cơ hội tiến về võ hồn thành sao? Mã Tu nặc nhẹ gật đầu, nói, có thể, trên thực tế mỗi một năm chúng ta đều sẽ hướng võ hồn thành phái đưa một năm này thu nhận sử dụng thiên tài, chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm, liền có thể thêm vào giáo hoàng điện, cho dù là không có gia nhập giáo hoàng điện, nhưng chỉ cần biểu hiện tốt đẹp, cũng có cơ hội thêm vào kém một bậc võ hồn thánh điện. Lấy thiên phú của ngươi, nếu như gia nhập, coi như chính ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ hướng thượng cấp bẩm báo, đưa ngươi mang đến võ hồn thành, bất quá có thể hay không lưu tại giáo hoàng điện, vẫn là muốn nhìn ngươi bản lãnh của mình, bất quá ta muốn lấy thực lực của ngươi, tỷ lệ thành công rất lớn. Nghe được mình muốn tin tức, Lục Yên không do dự nữa, nói, vậy ta nguyện ý thêm vào võ hồn điện. Thật sao? Mã Tu Nặc đại hỉ, nói, hoan nghênh ngươi thêm vào chúng ta võ hồn điện, ta dám cam đoan, ngươi nhất định sẽ không hối hận. Nói, theo trong ngăn kéo lấy ra một túi tiền, đem đưa cho Lục Yên. Lục Yên hơi nghi hoặc một chút, nói, đây là... Mã Tu Nặc cười nói, giống ngươi dạng này thiên tài thêm vào chúng ta võ hồn điện là có ưu đãi, nơi này là 500 kim hồn tệ, xem như ngươi tháng thứ nhất tiền lương, về sau mỗi một tháng ngươi đều có thể nhận lấy 500 viên kim hồn tệ, cũng coi là chúng ta võ hồn điện một hạng phúc lợi đi. Dạng này a? Lục Yên tiếp nhận túi tiền, cho không tiền không cần thì phí. Nhìn lấy Lục Yên động tác, Mã Tu Nặc cười một tiếng, lấy ra một tấm khế ước, nói, đây là thêm vào võ hồn điện chứng minh, chỉ cần ký tên liền tốt. Lục Yên cầm bút lên, ký vào tên của mình. Lúc này, Mã Tu Nặc lại lấy ra một cái sách nhỏ, nói, đây là võ hồn của ngươi sổ tay, phía trên có võ hồn của ngươi cùng tiến giai chứng minh, ngươi thật tốt bảo quản. Lục Yên tiếp nhận võ hồn sổ tay, nhẹ gật đầu. Mã Tu Nặc nói ra, tin tức liên quan tới ngươi chúng ta đem sẽ lập tức báo cáo cho lên một tầng con điện sẽ lên báo cho chủ điện, dạng này tầng tầng báo cáo, ước chừng nửa tháng sau, liền sẽ có xe chuyên dụng hộ tống ngươi tiến về võ hồn thành. Chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Được rồi, cảm ơn Mã Tu Nặc ra ra. Lục Yên nói ra. Ngươi a, còn thật không giống cái 6 tuổi tiểu hài tử. Mã Tu Nặc cười cười, Lục Yên cho hắn lớn nhất cảm giác cũng là trầm ổn, suy nghĩ chu toàn, một chút không giống như là một cái đứa bé trai 6 tuổi. Nói đến, các ngươi Nặc Đinh học viện năm nay còn thật ra mấy cái quái tài, ta hôm qua còn đăng ký 2 cái tiên thiên mãn hồn lực hài tử, chỉ tiếc bọn họ không nguyện ý thêm vào chúng ta võ hồn điện, bất quá còn tốt. Hôm nay ta vừa tìm được ngươi cái thiên phú này càng xuất chúng. Lục Yên mỉm cười, cũng biết hắn nói hẳn là Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Mã Tu Nặc ra ra, cái kia ta đi trước. Lục Yên cười nói. Ừm. Ngươi đi đi. Mã Tu Nặc nói ra. Lục Yên quay người rời đi. Nhìn lấy Lục Yên ra ngoài phòng, Mã Tu Nặc xoay người lại, nói, Ti Ti, lúc này ngươi giúp Thánh Điện khám phá như thế một cái tuyệt thế thiên tài, trong điện là sẽ không bạc đãi ngươi, công lao của ngươi ta sẽ như thật hướng điện chủ hồi báo. Hắn nói điện chủ tự nhiên chính là Nặc Đinh thành phân điện điện chủ. Cảm ơn Mã Tu Nặc đại sư. Ti Ti cười giống như một đóa hoa tươi, để một bên Tố Vân Đảo không ngừng hâm mộ, hắn làm sao lại không có vận may như thế này đâu, duy nhất giác tỉnh một cái tiên thiên mãn hồn lực vẫn là Lam Ngân Thảo võ hồn. Thật tình không biết, hắn mới là đấu la đại lục giác tỉnh đệ nhất nhân, không biết bao nhiêu đại lao trong tay hắn giác tỉnh qua võ hồn, mà lại đều không ngoại lệ, sau cùng toàn bộ thành thần. Làm bằng sắt công cụ người đào ca, cũng không phải đùa giỡn. Tốt ta, nói đùa, chúng ta trở về chính đề. Lại nói, Lục Yên một đường đi ra võ hồn điện, hướng về Nặc Đinh học viện đi đến, vừa mới tiến cửa trường hắn liền phát giác bầu không khí tựa hồ có chút không đúng. Ngay sau đó, Lục Yên tiện tay liền cản lại một người. Chương 15, công độc sinh phản kích chi chiến. Viên lão đại tốt. Bị ngăn lại học sinh là một cái năm thứ ba tự phí sinh, rất rõ ràng cũng là biết Lục Yên tại Nặc Đinh học viện uy danh. Chuyện gì xảy ra? Ta nhìn không khí này có chút không thích hợp. Là như vậy Uyên lão đại, nhìn đến Lục Uyên tựa hồ không phải tìm hắn gây phiền phức, người học sinh này nhẹ nhàng thở ra, nói, nay trời lúc chiều, công độc sinh tìm tới lấy Tiêu lão đại cầm đầu con em quý tộc, nói là muốn cùng bọn hắn đơn đấu, hiện tại giống như đã bắt đầu. A, Lục Uyên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Đường Tam Tiểu Vũ bọn họ động tác nhanh như vậy, buổi sáng vừa mới xách đi ra, buổi chiều bọn họ thì thi hành. Bọn họ ở nơi nào quyết đấu? Lục Uyên hỏi. Là ở phía sau núi. Người học sinh này chỉ. Được rồi, đa tạ. Không cần cảm ơn, cần phải. Đối mặt Lục Yên nói lời cảm tạ, người học sinh này có vẻ hơi câu nệ. Nhìn lấy người học sinh này cuống quýt chạy đi, Lục Yên cũng có chút bất đắc dĩ, hắn không phải liền là dạy dỗ mấy cái trường học tiểu bá vương à, lại không khi dễ qua bọn họ, làm sao nguyên một đám thấy hắn cùng gặp ôn thần một dạng. Phía sau núi sao? Lục Yên lẩm bẩm, hướng về phía sau núi đi đến. phía sau núi. Tiêu Trần Vũ mang theo Liễu Long, Lăng Phong mấy cái tiểu đệ, bên người vây quanh một đám con em quý tộc, mặt mang phách lối mà nhìn xem Tiểu Vũ bọn người, nói, con thỏ nhỏ, hiện tại chúng ta người đều tới đông đủ, ngươi nói làm sao cái so pháp. Tiểu Vũ nhìn một chút Đường Tam lên tiếng mà ra, nói, chúng ta so ba trận, ba ván hai thắng như thế nào. Đường Tam dự định rất tinh diệu, có hắn cùng Tiểu Vũ tại, ba ván hai thắng thắng chắc. Ba ván hai thắng thì ba ván hai thắng, vậy thì bắt đầu đi. Tiêu Trần Vũ phất phất tay, nói, Liêu Long, ngươi phía trên. Liêu Long võ hồn là một cây gậy, hồn lực tại cấp 9 hai bên. Đối diện công độc sinh nhóm, các ngươi người nào cùng ta Liêu Long nhất chiến. Liêu Long mang theo cây côn, ra vẻ mười phần nói. Ta đến. Vương Thánh cắn răng, đứng dậy, ngoại trừ Đường Tam Tiểu Vũ bên ngoài, tại chỗ công độc sinh bên trong là thuộc hắn mạnh nhất, cho nên về tình về lý hắn đều phải ra sân. Vương Thánh võ hồn là chiến hổ, hồn lực tại cấp 8 hai bên, so với Liêu Long muốn thấp một cấp, nhưng là Vương Thánh là thú võ hồn, kháng đánh, nếu như có thể cận thân, thắng được cơ hội rất lớn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể cận thân. Tiểu Tam, ngươi nhìn Vương Thánh có thể thắng sao? Tiểu Vũ đem đầu khuynh hướng Đường Tam, nhẹ giọng hỏi. Khó. Đường Tam lắc đầu, nói, Vương Thánh hồn lực so với đối phương thấp một cấp, mà lại đối phương võ hồn là cây gậy, Vương Thánh rất khó cận thân. Vậy làm sao bây giờ, nhìn lấy Vương Thánh thua sao? Tiểu Vũ có chút không cam tâm, ấn ý nghĩ của nàng tự nhiên là một trận cũng không thể thua. Không sao, còn có chúng ta hai người ở đây, thắng chắc, dù sao là ba ván hai thắng mà. Đường Tam ngược lại là rất lạc quan, thua một trận liền thua một trận, chỉ cần cuối cùng vẫn là bọn họ thắng liền đủ. Ngược lại cũng chưa chắc không thắng được. Một thanh âm truyền vào hai người trong lỗ tai. Hoa! Ngươi là đến đây lúc nào, làm sao một chút thanh âm đều không có? Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh Lục Uyên, Tiểu Vũ không khỏi giật nảy mình. Đường Tam cũng là híp mắt lại, vừa rồi Lục Uyên đến, hắn lại một chút cũng không có phát giác được. Lục Uyên Phượng Vũ Lục Huyễn đã sớm luyện được thuần thục vô cùng, rơi xuống đất y mắng chỉ là chuyện nhỏ, hai người lại vội vàng thảo luận, không có phát giác không thể bình thường hơn được. Vừa tới, liền nghe đến các ngươi đang đàm luận. Lục Uyên cười nói, vậy ngươi cảm thấy Vương Thánh như thế nào mới có thể thắng? Tiểu Vũ hỏi. Lục Uyên cười nói, Vương Thánh võ hồn là chiến hổ, da dày thịt béo, thân thể tố chất cùng năng lực kháng đòn muốn so Liếu Long mạnh hơn nhiều. Liếu Long võ hồn là cây gậy tương đối dài, cho nên rất dễ dàng liền có thể đánh trúng Vương Thánh. Đúng vậy a, đánh như vậy lên, Vương Thánh chẳng phải là một chút phần thắng đều không có sao? Tiểu Vũ nói tiếp. Lục Uyên cười cười, nói, đừng nóng nội, ta còn chưa nói xong. Liếu Long là khí hồn sư, thân thể tố chất kém, chỉ cần bị Vương Thánh hổ chảo đánh trúng một lần, liền sẽ đánh mất chiến đấu năng lực, cho nên Vương Thánh chỉ cần đánh trúng hắn nhất kích liền có thể thủ thắng. Ngươi nói là dụ địch xâm nhập. Đường Tam đầu góc chuyển nhanh, lập tức liền nghĩ đến quan trọng. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói, không sai, Liếu Long thời gian dài theo Tiêu Trần Vũ, hai người là cá mẹ một lứa, tiêu ngạo tự mãn, nội tâm là phi thường xem thường Vương Thánh, cho nên Vương Thánh chỉ cần bày ra địch lấy yếu. Đợi Liễu Long khinh địch lãnh đạm ở giữa đột nhiên phát động tiến công, tất có thể nhất kích chế địch, chỉ là một trận nỗi khổ ra thịt lại là không phải ăn không thể. Mà lại Vương Thánh tốt nhất lấy du kích phương thức, không nên cùng Liễu Long cứng đối cứng, tại du thời điểm ra đi tiêu hao Liễu Long hồn lực, đợi này hồn lực trên diện rộng tiêu hao về sau, một lần hành động đánh bại tỷ lệ càng lớn. Đương nhiên, cái này không thể để cho Liễu Long phát giác, không phải vậy thì mất linh, cho nên cái kia chịu đánh vẫn là muốn chịu. Hắc hắc, chỉ cần có thể thắng liền tốt. Dù sao Vương Thánh ra dày thịt béo đánh không xấu. Tiểu Vũ nghe nói Vương Thánh có thể thắng, ngay sau đó cười không tim không phổi. Vương Thánh tới. Tiểu Vũ vây vây tay. Tiểu Vũ tỷ, chuyện gì? Giữa sân Vương Thánh đã chuẩn bị đánh, nhìn đến Tiểu Vũ động tác, lại chạy trở về. Ngươi qua đây, nghe ta nói. Tiểu Vũ đem cái đầu nhỏ tiến đến Vương Thánh trước lỗ tai, đem Lục Uyên nói lời mỗi chữ mỗi câu thuật lại cho Vương Thánh, xong vô vô Vương Thánh bả vai, nói, nghe hiểu sao? Ừm. Vương Thánh nhẹ gật đầu. Đột nhiên xoay người sang chỗ khác, rất nhiều một bộ khẳng khái hy sinh cảm giác. Mà Tiêu Trần Vũ bên kia, cũng chú ý tới Lục Uyên. Lão đại, ngươi nhìn, cái kia tựa như là Uyên lão đại. Tại Tiêu Trần Vũ bên cạnh Lăng Phong liếc một chút liền thấy được Lục Uyên, liền vội vàng kéo một cái bên cạnh Tiêu Trần Vũ. Cái gì? Ở đâu? Nghe được Lục Uyên tên, Tiêu Trần Vũ toàn thân run lên, hắn là thật sợ hãi, đã từng bị đánh thảm trạng rõ mồn một trước mắt. Nguyên lai là Uyên lão đại giá lâm. Tiểu đệ Tiêu Trần Vũ không có từ xa tiếp đón. Tiêu Trần Vũ mang theo Lăng Phong đội vàng chạy đến Lục Uyên bên cạnh chào. Không có cách, Tiêu Trần Vũ nhóm người này liền không có không sợ Lục Uyên. Uyên lão đại, ngài đây là. Tiêu Trần Vũ liếc qua Lục Uyên bên cạnh Đường Tam Tiểu Vũ, sợ hắn là đến giúp công đọc sinh, như thế bọn họ còn so cái gì, trực tiếp nhận thua được. Yên tâm, ta chỉ là đến xem cho vui, các ngươi một mực đánh các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Lục Uyên tự nhiên biết Tiêu Trần Vũ tiểu tâm tư, ngay sau đó khoát tay áo, nói ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiêu Trần Vũ trong lòng may mắn, nói ra, Uyên lão đại, cái kia không có việc gì ta đi về trước. Trở về đi. Lục Uyên nói. Đạt được Lục Uyên cho phép, Tiêu Trần Vũ hấp tấp chạy trở về chỗ cũ, với hắn mà nói, đứng tại Lục Uyên bên người, thật đúng là một loại dày vò. Cái này Tiêu Trần Vũ như thế sợ ngươi, sẽ không bị ngươi đánh qua. Tiểu Vũ có chút hăng hái mà hỏi thăm. Ừm. Lục Uyên nhún vai, nói ra, gia hỏa này trong trường học chiếm lĩnh thị trường, có một lần chọc phải trên đầu của ta, ta hung hăng đánh hắn một trận, nửa tháng không có xuống tới giường, từ đó về sau, hắn nhìn thấy ta liền sợ. A, nguyên lai là dạng này. Tiểu Vũ lắc lắc đáng yêu đuôi tóc, nói, vậy đợi lát nữa ta cũng muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận, cho hắn biết ta Tiểu Vũ tỷ lợi hại. Một bên Lục Uyên cùng Đường Tam liếc nhau, vì Tiêu Trần Vũ mặc niệm một phút đồng hồ. Chương 16, công độc sinh quật khởi. Giữa sân, Vương Thánh cùng Liễu Long ở giữa chiến tranh hết sức căng thẳng. Vương Thánh, nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Liễu Long mang theo trưởng côn võ hồn, trong lòng có chút tự tin. Tự nhập học đến nay, hắn cùng Vương Thánh đã giao thủ qua rất nhiều lần, Vương Thánh cho tới bây giờ không có thắng nổi. Lấy hắn cấp 9 hồn lực, còn có trưởng côn võ hồn nơi tay, Vương Thánh hắn lấy cái gì thắng? Liễu Long thực sự là nghĩ không ra. Vương Thánh biểu lộ kiên định, lời thề son sắt nói, hôm nay ta nhất định sẽ thắng. Ngậy! Liễu Long có chút không nghĩ ra, nhìn lấy Vương Thánh cái này chắc chắn dáng vẻ, hắn thật không biết Vương Thánh dũng khí đến từ chỗ nào. Chẳng lẽ Vương Thánh gia hỏa này có bài tẩy gì? Liễu Long sững sờ, lập tức lại khinh thường lắc đầu, gia hỏa này chỉ là một cái công độc sinh ở đâu ra át chủ bài, ta thật là nghĩ nhiều. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Ừm, a. Liễu Long trường côn lần nữa hung hăng đánh vào Vương Thánh ở ngực. Cho dù là lấy Vương Thánh thú võ hồn phòng ngự cũng vô pháp hoàn toàn miễn dịch cái kia cô nhoi nhói, không tự giác lên tiếng. T. Vương Thánh bị đánh thật thê thảm A. Tiểu Vũ ngữ khí khổ sở nói. Lại nói Tiểu Vũ ngươi tại lúc nói lời này có thể không cười sao. Lục Uyên ngữ khí bất đắc dĩ nói. Tiểu Vũ hì hì cười một tiếng, nói, không nghĩ tới Vương Thánh gia hỏa này diễn kỹ rất tốt nha, ta thì vừa nói như vậy, hắn vậy mà bị đánh cũng chịu như vậy giống. Đường Tam nói ra, đúng là như thế. Vương Thánh cố ý giảm thấp xuống thực lực của mình, đem hồn lực đều tập trung ở phòng ngự phía trên, để Liễu Long cho là hắn không chịu nổi một kích, cho nên dần dần bắt đầu lơ là bất cẩn lên. Trên thực tế, mỗi một lần Liễu Long cây gậy đánh vào Vương Thánh trên thân lúc, thương tổn cũng không có hắn tưởng tượng cao. Lục Uyên nói tiếp, Liễu Long cùng Vương Thánh giao thủ qua không chỉ một lần, Vương Thánh thực lực Liễu Long vẫn là có hiểu rõ, cho nên ngay từ đầu không thể biểu hiện rất yếu, mà Vương Thánh hôm nay diễn kỹ hoàn toàn chính xác rất tốt, thực lực che giấu rất đúng chỗ. Liễu Long cũng không có phát hiện cái gì không đúng, mà lại Liễu Long là khí hồn sư, thân thể tố chất kém, sức chịu đựng cũng không cường. Vương Thánh chỗ thông minh ở chỗ tuy nhiên hắn mỗi một lần đều sẽ bị đánh trúng, nhưng là Liễu Long mỗi một lần đánh trúng hắn đều sẽ phí tổn tốt mấy hiệp, đây đối với Liễu Long thể lực cùng hồn lực tiêu hao cũng là to lớn, mà Liễu Long đến bây giờ còn chưa phát hiện điểm này. Mà Vương Thánh thân là thú võ hồn hồn sư, bằng tự thân phòng ngự hoàn toàn có thể ngạnh kháng, rất nhịn đánh. Từ đầu đến cuối không có trên diện rộng lãng phí hồn lực, hiện tại song phương còn thừa hồn lực so sánh đã không tại một cái cấp độ lên. Đường Tam nói ra, thủ thắng cơ hội đang ở trước mắt. Lục Uyên giải quyết dứt khoát. Kỳ quái, ta làm sao càng ngày càng không còn khí lực. Liễu Long có chút kỳ quái, hôm nay Vương Thánh tựa hồ phá lệ chịu đánh, trước kia Vương Thánh tổng là ưa thích cứng đối cứng, nhưng là hôm nay lại là một mực tại trốn tránh, thực lực tựa hồ giảm xuống không ít. Nhưng là kỳ quái là trước kia Vương Thánh với hắn mà nói tựa như là cái bia sống, thích đánh như thế nào, nhưng hôm nay phí tổn nhiều như vậy hồn lực, nhưng là đánh trúng Vương Thánh số lần lại ít đi rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện khí lực của mình càng ngày càng nhỏ. Ngay tại lúc này, cảm giác được Liễu Long khí lực yếu bớt, hành động ở giữa tốc độ chậm lại, Vương Thánh đem chính mình cũng còn thừa không nhiều hồn lực duy nhất một lần bạo phát đi ra, trực tiếp liền bắn bay Liễu Long trường côn. Một cái hổ chảo liền hướng về Liễu Long trên thân vỗ tới. Không tốt. Vương Thánh đột nhiên bạo phát để Liễu Long giật mình, né tránh không kịp hắn trực tiếp bị Vương Thánh một bàn tay đập tại trên gương mặt, cả người bay ngược ra đến mấy mét, tại chỗ vượng quyết đi qua. Liễu Long. Nhìn lấy Liễu Long đột nhiên bị Vương Thánh một bàn tay đập bay, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, rõ ràng vừa mới Liễu Long còn tại nghiền ép Vương Thánh, làm sao đột nhiên tình huống thì ngược lại, Liễu Long lại bị đánh bay. Tiểu Vũ tỷ, ta thắng. Vương Thánh ngửa mặt lên trời một tiếng hổ gầm, vui vẻ giống đứa bé, từ khi tiến vào Nặc Đinh học viện đến nay, hắn thì chưa từng có thắng nổi Liễu Long, hôm nay rốt cục hoàn thành giấc mộng này. Làm tốt vương thánh, không để cho tiểu vũ tỷ thất vọng, phía dưới đi nghỉ ngơi đi. Tiểu vũ đại mã kim đao vô vô vương thánh bả vai, để vương thánh phía dưới đi nghỉ ngơi. Tiêu Trần Vũ, trận đầu này là chúng ta công độc sinh thắng, trận tiếp theo các ngươi bên kia chuẩn bị phái người nào ra sân? Tiểu vũ hỏi. Lăng Phong ngươi phía trên. Tiêu Trần Vũ đem hắn vung phía dưới đệ nhất đại tướng phái ra. Vậy chúng ta công độc sinh bên này liền từ ta ra sân đi. Đường Tam vừa xài bước ra, cùng Lăng Phong cách không nhìn nhau. Tiểu tử, ta sẽ để cho các ngươi công độc sinh biết sự lợi hại của ta. Làm Tiêu Trần Vũ số một côn đồ, Lăng Phong có sự kiêu ngạo của chính mình, hắn sẽ khiến cái này công độc sinh biết hắn có bao nhiêu lợi hại. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Phanh, ba. Một bóng người bay ra, Lăng Phong bay ngược mấy mét, lần nữa bước Liễu Long theo gót. Một chân, một cái đơn giản đáng ngang, liền để Lăng Phong cảm nhận được cái gì là đến từ xã hội đánh đập. Tiểu tử này là ai, vậy mà một chiêu thì đánh bại Lăng Phong. Tiêu Trần Vũ sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới chính mình dưới trướng hai viên đại tướng vậy mà đều bại bởi công độc sinh, cái này khiến Tiêu Trần Vũ làm sao có thể tiếp nhận. Tiêu Trần Vũ, ba ván hai thắng, các ngươi đã thua, chúng ta thắng. Tiểu Vũ vô cùng vui vẻ, từ hôm nay trở đi, các ngươi đều muốn gọi ta Tiểu Vũ tỷ. Đừng có nằm ngộng, con thỏ nhỏ, ta Tiêu Trần Vũ còn chưa có thua đâu. Tiêu Trần Vũ hoành hành bá đạo đã quen, có làm sao lại nhận một cái tiểu cô nương làm lão đại, hắn không sĩ diện sao? Ngươi là thua không nhận nợ sao? Đường Tam tiến tới một bước, hắn từ trước đến nay lời hứa ngàn vàng, xem thường nhất loại này nói không giữ lời người. Các ngươi còn không có thắng ta, ta không phục, trừ phi trong các ngươi có ai có thể đánh bại ta, nếu không ta là tuyệt đối sẽ không nhận thua. Tiêu Trần Vũ đối thực lực của mình rất tự tin, đã lục quên rõ ràng biểu thị không tự mình ra tay, như vậy hắn quyết không cho rằng nơi này còn có ai có thể đánh bại hắn. Tốt. Vậy ta liền bồi ngươi tới chơi chơi. Đường Tam tiến lên một bước. Tiểu Tam, ta tới đi. Tiểu Vũ đối với Đường Tam nói ra, Tiêu Trần Vũ vậy mà thua không nhận nợ, nàng Tiểu Vũ tỷ nhất định muốn cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Không cần, chỉ là một cái Tiêu Trần Vũ còn không cần ngươi xuất thủ, ta một người như vậy đủ rồi. Đạt được đệ nhất hồn hoàn về sau, hắn còn không có thí nghiệm qua uy lực, có lẽ Tiêu Trần Vũ sẽ là cái thứ nhất thưởng thức được người. Tiêu Trần Vũ, võ hồn lang, cấp 11 nhất hoàn chiến hồn sư. Một cái màu trắng hồn hoàn theo Tiêu Trần Vũ trên thân sáng lên. Đối với Đường Tam, Tiêu Trần Vũ cũng rõ ràng không có xem thường, có thể nhất kích liền đem Lăng Phong đánh bại, tiểu tử này đáng giá hắn nghiêm túc mà đối đãi. Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo, 13 cấp nhất hoàn chiến hồn sư. Đường Tam trong tay Lam Ngân Thảo xuất hiện, sáng loáng trăm năm hồn hoàn tản ra hào quang màu vàng. Nhìn lấy trên trận rằng có hai người, Lục Uyên quay người rời đi, quyết chiến tiến hành đến nơi này, công độc sinh quật khởi đã không thể cản trở, cũng không có tiếp tục nhìn cần thiết. Lục Uyên bóng người dần dần đi xa. Thẳng đến dần dần mơ hồ không thấy. Chương 17, thương kêu kinh thế. Tiêu Trần Vũ đụng phải Đường Tam, kết cục tự nhiên không cần phải nói, chỉ là một cái thật đơn giản quấn quanh hồn kỹ, liền để hết thể đều kết thúc. Đáng nhắc tới chính là, tại Đường Tam đem Tiêu Trần Vũ đánh một trận về sau, Tiểu Vũ cũng tiếp lấy lên tràng, đem Tiêu Trần Vũ đánh cái khuôn mặt biển dạng, Tiểu Vũ tỷ danh tiếng tại cái này Nặc Đinh học viện bên trong cũng coi là truyền ra. Lần này quyết đấu, để công độc sinh tại Nặc Đinh học viện bên trong địa vị cấp tốc tăng lên. Hiện nay đã không có học sinh quý tộc dám khi dễ công độc sinh, mà về phần Tiểu Vũ nha đầu kia, cả ngày thì ở trong học viện hoành hành, khiêu khích những cái kia đã đạt tới hồn sư cấp cao học sinh, không một lần bại, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng. Khoảng cách lần trước quyết đấu cũng đã qua 4 ngày thời gian, cái này 4 ngày thời gian bên trong Lục Uyên một bên minh tưởng, một bên thì đem trường thương của mình bản thiết kế triệt để hoàn thiện. Thương dài 2 mét, trên thân thương quấn quanh lấy một đầu kim sắc cự long, kim sắc lân phiến sinh động như thật. Long đầu chỗ phun ra một miệng hàn nhận, chính là mũi thương, đầu thương hai bên thiết kế mấy cái gai ngược cùng rãnh máu, một khi đâm vào thân thể, máu tươi sẽ tại trong khoảnh khắc phun ra ngoài. Nhìn trong tay mình bản thiết kế, Lục Uyên hài lòng cười cười, xếp thay nhau nổi lên đến, bỏ vào hồn đạo giới chỉ bên trong, chậm rãi bước ra Nặc Đinh học viện, hắn muốn đi tìm một cái tiệm thợ rèn chú tạo trường thương. Nặc Đinh thành bên trong tiệm thợ rèn cũng là không ít, nhưng nếu là luận danh tiếng lớn nhất, tay nghề lớn nhất tinh vẫn là thuộc về Nặc Đinh học viện phía đông phố xá Sâm Ướt một nhà tiệm thợ rèn. Nhà này tiệm thợ rèn làm ăn coi trọng thành tín, mà lại giá cả vừa phải, luôn luôn đến nay có phần bị Nặc Đinh thành cư dân yêu thích. Tiệm thợ rèn khoảng cách Nặc Đinh học viện cũng không xa, đi hai dặm đường đi, rèn sắt giòn lợi thanh âm cũng đã truyền lọt vào trong tai. Xem ra là đến. Nhìn lấy phía trước cái kia tiệm thợ rèn bên ngoài, nên phong tung bay chữ thiết đại kỳ cùng càng ngày càng cao nhiệt độ, Lục Uyên không khỏi dừng bước. Quay người bước vào tiệm thợ rèn bên trong, nhiệt độ lập tức đột nhiên cao lên, đó là chú tạo lô cháy hừng hực sinh ra nhiệt độ cao. Tiểu Băng Hữu, ngươi có chuyện gì sao? Lục Uyên vừa mới bước vào tiệm thợ rèn, một cái bắp thịt đại hán liền xuất hiện ở Lục Uyên trước mặt. Đại thúc ngươi tốt, ta muốn tạo một thanh trường thương, các ngươi nơi này có thể hoàn thành sao? Lục Uyên hỏi. Ngươi muốn làm bằng vật liệu gì, trọng lượng cùng chiều dài cùng trường thương kiểu dáng có yêu cầu cụ thể sao? Đại hán kia hỏi. Lục Uyên nói, thân thương ta muốn hắc văn thiết cùng tinh kim, đầu thương ta muốn thiên tâm hàn thiết chú tạo, vì cam đoan tính dẻo dai tại trường thương bên trong tốt nhất thêm vào nặng bạc, thương lớn lên chừng 2 mét, trọng lượng mà nói 200-300 cân hai bên là được rồi. Tiểu Băng Hữu, ngươi đang nói đùa sao? Đại hán kia giật mình, Lục Uyên vừa mới báo có thể đều không phải là đơn giản kim loại, đều không ngoại lệ đều thuộc về kim loại hiếm, dạng này kim loại 1kg liền muốn mấy cái kim hồn tệ, đây vẫn chỉ là giá vốn, nếu như không phải nhìn Lục Uyên ăn mặc lộng lẫy, hắn đều coi là Lục Uyên đang nói đùa. Lục Uyên tự nhiên biết đại hán này đang suy nghĩ gì, tại chỗ nói ra, đại thúc, tiền ngươi không cần lo lắng, ta sẽ trước giao một nửa tiền đặt cọc, ta muốn biết các ngươi nơi này có người có thể đánh tạo sao. Đây là trường thương bản thiết kế. Nói đem đã vẽ xong trường thương cấu tạo đồ đưa cho đại hán. Đại hán kia nửa tin nửa ngờ tiếp nhận bản vẽ, cẩn thận xem xét, sau một lúc lâu phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, nói, thật là tinh tế bản vẽ, bất qua ấn ngươi đồ phía trên yêu cầu đến chế tạo lời nói, cái này độ khó khăn rất cao. Có thể chế tạo sao? Tiền không là vấn đề. Hiện tại Lục Uyên còn thật thiếu tiền, ngoại trừ võ hồn điện phân phát 500 kim hồn tệ bên ngoài, hắn trả theo phí lạc tư chỗ nào làm tới 1.000 kim hồn tệ, thì chú tạo một cây thương, làm sao cũng đủ rồi. Đại hán kia thở dài. Nói, ấn ngươi cái này bản vẽ thảo luận, cái này trôi thương đối với chú tạo công nghệ yêu cầu rất cao, ta là làm không được, bất quá ngươi tới rất khéo, ta trong tiệm mới tới một cái tiểu nhị, lấy hắn truy pháp cần phải có thể chú tạo. Vậy ngài nhanh mang ta đi nhìn xem. Lục Uyên trong lòng vui vẻ, nói ra. Vậy được đi, ngươi đi theo ta. Theo đại hán một đường tiến vào tiệm thợ rèn. Tiệm thợ rèn bên trong có lấy rất nhiều gian phòng, đây là thiết tượng tại đánh tạo một số tinh tế đồ vật lúc vì để tránh cho bị quấy rầy. Mới có thể chuyên môn thiết kế địa phương, mà đồng dạng có thể có được chuyên môn gian phòng thiết tượng tay nghề đều rất không tệ. Đi vào bên trong một cái gian phòng trước đó, gian phòng không có cửa, mà chính là dùng rèm đem gian phòng cùng bên ngoài ngăn cách đến, dạng này là để cho tiện thông khí cùng thông gió. Tiểu Tam, có rảnh không, có sinh ý rồi. Đại hán triều lấy gian phòng bên trong nói ra. Thiết đại thúc, có chuyện gì sao? Rèm xúc lên, một cái thấp bé bóng người đi ra. Đường Tam. Lục Uyên. Khi thấy đối phương thời điểm, hai người không khỏi đồng thời kêu lên sợ hãi. Các ngươi quen biết sao? Đại hán có chút hiếu kỳ. Chúng ta đều là Nặc Đinh học viện học sinh, vẫn là bạn học cùng lớp. Đường Tam mở miệng giải thích nói. Trùng hợp như vậy sao? Đại hán cũng không nhịn được cười cười. Lục Uyên, ngươi đến tiệm thợ rèn đánh đồ vật sao? Đường Tam hỏi. Ừm. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói, thương của ta hỏng, cho nên mới nơi này đánh một thanh mới, bất quá ta đối thương yêu cầu có chút cao. Vị đại thúc này nói nơi này chỉ có ngươi có thể chế tạo đi ra. Đây là bản vẽ. Đại hán đem bản thiết kế đưa cho Đường Tam. Đường Tam tiếp nhận bản vẽ, cẩn thận nhìn một chút, nói, có thể chế tạo, chỉ là muốn hao tổn tốn nhiều sức lực, chí ít thời gian một tuần mới có thể hoàn thành, mà lại dựa theo trên bản vẽ yêu cầu kim loại đến chế tạo lời nói, trọng lượng ít nhất tại 300 cân, nặng như vậy, ngươi có thể dùng sao? 300 cân trường thương, muốn huy sái tự nhiên tối thiểu cũng phải có lấy gấp 10 lần chi lực mới được. Lục Uyên khí lực tuy nhiên không nhỏ, nhưng là có thể hay không đùa nghịch động như thế bên trong trường thương, thật đúng là cái vấn đề. Có thể. Lục Uyên nhẹ gật đầu, hắn bây giờ khí lực tại không sử dụng võ hồn tình huống dưới liền đã đạt đến 2.000 cân, tạo nên võ hồn sau càng là đạt đến 3.000 cân, nếu như vận dụng đệ nhất hồn kỹ, còn muốn tăng vọt gấp đôi, trực tiếp siêu việt 5.000 cân, nặng 300 cân đại thương, hắn còn có thể vận dụng. Như vậy phải không, vậy liền giao cho ta. Đường Tam cười vỗ vua ở ngực. Cái này trôi thương dùng tài liệu coi trọng, một khi đúc thành, uy lực viễn siêu phổ thông vũ khí, đối với binh khí như thế, Đường Tam vẫn rất có hứng thú. Cái này trôi thương có danh tự sao? Tại đúc thương thời điểm có thể tuyên khắc đi lên. Đường Tam hỏi. Thì kêu nó kinh thế thương đi, Hoàng Long kinh thế thương. Lục Uyên nói ra. Hoàng Long kinh thế thương, cùng võ hồn của ngươi ngược lại là tuyệt phối. Đường Tam đối Lục Uyên lên được tên biểu thị khẳng định. Hoàng Long kinh thế thương cùng hắn Hoàng Kim Long võ hồn ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh sao? Cùng Hoàng Kim Long thứ nhất xứng đôi hẳn là Hoàng Kim Long thương đi, đáng tiếc. Lục Uyên thở dài trong lòng, Hoàng Kim Long thương mới là Hoàng Kim Long võ hồn phù hợp, chỉ là hắn cái này Hoàng Kim Long võ hồn tới mạc danh kỳ diệu, Hoàng Kim Long Thương càng là không biết đến nơi nào đi tìm, chỉ có thể chú tạo một cây thương đỉnh trước lấy dùng. Vậy liền giao cho ngươi, Tiểu Tam, Đại Thúc, chúng ta bên này giao định kim đi. Chương 18, Kình Thiên Trường Cốt. Bên này, giao 480 viên kim hồn tệ tiền đặt cọc, Lục Yên liền rời đi tiệm thợ rèn. Thần binh chi thành không phải một ngày chi công, dựa theo Đường Tam nói, tối thiểu cần một tuần lễ thời gian. Thời gian vẫn là muốn như thường lệ tiếp tục, cái này thoáng qua một cái liền đi qua 6 ngày. Nặc Đinh học viện học sinh mỗi một xung quanh chỉ có 5 ngày lên lớp, thứ bảy chủ nhật là ngày nghỉ, nhưng mà đối với Lục Yên tới nói, vô luận là xung quanh mấy cái, tu luyện cũng sẽ không gián đoạn. Trong miệng thở hổn hển, đây là hôm nay sáng sớm thứ 40 vòng. Từ khi giác tỉnh võ hồn đến nay, đây là hắn mỗi ngày bắt buộc một trong công khóa, phụ trọng chạy. Mặc lấy đặc chế 100 cân thiết y vây quanh Nặc Đinh học viện chạy 40 vòng, đây là hắn định cho mình đoán luyện mục tiêu. Nặc Đinh học viện rất lớn, theo cửa lớn đến phía sau núi, cái này một vòng xuống tới tối thiểu có 2.5 cây số lộ trình, mà 40 vòng chính là 100 km, vẫn là phụ trọng chạy, đây đối với người thường mà nói, cơ hồ là không thể tưởng tượng. Làm đại sư biết Lục Yên đoán luyện về sau cũng là trợn mắt hốt mồm, mỗi sáng sớm chạy 100 km, cho dù là đối với hồn tôn tới nói, đều là một cái khiêu chiến thật lớn, huống chi còn muốn tăng thêm phụ trọng. Mà Lục Yên không chỉ có phụ trọng, tại chạy trong lúc đó còn không sử dụng hồn lực, chỉ bằng thân thể tố chất, không thể không nói, tin tức này để đại sư đều cảm thấy kinh dị, đang cảm thán Hoàng Kim Long võ hồn biến thái đồng thời, cũng không nhịn được đối Lục Yên kiên quyết cảm thấy thật sâu bội phục. Trên thực tế vừa mới bắt đầu mấy ngày Lục Yên cũng là rất khó kiên trì, mỗi lần chạy còn về sau đều sẽ ngất, nếu như không phải Phí Lạc Tư sớm chuẩn bị tốt tắm thuốc, hắn đã sớm chạy phế đi. Mà mấy ngày trôi qua về sau, Lục Yên đã rõ ràng biến đến thành thạo, 40 vòng chạy xuống, tuy nhiên vẫn là sức cùng lực kiệt, nhưng lại sẽ không lại ngất, thân thể tố chất đã được đến đề cao. Nam tại trước đó chuẩn bị xong trong thùng gỗ, bên trong là màu nâu dược thủy, đối với tăng cường thể chất, khôi phục mệt nhọc có rõ rệt hiệu quả. Đây là Phí Lạc Tư theo đại sư chỗ đó làm tới dược phương, đại sư hồn lực tuy thấp, nhưng là đối với những vật này muốn so thân là hồn tông Phí Lạc Tư muốn hiểu hơn rất nhiều. Dù sao cũng là có thể xưng lý luận vô địch đại sư, đang dạy học sinh phương diện này, toàn bộ đại lục còn thật không có bao nhiêu người có thể đưa ra phải. Ước chừng chạy một canh giờ, Lục Yên cảm thấy toàn bộ thân thể đều sảng khoái rất nhiều, dược thủy bên trong dược lực cũng đã bị hấp thu không sai biệt lắm. Đem trên người dược thủy lau khô, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, cả người liền lộ ra càng thêm tinh thần. Y phục mới vừa vặn thay xong, Phí Lạc Tư liền đi đến. Võ hồn điện đến tin tức, 3 ngày sau đó, võ hồn điện đem sẽ phái người tới đón ngươi, sau đó tiến về võ hồn thành. Phí Lạc Tư nói ra. 3 ngày sau sao? Ta đã biết. Lục Yên nhẹ gật đầu. Phí Lạc Tư ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lục Yên, hỏi, tại sao phải thêm vào võ hồn điện đâu? Làm một cái tự do hồn sư không tốt sao? Phí Lạc Tư thân là Nặc Đinh học viện viện trưởng, hắn bản thân thuộc tại Thiên Đấu Đế Quốc, mà không thuộc về võ hồn điện, cho nên đối với Lục Yên thêm vào võ hồn điện quyết định hắn cũng không phải là rất chống đỡ. Đối mặt với Phí Lạc Tư chất vấn, Lục Yên cười nhạt một tiếng, nói ra, lao cha, ngươi cho rằng lấy thiên phú của ta, không gia nhập võ hồn điện, còn có thể có đường sống sao. Phí Lạc Tư trầm mặc không nói, Lục Yên không giống Đường Tam cùng Tiểu Vũ, hai người bọn họ một cái võ hồn Lam Ngân Thảo, một cái là Nhu Cốt Mị Thỏ, cũng không phải là rất cường đại võ hồn, mặc dù là tiên thiên mãn hồn lực, nhưng là võ hồn điện cũng sẽ không quá mức để ý, nhưng Lục Yên khác biệt, hắn võ hồn là Hoàng Kim Long, cao cấp nhất thú võ hồn. Võ hồn điện người có thể sẽ không bỏ qua hắn. Không sai, võ hồn phân điện người cứ việc sẽ không hiểu rõ Hoàng Kim Long truyền thuyết, nhưng là võ hồn chủ điện, võ hồn thánh điện bên trong lại không thiếu có tri thức chi sĩ. Hoàng Kim Long loại này cường hãn võ hồn bọn họ coi như chưa thấy qua, nhưng cũng khẳng định có nghe thấy, chớ nói chi là hiện nay giáo hoàng, đây chính là cùng đại sư cùng nhau nghiên cứu qua võ hồn người, dạng này người lại làm sao có thể không hiểu rõ Hoàng Kim Long võ hồn đâu. Cho nên, theo Lục Yên Hoàng Kim Long võ hồn bại lộ thời điểm lên, hắn đã định trước chỉ có thể gia nhập võ hồn điện, mà lại hệ thống đánh dấu nhiệm vụ cũng là không thể không làm. Đối với Lục Yên lời nói, Phí Lạc Tư không thể nào phản bác, võ hồn điện những năm gần đây sở tác sở vi, hắn cũng là có chút hiểu rõ, như là thiên tài, không vì ta dùng, liền giết chi. Chuyện như vậy tại đấu La Đại Lục hơn mấy hồ mỗi ngày đều tại diễn ra. Lấy Lục Yên thiên phú, nếu như không gia nhập võ hồn điện, thế tất sẽ dẫn tới võ hồn điện diệt khẩu. Mà thôi Phí Lạc Tư chỉ là hồn tông thực lực, hắn không gánh nổi Lục Yên. Ai, thôi. Phí Lạc Tư thở dài, lần thứ nhất chán ghét lên sự bất lực của mình. Nhìn đến Phí Lạc Tư tâm tình không tốt, Lục Yên cười cười, nói, thêm vào võ hồn điện cũng không có gì không tốt, lấy ngươi nhi tử thiên phú của ta, còn sợ không thể tại võ hồn điện lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cho nên a, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Chỉ hy vọng như thế đi. Phí Lạc Tư khoát tay áo, nói ra. Lục Yên cười cười, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói ra, lao đầu tử, thêm vào võ hồn điện chuyện này tốt nhất đừng lan truyền ra ngoài, nhất là đừng cho đại sư biết. Vì cái gì? Phí Lạc Tư có chút không hiểu. Đại sư cùng võ hồn điện ở giữa bẩn thỉu ngươi hẳn là cũng có chút nghe thấy a. Lục Yên hỏi. Phí Lạc Tư nhẹ gật đầu, nói, ngươi không cần nói, ta đã hiểu, sẽ bảo mật. Vậy là tốt rồi. Lục Yên hài lòng cười một tiếng, cho dù là gia nhập võ hồn điện, thân phận của hắn cũng không thể tùy ý tuyên dương ra ngoài, có lẽ về sau chấp hành nhiệm vụ gì lúc còn dùng, tối thiểu tại cùng đường tam đại sư bọn người kết giao thời điểm, võ hồn điện cái thân phận này sẽ tương đương không tiện. Chăm chú nhìn lấy Lục Yên, Phí Lạc Tư liếc qua bốn phía, chung quanh vẫn như cũ an tĩnh, ô quang lóe lên, Phí Lạc Tư theo hồn đạo khí bên trong lấy ra một khối long lánh đú quang xương bàn tay, đem đưa cho Lục Yên. Đây là... Tiếp nhận xương bàn tay, Lục Yên giật nảy cả mình, đây cũng không phải là một khối phổ thông hồn cốt, mà là nhân thể sau khối trang phục chính thức hồn cốt bên ngoài ngoại phụ hồn cốt, Phí Lạc Tư là từ nơi đó làm tới dạng này cực phẩm hồn cốt. Quan sát tỉ mỉ trong tay hồn cốt, Lục Yên cảm giác cái này hồn cốt bên trên tán phát khí tức tựa hồ có chút quen thuộc. Đây là đầu kia Kình Thiên Ma Viên hồn cốt, tại ngươi hấp thu hồn hoàn thời điểm ta phát hiện, thì thu vào, ngươi hấp thu đi. Phí Lạc Tư nói ra. Lão đầu tử, ngươi vì cái gì không chính mình dùng, cái này đối thực lực của ngươi sẽ có một cái rất lớn tăng trưởng. Lục Yên nói ra. Phí Lạc Tư lắc đầu, nói, ta đều hơn 60 tuổi người, đời này cũng không có cái gì tiến bộ không gian, cái này hồn cốt cho ta cũng là lãng phí. Mà ngươi không giống nhau, ngươi còn trẻ, tiềm lực vô hạn, cho ngươi phù hợp, mà lại cùng một con hồn thú hồn hoàn cùng hồn cốt cùng một chỗ hấp thu, lấy được chỗ tốt càng lớn. Ngươi trước hấp thu đi, ta hộ pháp cho ngươi. Phí Lạc Tư nói ra. Nghe vậy, Lục Yên chăm chú cầm lấy Kình Thiên Trường Cốt, trong lòng một cỗ tên là cảm động tâm tình đang dập dần lấy. Chương 19, Hồn Cốt Kỹ Kình Thiên Đỉnh. Tại hồn sư giới có một cái hồn sư mộng tưởng bảng xếp hạng, mà ngoại phụ hồn cốt danh liệt vị thứ hai. Gần với gần như không có khả năng lấy được 10 vạn năm hồn hoàn. 10 vạn năm hồn thú tương đương với nhân loại phong hào đấu la, rất khó săn giết, phóng nhãn toàn bộ đấu la đại lục, nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn hồn sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà một khi thu hoạch được 10 vạn năm hồn hoàn còn có một khối tất ra 10 vạn năm hồn cốt, đây cũng là vì cái gì ngoại phụ hồn cốt tại hồn sư mộng tưởng bảng xếp hạng bên trong xếp tại 10 vạn năm hồn hoàn phía dưới nguyên nhân. Dù sao dưới tình huống bình thường, nếu như không có đặc thù cơ duyên, ngoại phụ hồn cốt trưởng thành đến đỉnh phong cũng thì tương đương với 10 vạn năm hồn cốt. Ngoại phụ hồn cốt đối với hồn sư trợ giúp cực lớn, tại nguyên tắc bên trong, tiền kỳ đường tam vượt cấp khiêu chiến như uống nước, dựa vào là ngoại trừ ám khí bên ngoài, càng nhiều chính là ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu, một khối đến từ nhân diện ma chu ngoại phụ hồn cốt. Mà nhân diện ma chu tại hồn thú bên trong tuy nhiên được xưng là tà ác kẻ giết chóc, nhưng là địa vị của nó cùng ở vào hồn thú đỉnh phong Kình Thiên Ma Viên so sánh, còn là có chênh lệch nhất định. Cho nên nói trước mắt khối này Kình Thiên Trưởng Cốt có thể nói là một kiện trí bảo. Khối này xương bàn tay là một khối tay trái xương, đối với Kình Thiên Ma Viên tới nói, lực lượng to lớn tự không cần sách, lợi hại nhất công kích thủ đoạn chính là hai cánh tay của nó, mỗi một cánh tay đều có Kình Thiên cự lực, mà tại ở trong đó, cánh tay trái lực lượng lại muốn so với cánh tay phải càng mạnh. Tình huống giống nhau thích hợp với Thái Thản Cự Viên, một dạng lực lượng ngập trời, một dạng cánh tay trái thắng cánh tay phải. Đương nhiên, cũng có cánh tay phải thắng cánh tay trái hồn thú, điển hình nhất chính là ám kim khủng trảo hùng, loại này hồn thú tại hồn thú bên trong địa vị cùng Thái Thản Cự Viên ở vào cùng một hàng ngũ, Thái Thản Cự Viên cường đại ở chỗ lực lượng, mà ám kim khủng trảo hùng thì là cái kia kinh khủng lực công kích, nhất là móng phải lực công kích, có thể nói là không có gì không ngừng. Mà bày ở Lục Yên trước mặt khối này tay trái xương có thể nói là Kình Thiên Ma Viên trên thân chân quý nhất vị trí. Hồn cốt hấp thu không hề giống hồn hoàn một dạng có niên hạn yêu cầu, chỉ cần có hồn lực cho dù là 10 vạn năm hồn cốt đều có thể hấp thu. Đem Kình Thiên tay trái xương thả tại tay trái trên lòng bàn tay, hồn lực vận chuyển, cả khối xương bàn tay liền hóa thành một bãi long lánh đú quang dịch thể, đem Lục Yên tay trái vây kín mít. Hung hồn, bá đạo, đây là Kình Thiên trưởng cốt cho Lục Yên thứ vừa cảm thụ, tại cỗ lực lượng này phía dưới, Hoàng Kim Long võ hồn tự động chiếm hữu, bắt đầu phụ trợ hấp thu. Hồn cốt hấp thu thật là không có ngưỡng cửa, nhưng là thống khổ lại là tuyệt không thiếu. Lục Yên chỉ cảm giác đến tay trái của chính mình cơ hồ muốn bị xé nứt xé nát một dạng, đó là Kình Thiên trưởng cốt lực lượng tại đối tay trái của hắn tiến hành cải tạo, chỉ có gánh vác được dạng này đau đớn, mới có thể thuận lợi hút thu hồn cốt, nếu như gánh không được, như vậy Lục Yên tay trái rất có thể sẽ phế bỏ. Nhưng là Lục Yên ý chí sao mà kiên định, chỉ là đau đớn lại như thế nào có thể hiếm thấy ngược lại hắn. Mặc kệ tay trái chỗ truyền ra đau đớn có bao nhiêu kịch liệt, Lục Uyên Thủy chung mặt không đổi sắc, không nếm trải trong khổ đau, như thế nào mới có thể trở thành người trên người. Thể nội hồn lực điên cuồng vận chuyển, tại chống cự lấy to lớn đau đớn đồng thời, Lục Uyên còn tại dùng hồn lực tăng tốc Kình Thiên Trưởng Cốt hấp thu tiến trình. Kình Thiên Trưởng Cốt lực lượng tuy mạnh, lại là vô nguyên chi thủy vô bản chi mục, mà Lục Uyên lại liên tục không ngừng đưa vào hồn lực, theo thời gian trôi qua, hồn cốt hấp thu đã dần dần tiến nhập khâu cuối cùng. Cuốn quanh ở tay trái phía trên ú quang sớm đã biến mất không thấy gì nữa, hoặc là nói đã hoàn toàn nội liễm, bị hút vào Lục Uyên tay trái chỗ. Lục Uyên có thể cảm giác được, tại tay trái của hắn, một cỗ lực lượng mạnh mẽ ngay tại thai nghén bên trong, một khi hoàn thành, chiến lực của hắn thế tất sẽ lại tăng lên nữa. Lại là nửa canh giờ thời gian trôi qua, Lục Uyên bỗng nhiên mở ra hai con mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, lần này hút thu hồn cốt có thể nói là có đại thu hoạch, không chỉ có thu được một khối chân quý ngoại phụ hồn cốt, liên đối lấy tự thân hồn lực đều sách thăng lên một cấp, hắn hiện tại đã là cấp 15 hồn sư. Hồn cốt hấp thu mang tới là toàn phương diện tăng phúc, nhất là hấp thu cùng một đầu hồn thú hồn hoàn cùng hồn cốt đem về cho hồn sư mang đến tăng lên cực lớn. Cái này tăng lên đối với Lục Uyên tới nói, càng nhiều thể hiện tại thân thể tố chất phía trên. Nếu như nói Lục Uyên nguyên bản thân thể tố chất có thể so với sơ giai hồn tôn, như vậy hấp thu Kình Thiên Trưởng Cốt về sau Lục Uyên, thân thể tố chất của hắn cho dù là cùng cao giai hồn tôn so sánh cũng không thua bao nhiêu, lấy hắn hiện tại thân thể tố chất, thứ hai hồn hoàn tiếp nhận ngàn năm hồn hoàn cơ hồ không có áp lực chút nào. Rõ ràng nhất tăng lên chính là lực lượng, nếu như tại vừa thu hoạch được đệ nhất hồn hoàn lúc, không dùng võ hồn chiếm hữu, Lục Uyên thân thể lực lượng đại khái tại 2000 cân, mà đi qua đoán luyện về sau, có tăng lên tại 2.300 cân hai bên, như vậy hiện tại khí lực của hắn cơ hồ tiếp cận 3.000 cân. Mà một khi võ hồn chiếm hữu, chính là tiếp cận 4.000 cân cự lực, đây là một con số kinh khủng, đại biểu cho dù không sử dụng hồn kỹ, hắn một quyền đánh ra, đều có tiếp cận hồn tôn lực công kích, có thể nói là khá là khủng bố. Thở phào nhẹ nhõm, Lục Uyên đứng dậy. Thế nào? Phí Lạc Tư hỏi. Rất tốt, dung hợp vô cùng thành công. Lục Uyên cười cười, nói. Khối này xương bàn tay cho ta một cái Kình Thiên Ma Viên kỹ năng Kình Thiên Đỉnh, một cái cường lực công kích kỹ năng. A, Phí Lạc Tư hứng thú, nói, để cho ta tới nhìn xem uy lực của nó như thế nào. Lao đầu tử, vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Lục Uyên vừa xài bước ra, tay trái nắm tay, trên nắm tay, u quang lấp lóe, Kình Thiên Đỉnh. Thân hình gia tốc, hóa thành một đạo tàn ảnh, quyền trái hướng về Phí Lạc Tư lồng ngực đánh tới. Phí Lạc Tư nguyên bản còn chưa để ý. Nhưng khi cảm nhận được cái kia cỗ hùng hồn kình phong thời điểm, biến sắc, võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu, hai tay che ở trước ngực. Oanh! Lục Uyên tay trái chỗ một cổ lực lượng cường đại bắn ra, Phí Lạc Tư trực tiếp bay rất ra ngoài, đem tường viện đều đâm vào một cái động lớn. Lục Uyên giật mình, liền vội vàng tiến lên, lao đầu tử, ngươi không sao chứ? Phí Lạc Tư bỏ người lên, vuốt vuốt chính mình đau nhức cánh tay, nói ra, tiểu tử ngươi khí lực thật là lớn à. Cái này Kình Thiên Đỉnh uy lực đều nhanh bắt kịp ta thứ tư hồn kỹ, nếu như không phải tiểu tử ngươi hồn lực còn thấp, vừa rồi một quyền kia lão già ta liền muốn trọng thương. Lục Uyên sắc mặt xấu hổ, nói, ta cũng không nghĩ tới cái này Kình Thiên Đỉnh như thế ra sức à. Phí Lạc Tư khoát tay áo, nói, không trách ngươi, là lão già ta chính mình yêu cầu, lấy tiểu tử ngươi thực lực bây giờ, hồn tôn phía dưới hồn sư cơ hồ đều rất khó không biết sao ngươi, dạng này ngươi tiến về võ hồn điện, ta cũng không cần lo lắng ngươi bị người khi dễ. Ừm. Lục Uyên trong lòng có chút cảm động, trong lòng có một chút không muốn, ở cái này xa lạ đấu la đại lục, lao đầu trước mắt còn cũng là hắn hiện tại thân nhân duy nhất. Vỗ vỗ bụi đất trên người, Phí Lạc Tư nhìn lấy viện trên tường hình người lỗ thủng, nói ra, tiểu tử ngươi chính mình đi chơi đi, lao đầu tử tìm người đem tường viện này sửa một chút. Vậy được rồi, lao đầu tử, ta đi. Phí Lạc Tư nếu không còn chuyện gì, Lục Uyên cũng thì yên lòng, lần trước Đường Tam nói một tuần liền có thể đem thương đúc tốt. Hôm nay là ngày thứ bảy, hắn còn muốn đi tiệm thợ rèn nhìn một chút tình huống cụ thể như thế nào. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, dưới ánh trăng quyết đấu. Sự thật chứng minh, làm đã từng đường môn ngoại môn đệ nhất người Đường Tam, chú tạo mức độ hoàn toàn chính xác không kém. Nhìn lên trước mặt tạo hình hoa lệ bá khí đại thương, Lục Uyên trong lòng rất là hài lòng. Một thanh này trường thương dài ước chừng 2 mét. Màu đen bạc trên thân thương lượn vòng lấy một đầu ngũ trảo kim long, uy phong lẫm liệt, kim long trên thân mỗi một chiếc vảy rồng đều điêu khắc sinh động như thật, long đầu phun ra một đoạn mũi thương, ngân quang long lánh, mũi thương rất sắc nhọn hiện ra lạnh thấu xương ý. Thương phân lượng cũng không nhẹ, trọn vẹn 300 cân, Lục Uyên nắm trong tay có phần có phân lượng, cũng chính hợp tay. Nếu như ngày đó trong tay nắm chính là cây thương này, có lẽ đối phó Kình Thiên Ma Viên muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Hảo thương! Lục Uyên theo tay run cái thương hoa, không khỏi lên tiếng tán thưởng. Vị này tiểu bằng hữu khí lực thật là lớn a. Làm Tắc Thác Thành đệ nhất tiệm thợ rèn lão bản, hắn chả chưa bao giờ thấy qua khí lực hài tử lớn như vậy, cái này nặng 300 cân đại thương trong tay hắn như không vật gì đồng dạng, cho dù là thiên sinh thần lực đường tam, tại di chuyển trôi này đại thương thời điểm đều có chút phí sức. Ừm, xác thực. Đường tam cũng không khỏi gật đầu, cái này trôi thương nặng 300 cân, có huyền thiên công nơi tay hắn ngược lại là có thể cầm động, nhưng muốn đem nặng như vậy thương giống Lục Uyên đồng dạng tùy tâm sở dục vận dụng, hắn còn kém xa lắm. Lục Uyên cười cười, theo hồn đạo khí bên trong xuất ra một túi tiền, đưa cho thợ rèn, nói, đại thúc, đây là còn lại số dư, ngươi đếm xem nhìn xem số lượng đúng hay không.
Đúng.
Thợ rèn lấy tay điên điên, cảm thụ một chút phân lượng, đối với hắn loại này lâu dài cùng kim loại liên hệ người mà nói, một khối kim loại nặng bao nhiêu, lấy tay điên khẽ vớp, trên cơ bản liền có thể xác định, kim hồn tệ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vậy ta liền đi về trước. Đối với thợ rèn mỉm cười gật đầu, Lục Uyên đứng dậy rời đi. Ta và ngươi cùng một chỗ trở về đi. Cái này 7 ngày đến, Đường Tam đều đang phụ trách chú tạo Lục Uyên trường thương, hôm nay đúc thành, nhiệm vụ của hắn trên cơ bản hoàn thành, cho nên hôm nay có thể sớm tan việc. Vậy được rồi. Lục Uyên cong kinh thiên động địa thương, Đường Tam đi theo bên cạnh hắn, ở chung quanh người kinh ngạc trong ánh mắt, hai người đồng loạt trở về Nặc Đinh học viện. Đối với Lục Uyên, Đường Tam rất là hiếu kỳ, ngày đó công kích Liệt Sơn chư lúc sử xuất cường lực quyền pháp cùng phiêu giật thân pháp thậm chí kinh thiên động địa thương phía trên ngũ trảo kim long thiết kế, đều đang câu động lên Đường Tam thần kinh, hắn có phải hay không cùng chính mình một dạng, đều là người xuyên việt đâu. Những vật này đều là Đấu La đại lục phía trên không có. Là hắn thế giới kia mới có sản phẩm, hắn muốn hỏi thăm Lục Uyên, lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Suy nghĩ nửa ngày, Đường Tam quyết định chủ ý, đối với bên cạnh Lục Uyên to lớn, Lục Uyên, chúng ta có thể luận bàn một chút sao? Luận bàn? Lục Uyên dừng bước, đối với Đường Tam mà nói hơi kinh ngạc, Đường Tam cần phải giải thực lực của hắn mới đúng, làm sao lại chủ động khiêu chiến hắn đâu? Hắn cũng không phải là xem thường Đường Tam, mà chính là hiện tại Đường Tam cùng hắn chi ở giữa chênh lệch quá xa. Đường môn vũ kỹ còn có Lam Ngân Thảo, những vật này tại hiện tại Lục Uyên xem ra kỳ thật thật không đáng giá nhắc tới, mà về phần ám khí, những cái kia lợi hại ám khí Đường Tam hiện tại lại không dùng được, căn bản uy hiếp không được hắn. Bất quá Đường Tam chủ động khiêu chiến, hắn cũng sẽ không buông tha cho cái này đánh tơi bởi nhân vật chính cơ hội. Có thể. Lục Uyên gật đầu nói. Vậy tối nay 9 giờ, trên quảng trường gặp. Đường Tam đề nghị. Buổi tối ít người, có thể toàn tâm đầu nhập luận bàn. Ta không có vấn đề. Chỗ nào đều được. Lục Uyên nhẹ gật đầu, quay người muốn về tiểu viện. Nhìn lấy Lục Uyên bóng lưng, Đường Tam đôi mắt lấp lóe. Lục Uyên, ngươi cùng ta có phải hay không cùng một loại người đâu? Cảnh ban đêm buông xuống, Nặc Đinh học viện bên trong ánh đèn lấp lóe. 9 giờ đã rất muộn, đối với không có cái gì giải trí thiết bị Đấu La đại lục người mà nói, khoảng thời gian này, rất nhiều người cũng đã ngủ. Nhìn lấy trong phòng ngủ trên cơ bản đã chìm vào giấc ngủ công độc sinh, Đường Tam lặng lẽ bò người lên, đem cửa túc xá nhẹ nhàng kéo ra. Đi ra ngoài. Đường Tam động tác rất là nhẹ nhàng, không có bừng tỉnh những bạn học khác, ngoại trừ một cái căn bản không có ngủ con thỏ nhỏ. Đã trễ thế như vậy, Tiểu Tam muốn đi đâu? Tiểu Vũ nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, mặc kệ nó, ta trước theo sau lại nói. Tiểu Vũ lặng lẽ đứng dậy, xa xa đi theo Đường Tam sau lưng. Mà Đường Tam nóng lòng hiểu rõ Lục Uyên thân phận chân thật, đối với treo ở sau lưng hắn Tiểu Vũ, lại không có chút nào phát giác. 9 giờ quảng trường ngoại trừ có thể sẽ đi qua tìm cương vị lao sư bên ngoài, đã liêu không có người ở, to lớn quảng trường trong đêm tối lộ ra có chút tĩnh lặng. Lục Uyên chắp hai tay sau lưng, nghe càng ngày càng rõ ràng tiếng bước chân, cái kia Trương Tuấn Tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ bình tĩnh không gợn sóng. Rốt cục, tiếng bước chân ngừng. Lục Uyên xoay người lại, nhẹ nhàng mở miệng, ngươi đã đến.
Đúng vậy, ta đến rồi.
Ta tới chậm.
Không, là ta đến sớm.
Lục Uyên khe khẽ lắc đầu.
Vậy bắt đầu đi.
Đường Tam nói ra.
Không đổi.
Lục Uyên lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng Đường Tam sau lưng, con thỏ nhỏ, ngươi còn muốn tránh tới khi nào?
Ta đằng sau có người.
Đường Tam giật mình, liền vội vàng xoay người, chỉ thấy một cái bóng mờ góc rẽ, một đạo thấp bé bóng người đi ra. Ánh trăng vẩy vào bóng người trên mặt, Đường Tam không khỏi một tiếng kinh hô, Tiểu Vũ, tại sao là ngươi?
Tiểu Vũ hai tay chống nạnh, hầm hừ nói, ta còn muốn hỏi ngươi đây, muộn như vậy. Một mình ngươi chạy ra đến làm gì?
Đường Tam lúng túng gãi đầu một cái, nói, ta chỉ là đi ra cùng Lục Uyên luận bàn một chút mà thôi.
Luận bàn.
Nâng lên luận bàn, Tiểu Vũ vui vẻ, nàng vốn là thực chất bên trong cũng có chút bạo lực thừa số, thích nhất đánh nhau, lại càng không cần phải nói luận bàn đối tượng là Lục Uyên, cái này nàng sớm liền thấy hiếu kỳ người,
ngay sau đó nói ra, muốn không thêm ta một cái thôi. Nhìn đến hưng phấn Tiểu Vũ, Đường Tam không khỏi có chút đau đầu, ánh mắt chuyển hướng Lục Uyên.
Ta không có vấn đề.
Lục Uyên từ tốn nói. Đường Tam lắc lắc đầu, trong lòng có chút tiếc nuối, hắn vốn định tối nay tìm hiểu một chút Lục Uyên thân phận, nhìn hắn có phải hay không giống như hắn là người xuyên Việt, nhưng là Tiểu Vũ cái này quấy dậy một cái, hắn ý nghĩ này liền hoàn toàn thất bại. Bất quá cho dù là không thể giải Lục Uyên thân phận, Đường Tam cũng muốn cùng Lục Uyên đánh nhau một trận, hắn cũng muốn biết Lục Uyên đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Vậy ta trước hết lên. Tiểu Vũ bước loạng choạng tiến lên, trên thân hồng quang lấp lóe, một mực trắng như tuyết con thỏ xuất hiện tại Tiểu Vũ sau lưng, theo võ hồn chiếm hữu, Tiểu Vũ lô thai cũng biến thành lông xù thái thỏ. Tiểu Vũ, võ hồn nhu cốt thỏ, cấp 12 cường công hệ chiến hồn sư. Tiểu Vũ dưới thân, màu vàng trăm năm hồn hoàn lóng lánh tinh quang. Lục Uyên cười cười, trên thân tia sáng màu vàng lóe lên, hoàng kim long hư ảnh lập tại sau lưng, Lục Uyên, võ hồn hoàng kim long, cấp 15 cường công hệ chiến hồn sư. Hồn sư giới bất thành văn quy củ, hồn sư đang quyết đấu lúc, một phương báo ra võ hồn đẳng cấp, một phương khác cũng muốn báo ra võ hồn cùng đẳng cấp, trừ phi cái này hồn sư xem thường đối diện hồn sư, không e ngại cùng hắn kết xuống tử thủ cùng đối phương trả thù. Lục Uyên cùng Tiểu Vũ ở giữa không có mâu thuẫn, từ đối với Tiểu Vũ tôn trọng cũng để cho võ hồn chiếm hữu, tuy nhiên đối phó Tiểu Vũ, hắn có lẽ không dùng võ hồn. Chương 21, luận bàn tiến hành lúc. Ta muốn bắt đầu. Vừa dứt lời dưới, Tiểu Vũ cũng đã phát động cường công. Tiểu Vũ võ hồn là con thỏ, nghiêm chỉnh mà nói là cận chiến hình cường công hệ chiến hồn sư, cho nên Tiểu Vũ phương thức công kích cũng biểu hiện tại cận thân đối chiến. Thế mà rất khéo chính là Lục Uyên một dạng am hiểu nhất cận thân đối chiến. Tiểu Vũ tốc độ rất nhanh, hướng về Lục Uyên chớp chớp mỹ lệ đôi mắt, một cái đá ngang hướng về Lục Uyên quét tới. Tại Tiểu Vũ cấp 12 hồn lực tăng phúc phía dưới, cái này một chân khí thế hung hùng, mang theo một cô gió gào thét âm thanh. Lục Uyên mỉm cười, cước bộ nhẹ nhàng rời một cái, liền tránh thoát Tiểu Vũ công kích. Tiểu Vũ tiếp tục đột tiến, một cái ngang lật, lăng không một chân liền hướng về Lục Uyên mặt đá vào. "Hoa, Tiểu Vũ, ngươi cũng quá độc ác đi." Lục Uyên khỏe miệng không khỏi kéo ra, một cước này muốn là đạt thực, vậy hắn còn không phải hủy dung nhan. Làm xuống bước chân lại là nhẹ nhàng một bước, đem Tiểu Vũ công kích tránh đi. Có Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp tại, Lục Uyên thân hình phá lệ nhanh nhẹn. Liên tục hai đạo công kích đều thất bại, Tiểu Vũ lại chỗ nào chịu bỏ qua, dậm chân, liền lại hướng về Lục Uyên đánh tới. Nhìn đến đánh tới Tiểu Vũ, Lục Uyên vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn, hai đạo nhân ảnh liền ngay tại trên quảng trường lẫn nhau truy đuổi. Nhìn lấy Lục Uyên tiêu sái bóng người, Đường Tam trong mắt hiện ra một luồng tử sắc, trong lòng càng khẳng định, cái này nhất định là khinh công. Lại một lần vô hụt, Tiểu Vũ dừng thân, thở dốc một hơi, cả giận nói, ngươi có gan chớ né, chúng ta chính diện đối chiến một lần.
Tốt, vậy ta đến rồi.
Ngươi tới đi. Lục Uyên nhất quyền nắm chặt, chân trái đạp khắp, hơi nghiêng người đi, đống nhiên nhất quyền đánh ra. Quyền gió lay động cái này Tiểu Vũ tóc, cái kia mãnh liệt khí thế để Tiểu Vũ thân hình không khỏi một trận, mà Lục Uyên tới lại là cực nhanh, Tiểu Vũ trong lúc nhất thời lại quên tránh né. Tiểu Vũ, cẩn thận. Nhìn đến Tiểu Vũ ngốc đứng bất động, Đường Tam nấy lòng run lên, vội vàng quát to một tiếng. Đường Tam quát to một tiếng để Tiểu Vũ lấy lại tinh thần, nhìn lấy cái kia đã quả đấm gần trong gang tấc, không khỏi hoa dung thất sắc. Quyền đầu tại cực tốc bên trong đột nhiên đứng im, Tiểu Vũ thậm chí có thể cảm nhận được một cỗ kình gió thổi vào mặt. Đánh đau nhức, cảm nhận được chính mình tựa hồ cũng không nhận được trong tưởng tượng va chạm, Tiểu Vũ ngây ngốc mở mắt, nhìn lấy một bên mỉm cười Lục Uyên, trong lòng dâng lên một câu nghĩ mà sợ, "Lục Uyên, ngươi làm sao nhanh như vậy? Ngươi làm sao nhanh như vậy?" Lục Uyên sắc mặt tối đen, hắn cái gì thời điểm nhanh, hắn rất chậm được không? "Nhận thua a." Lục Uyên ngữ khí đạm mạc. "Nhận thua? Ta hồn kỹ còn không dùng đây, ta mới không nhận thua. Chúng ta tiếp lấy tới." Tiểu Vũ bày khởi thủ thế, mới là nàng sơ suất, lần này nàng Tiểu Vũ tỷ tuyệt đối sẽ không thua. Vậy ngươi cẩn thận. Chân đạp Phượng Vũ Lục Huyễn, Lục Uyên tốc độ mãnh liệt tăng lên.
Ở đâu?
Nhìn lấy bên cạnh tàn ảnh, Tiểu Vũ ngưng thần quan sát. Ở chỗ này. Một bóng người theo Tiểu Vũ trước người thổi qua, Tiểu Vũ đột nhiên bổ nhào về phía trước, một đạo sắc bén đá ngang hất ra. Đánh trúng. Tiểu Vũ trên mặt vui vẻ, thế mà nàng chưa kịp thoải mái cười một tiếng, đạo thân ảnh kia vậy mà chậm rãi tiêu tán. Đó là một đạo tàn ảnh. Cái kia Lục Uyên ở đâu? Tiểu Vũ giật mình, trong lòng dâng lên không ổn cảm giác, đột nhiên phía sau lưng xuất hiện một đạo cự lực, Tiểu Vũ cả người bị lăng không giơ lên. Lục Uyên một cái tay giơ lên Tiểu Vũ, nhìn lấy nàng lăng không loạn lắc, thế mà cánh tay của hắn nhưng thủy chung vững như bàn thạch, cái này, ngươi phục đi. Tiểu Vũ dùng lực giãy giụa, thế mà Lục Uyên tay liền giống đúc bằng sắt đồng dạng, không có chút nào lắc lư, Tiểu Vũ trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt, nói, ta phục, ta nhận thua. Ngươi mau buông ta xuống. Nghe được Tiểu Vũ nhận thua, Lục Uyên đem Tiểu Vũ thân thể chậm rãi để xuống.
Hắc hắc, ngươi mắc lừa.
Chờ chính mình rơi xuống đất, Tiểu Vũ đột nhiên quay đầu hướng về Lục Uyên tinh nghịch cười một tiếng, trên đầu đuôi tóc hất lên, cuốn lên Lục Uyên cái cổ, một chân đạp vào Lục Uyên bên hông, trên người đệ nhất hồn hoàn đột nhiên sáng lên.
Đệ nhất hồn kỹ, yêu cung.
Tại yêu cung trạng thái dưới, Tiểu Vũ lực lượng tăng phúc 100%, có thể tùy tiện đem một vị hồn sư ném đi. Thế mà Lục Uyên lại cũng không là phổ thông hồn sư.
Yêu cung.
Tiểu Vũ một tiếng quát nhẹ, hồn lực vận chuyển, thế mà chuyện lúng túng phát sinh, Lục Uyên thân hình vậy mà không nhúc nhích.
Chuyện gì xảy ra?
Tiểu Vũ giật mình, nàng luôn luôn không có gì bất lợi yêu cung hôm nay vậy mà mất hiệu lực. Lục Uyên bây giờ võ hồn chiếm hữu tình huống dưới, lực lượng đạt tới 4000 cân, lấy Tiểu Vũ cánh tay nhỏ tỉ mỉ chân làm sao có thể đánh động đến hắn?
Con thỏ nhỏ, người không ngon nha.
Lục Uyên một cái tay nắm lấy Tiểu Vũ tỉ mỉ chân, nhẹ nhàng hất lên, Tiểu Vũ cái mông nhất thời thì cùng khắp nơi tới cái tiếp xúc thân mật.
Ôi!
Tiểu Vũ sờ lên chính mình mông nít nhỏ, cái này thối Lục Uyên, vậy mà tuyệt không thương hương tiếc ngọc.
Tiểu Vũ, lần này, ngươi chịu thua đi.
Lục Uyên cười nhạt nói.
Hừ!
Tiểu Vũ hừ một tiếng, lại không có phản bác, liền nàng trước mắt lợi hại nhất yêu cung đối Lục Uyên đều vô dụng, Tiểu Vũ nàng coi như không chịu thua cũng không được.
Tiểu Tam, ngươi phía trên, hung hăng giáo hơn hắn.
Nhìn đến Lục Uyên tấm kia vẫn như cũ không hề bận tâm gương mặt, Tiểu Vũ nhất thời giận không chỗ phát tiết, cũng dám ngã nàng Tiểu Vũ tỉ cái mông.
Đường Tam nhẹ gật đầu, chậm rãi tiến lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lục Uyên, mang trên mặt ngưng trọng, vừa rồi Lục Uyên sử dụng thân pháp nhất định là thuộc về khinh công, thân pháp này cùng hắn quỷ ảnh mê tung một dạng đều không thuộc về đấu la đại lục.
Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo, 13 cấp khống chế hệ chiến hồn sư.
Lục Uyên, võ hồn Hoàng Kim Long, cấp 15 cường công hệ chiến hồn sư.
Đường Tam không là Tiểu Vũ, đối phó Đường Tam, Lục Uyên lộ ra càng thêm nghiêm túc.
Đường Tam trong tay Lam Ngân Thảo hiện lên, từng cây Lam Ngân Thảo hướng về Lục Uyên quấn quanh mà đi.
Lục Uyên nhẹ nhàng một bước, thân hình nhảy lên, nhanh chóng ở giữa liền kéo gần lại khoảng cách của hai người.
Thật nhanh.
Đường Tam biến sắc, không có chính diện đối mặt Lục Uyên, căn bản là không có cách tưởng tượng loại này tốc độ kinh người vậy mà lại là một cái cường công hệ hồn sư có khả năng có.
Đối mặt Lục Uyên khí thế hung hung nhất quyền, Đường Tam lui lại một bước. Năm ngón tay mở ra, bày ra chảo thủ, một cỗ như có như không dẫn dắt chi lực theo Đường Tam trong tay tản ra.
Đường môn tuyệt học, khống hạc cầm long.
Cảm nhận được có một cỗ lực lượng tại vô hình ở giữa dẫn động tới năm đấm của mình, Lục Uyên bắp thịt một trường, một cỗ lực lượng khổng lồ tuôn ra, lại trực tiếp tránh thoát khống hạc cầm long lực kéo, hướng về Đường Tam lồng ngực đánh tới.
Đường Tam biến sắc, tay cầm biến đến nóng ánh trắng như ngọc, nhất trưởng chống đỡ Lục Uyên đánh tới nhất quyền, chính là Đường môn tuyệt học Huyền Ngọc thủ.
Quyền chỉ tay dao. Một cỗ lực lượng khổng lồ bắn ra, Đường Tam cả người mà ngay cả tục lui về phía sau hơn 10 mét mới đứng vững thân hình, nhất quyền chi huy, quả là như thế.
Lục Uyên lực lượng cường đại, xa không phải Đường Tam có thể so sánh, nếu không phải Huyền Ngọc thủ có cường đại phòng ngự lực, vừa rồi một quyền kia có thể cũng không phải là lui hơn 10 mét sự tình.
Một quyền kia Lục Uyên tuy nhiên chưa đem hết toàn lực, lại cũng có được ngàn cân chi lực, cũng chính là Đường Tam, bình thường hồn sư rất khó đỡ được một quyền này.
Đường Tam cũng là phản ứng lại. Cùng Lục Uyên cứng đối cứng thực không thể làm, như vậy thì chỉ có thể kéo dài khoảng cách, viễn chiến.
Chương 22, bại Đường Tam.
Long chảo sắc bén, lóng lánh hàn mang, đem quấn quanh mà đến Lam Ngân Thảo đều chặt đứt.
Đối với tầm thường hồn sư tới nói có lẽ đã đầy đủ cứng cỏi Lam Ngân Thảo lại Hoàng Kim Long sắc bén long chảo phía dưới, lộ ra không chịu nổi một kích.
Làm Hoàng Kim Long võ hồn sở hữu giả, Lục Uyên cận thân chiến đấu năng lực cường vô cùng khó tin. Cho nên cho dù là lấy Đường Tam tự ngạo cũng không thể không kéo dài khoảng cách tiến hành viễn chiến.
Lục Uyên, cẩn thận.
Đường Tam ánh mắt bên trong hiện ra tử mang, cầm trong tay mấy cái cục đá nhỏ, vận dụng ám khí thủ pháp hướng về Lục Uyên đánh tới.
Nhìn qua cái kia đánh tới viên cục đá, Lục Uyên thân hình như điện, đem cuốn tới cục đá đều tránh thoát.
Thật nhanh thân pháp.
Vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn Lục Uyên quả thực tới lui như gió, cho dù là Đường Tam tử cực ma đồng đều không thể hoàn toàn bắt thân hình, ném ra ám khí đều thất bại.
Lục Uyên thân hình như điện, thẳng đến Đường Tam mà đi.
Đường Tam đạp trên quỷ ảnh mê tung, lăng không cong cái thiết bản tiểu, tránh thoát Lục Uyên một cái tạo đường thối.
Lục Uyên thân hình một dừng, tay phải mở ra, hướng về Đường Tam một trường vỗ xuống.
Đường Tam giật mình, dưới chân liền dẫm, đạp trên quỷ ảnh mê tung bước hiểm tránh thoát.
Có ý tứ, muốn so khinh công sao?
Lục Uyên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, tốc độ lần nữa tăng lên.
Nhìn lấy khí thế hung hung Lục Uyên, Đường Tam đành phải toàn lực vận chuyển Huyền Thiên Công. Dưới chân đạp trên quỷ ảnh mê tung bước, toàn lực tránh né.
Quảng trường chống trải phía trên, hai bóng người lẫn nhau truy đuổi, kéo ra từng đạo tàn ảnh, để một bên quan sát Tiểu Vũ đều có chút hoa mắt.
Hai người này, tốc độ thật nhanh. Tiểu Vũ mở to hai mắt nhìn, trên trận Lục Uyên cùng Đường Tam thân hình lẫn nhau truy đuổi, trong lúc nhất thời vậy mà bất phân cao thấp. Quỷ ảnh mê tung ngược lại là có chút môn đạo. Nhìn lấy Đường Tam vậy mà có thể liên tiếp tránh thoát công kích của mình, Lục Uyên hứng thú, cái này đường môn quỷ ảnh mê tung còn thật sự không phải chỉ là hư danh. Vậy liền để ta xem một chút là người quỷ ảnh mê tung lợi hại, hay là của ta Phượng Vũ Lục Huyễn càng hơn một bậc. Hai môn thân pháp đều có thể xưng tuyệt thế. Quỷ ảnh mê tung là đường môn 6 đại tuyệt học một trong, là đường môn cao thâm nhất thân pháp, tinh vi ảo diệu, theo nguyên tắc bên trong Đường Tam quyết đấu mẫn chi nhất tộc liền có thể nhìn ra quỷ ảnh mê tung chỗ lợi hại, Bạch Trầm Hương cái này thuần mẫn hệ hồn sư đều không đụng tới Đường Tam góc áo. Phượng Vũ Lục Huyễn thì lại đến từ ạ niềm tần thời minh nguyệt vị diện, là cắt chạy thống lĩnh Bạch Phượng tuyệt kỹ. Bạch Phượng khinh công có thể xưng thiên hạ vô song, chính là Mặc Gia đạo thánh đạo trích cũng thắng không nổi hắn. Cái này Phượng Vũ Lục Huyễn qua thi triển, tựa như trên trời Phượng Hoàng đồng dạng, tiêu sái ưu nhã, phiêu miểu như gió. Bây giờ cái này hai đại khinh công quyết đấu, tại đấu La Đại Lục phía trên vẫn là lần đầu xuất hiện, mà quyết đấu song phương đều chẳng qua chỉ là 6 tuổi tiểu hải tử, mà người xem cũng chỉ là một con thỏ nhỏ mà thôi. Quỷ ảnh mê tung di động tốc độ cũng không nhanh, hắn am hiểu nhất lòng người ở giữa chuyển rời nhảy lên. Dạng này đặc điểm ngược lại là cùng Kim Thị Võ Hiệp một môn thân pháp Lăng Ba Vi Bộ rất là tương tự. Mà Phượng Vũ Lục Huyễn lòng người ở giữa chuyển rời có lẽ không bằng quỷ ảnh mê tung, nhưng hắn tốc độ quá nhanh lại muốn vượt rất xa quỷ ảnh mê tung. Đồng nhiên, Lục Huyễn lần nữa tăng lên tốc độ. Thật nhanh. Nhìn lấy Lục Huyễn quyền đầu theo chóp mũi của mình sẽ qua, Đường Tam trong lòng giật mình, hắn đã là đem quỷ ảnh mê tung vận dụng đến cực hạn, nhưng vẫn là theo Lục Huyễn trên thân cảm nhận được áp lực cực lớn, cỗ này áp lực cơ hồ lệnh hắn ngạt thở. Đối với Lục Uyên, Đường Tam thật vô kế khả thi, võ hồn phía trên không cần phải nói, Hoàng Kim Long còn bạo Lam Ngân Thảo, mà ám khí tại Lục Uyên cái kia chạy như bay tốc độ trước mặt, cũng là không có chút nào thành tích, trong lúc nhất thời vậy mà chỉ có thể bị động chống cự. Tục ngữ nói lâu thủ tất mất, thiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Vô luận là quỷ ảnh mê tung vẫn là Phượng Vũ Lục Huyễn đều là muốn hao phí hồn lực, mà Lục Uyên đẳng cấp so Đường Tam càng cao, hắn tu luyện công pháp thanh khí kinh so với huyền thiên công muốn càng thêm huyền ảo. Cả hai một tăng theo cấp số cộng, trên lệch thì nổi bật đi ra. Ầm. Một cái quyền đầu đột phá Đường Tam phòng ngự, tại bất ngờ không đề phòng, Đường Tam cả người bị hoanh bay hơn 10 mét, quỳ một chân trên đất, ho khan không thôi. Tiểu Tam, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy Đường Tam nửa quỳ trên mặt đất, Tiểu Vũ trong lòng quýnh lên, liền vội vàng tiến lên đem đỡ dậy. Khục. Ta không sao. Đường Tam khoát tay áo, biểu thị chính mình không có chuyện gì. Khục. Ta thua. Đường Tam nói ra. Có thể mạo muội hỏi một câu, ngươi vừa mới thân pháp tên gọi là gì sao? Đường Tam nhìn lấy Lục Uyên, hỏi. Phượng Vũ Lục Huyễn. Lục Uyên không có dấu diếm. Phượng Vũ Lục Huyễn. Nghe được cái này tên xa lạ, Đường Tam theo trong đại não tìm tòi, trên giang hồ còn chưa từng nghe nói qua có dạng này một môn thân pháp, nhưng hắn ảo diệu tinh thâm không chút nào phía dưới tại bọn hắn đường môn quỷ ảnh mê tung, thậm chí càng hơn một bậc. Rất lợi hại thân pháp. Đường Tam mở miệng nói. Thân pháp của ngươi cũng không kém. Đối với Đường Tam tán thưởng Lục Uyên từ chối cho ý kiến, Phượng Vũ Lục Huyễn tự nhiên lợi hại, nhưng là đường môn quỷ ảnh mê tung thần bí hắn hôm nay cũng coi là thấy được, đích thật là một môn hiếm thấy khinh công. Ngươi nghe nói qua đường môn sao? Đường Tam ánh mắt lấp lóe, hỏi. Lục Uyên khẽ giật mình, thề thốt phủ nhận nói, chưa nghe nói qua, cái này đường môn là làm cái gì? Nghe Lục Uyên ngữ khí tựa hồ không giống làm bộ, Đường Tam cũng có chút rất nghi hoặc. Chẳng lẽ Lục Uyên hắn thật không phải là giống như hắn người xuyên Việt? Đường môn là một cái tông môn, nghe nói thật lợi hại, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Đường Tam cười ha hả. Lục Uyên lược có thâm ý nhìn Đường Tam liếc một chút, quả nhiên là đa trí như yêu Đường Tam, hắn bất quá là không cẩn thận lộ ra một chút dị thường, liền bị hắn đều xem ở trong mắt, lại nhưng đã hoài nghi lên thân phận của hắn tới. Muốn đến tối nay ước chiến cũng bất quá là Đường Tam càng tiến một bước thăm dò a. May ra có Tiểu Vũ cô nàng ngốc này theo tới. Không phải vậy hắn còn chưa tất thật có thể che đậy che mình người xuyên Việt thân phận. Đối với Đường Tam, Lục Uyên trong lòng là có phòng bị, đặc biệt là hắn quyết định thêm vào võ hồn điện về sau, ngoại trừ Phí Lạc Tư bên ngoài, hắn đối tất cả mọi người đều có phòng bị, bao quát đại sư ở bên trong. Đường Tam cùng võ hồn điện có nợ máu, không nói đến Lục Uyên sau này sẽ hay không vì võ hồn điện hiệu lực, đối Đường Tam bảo trì nhất định tính cảnh giác đều là rất có cần phải, dù sao cũng là nguyên tắc bên trong nhân vật chính, khí vận kinh người. Nếu như Lục Uyên sau này thật thêm vào võ hồn điện trận doanh, như vậy liền đã định trước sẽ cùng Đường Tam đối lập, có một ít lá bài tẩy của mình là rất có cần phải, tối thiểu nhất tối nay Lục Uyên thực lực nhiều nhất chỉ phát huy không đến ngũ thành. Đương nhiên đó cũng không phải sợ, có hệ thống nơi tay, Lục Uyên đối Đường Tam có lẽ có ít kiêng kỵ, nhưng tuyệt không cứ gọi được sợ, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn sớm muộn có thể vô địch tại đấu la đại lục, đây là hắn từ đầu đến cuối đều tin tưởng vững chắc sự tình. Cho nên đối với thân phận của mình tự nhiên là có thể che lấp thì tận lực che lấp, có một số việc là không thể để người khác biết, cho dù người kia tự thân nhân phẩm đáng giá người khác tin cậy. Đối với Lục Yên tới nói, hắn ưa thích đem hết thảy đều nắm giữ tại trong tay của mình, mà không phải đem hy vọng ký thác vào trên người người khác. Chương 23, tiến về võ hồn thành. Khắp nơi dần dần thức tỉnh, một tia nắng sớm, phá vỡ đêm yên tĩnh. Lục Yên tay cầm lấy nặng 300 cân kinh thiên động địa thương, luyện tập hãn hải thương quyết. Tục ngữ nói nguyệt côn năm đao 10 năm kiếm, trăm năm luyện được một cây thương, làm bách binh chi vương, luyện tập thương pháp ngoại trừ thiên phú bên ngoài, còn cần chăm chỉ khổ luyện. Khoảng cách lần trước cùng Đường Tam tỷ thí lại đã qua 2 ngày. Mặc dù không có đạt được mình muốn đáp án, nhưng là Đường Tam nhưng như cũ đối Lục Uyên tràn đầy hứng thú. 2 ngày qua này một mực như có như không thử thăm dò Lục Uyên, nhưng Lục Uyên đã có phòng bị, như thế nào lại để hắn đạt được, một phen chuyện phiếm, để Đường Tam đành phải không công mà lui. Mà dựa theo Phí Lạc Tư nói tới, hôm nay chính là tiến về võ hồn thành ngày, cho nên Lục Uyên chỉ luyện nửa canh giờ. Dựa mặt một phen, trời đã sáng rõ, dùng điểm tâm về sau, Lục Uyên theo Phí Lạc Tư cùng một chỗ tiến về võ hồn phân điện. Võ hồn phân điện. Mã Tu Nặc đại sư trên mặt mang cười, nhìn lấy một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân sắc mặt cung kính, Hứa Phi đại nhân, làm phiền ngài. Hứa Phi cao ngạo nhẹ gật đầu, ánh mắt đánh giá Lục Uyên, nói ra, đây chính là các ngươi trên tư liệu nói cái kia nắm giữ Hoàng Kim Long võ hồn cùng tiên thiên mãn hồn lực hải tử. Đúng vậy, Hứa Phi đại nhân. Mã Tu Nặc nói ra. Không tệ. Nhìn lấy Lục Uyên tuổi còn nhỏ lại một bộ không kiêu ngạo không tự ti dáng vẻ, Hứa Phi hài lòng gật gật đầu. Hai mắt nhìn chăm chú Lục Uyên, Hứa Phi sắc mặt biến đến nhu hòa rất nhiều. Hài tử, ngươi tốt, ta gọi Hứa Phi, là võ hồn chủ điện một gã chấp sự, lần này liền từ ta hộ tống ngươi đi võ hồn thành. Vậy liền làm phiền ngài, Hứa thúc thúc. Lục Uyên nói. Không phiền phức, chúng ta pháp tư nặc hành tỉnh có thể xuất hiện ngươi dạng này thiên tài ta cũng là cùng có thực sự tự hào. Tiên thiên mãn hồn lực là cực kỳ hiếm thấy. Từ đối với Lục Uyên thiên phú coi trọng, pháp tư nặc võ hồn chủ điện cố ý phái ra hắn cái này cái hồn vương chấp sự tự mình hộ tống hắn tiến về võ hồn thành, không thể không nói cái này là rất lớn ân điện. Nói như vậy giống chuyện như vậy nhiều nhất chỉ sẽ phái ra hồn tông hộ tống, pháp tư nặc võ hồn chủ điện nguyện ý đem Hứa Phi cái này hồn vương phái ra, nói rõ chủ điện người lãnh đạo đối Lục Uyên tiền đồ rất là nhìn kỹ, đây là sớm đầu tư. Vậy chúng ta liền lên đường. Nhìn sắc trời một chút, Hứa Phi nói ra. Lao cha gặp lại. Mã Tu Nặc ra ra gặp lại. Ti Ti tỷ tỷ gặp lại. A, còn có Đảo Ca gặp lại. Cùng Phí Lạc Tư, Mã Tu Nặc, Ti Ti bọn người khua tay nói khác, đương nhiên Lục Uyên cũng không có quên làm bằng sắt Đảo Ca. Tiểu Uyên, chiếu cố tốt chính mình. Nhìn lấy Lục Uyên lên xe ngựa, Phí Lạc Tư trong lòng có không muốn, Lục Uyên nhu thuận hiểu chuyện, tuy nhiên không phải thân sinh, nhưng là Phí Lạc Tư lại đã sớm đem hắn xem như con trai ruột của mình. Ta biết, lão cha. Cùng Phí Lạc Tư chảy nước mắt tạm biệt. Tiến về võ hồn thành xe ngựa bắt đầu khởi động. Võ hồn chủ điện phái ra xe ngựa so với Phí Lạc Tư xe ngựa của mình lại muốn càng thêm rộng rãi thoải mái dễ chịu, phòng chấn động hiệu quả vô cùng tốt, ngồi ở trong xe ngựa, không chỉ có thông khí hiệu quả thật tốt, mà lại không có chút nào sốc nảy cảm giác. Hứa thúc thúc, võ hồn thành cách nơi này có bao xa a? Lục Yên hỏi. Hứa Phi nhàn nhạt cười cười, nói, chúng ta pháp tư nặc hành tỉnh vị tại Thiên Đấu Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc chỗ giao giới, hơi thiên nam. Mà võ hồn thành thì ở vào trung tâm đại lục thoáng thiên bắc, lần này lộ tuyến đem về theo pháp tư nặc hành tỉnh vượt qua ba lạp khắc vương quốc, lại trải qua Thiên Đấu Đế quốc thủ đô, sau cùng mới có thể tới võ hồn thành. Toàn bộ hành trình đại khái hơn 3.000 cây số lộ trình đi, dựa theo chúng ta tiến lên tốc độ, theo nặc đinh thành đến võ hồn thành đại khái cần đại thời gian nửa tháng. Lâu như vậy sao? Lục Yên cảm thán nói. Kỳ thật còn tốt, thời gian nửa tháng rất nhanh liền đi qua. Hứa Phi nói ra. Lục Yên nhún vai. Lại hỏi, Hứa thúc thúc, ngài có thể nói cho ta nghe một chút đi võ hồn điện sự tình sao? Ta đối võ hồn điện sự tình cũng không rõ ràng lắm. Vậy thì tốt, ta thì đến cấp ngươi nói một chút. Có lẽ là nhàn rỗi không có chuyện gì, lại có lẽ là ở vào đối Lục Uyên thiên phú nhìn kỹ, thân là hồn vương Hứa Phi lại ngoài ý liệu tốt nói chuyện. Đầu tiên ta nói với ngươi nói chúng ta võ hồn điện đẳng cấp. Chúng ta võ hồn điện đẳng cấp chủ yếu chia làm cấp 6, cấp thấp nhất là võ hồn phân điện, tựa như các ngươi nặc đinh thành võ hồn điện là thuộc về phân điện. Lên một tầng nữa thì là cấp thứ 2 con điện, bình thường thiết lập ở so sánh phát đạt thành thị, giống ba lạp khắc vương quốc tác thác thành thì có một tòa võ hồn tử điện. Lại cao hơn một cấp thì là chủ điện, đế quốc mỗi một cái hành tỉnh đều có một tòa, ta chỗ pháp tư nặc võ hồn điện là thuộc về chủ điện, lại lên một cấp chính là võ hồn thánh điện, chỉ có hai đại đế quốc hoàng thành đều có một tòa. Mà sau cùng giáo hoàng điện cùng đấu la điện đều ở vào võ hồn thành bên trong, trong đó tối cao đẳng cấp đấu la điện càng là chỉ có hồn đấu la cấp bậc phía trên cường giả mới có tư cách tiến vào, nơi đó là đại lục tất cả hồn sư trong suy nghĩ thánh địa. Lấy ngươi tiên thiên mãn hồn lực thiên phú, nếu như nỗ lực tu luyện, tương lai có lẽ có cơ hội có thể tiến vào đấu la điện. Nói ra sau cùng, Hứa Phi ánh mắt chuyển hướng Lục Uyên, ánh mắt bên trong có mấy phần hâm mộ. Tiên thiên mãn hồn lực là cực kỳ thưa thớt, chỉ có thiên phú thật tốt hồn sư mới có thể có được, hắn Hứa Phi tiên thiên hồn lực chỉ có cấp 5, năm nay 48 tuổi, mới chỉ là 52 cấp hồn vương mà thôi, nếu như hắn cũng nắm giữ tiên thiên mãn hồn lực, hiện tại khả năng đã là hồn đế, thậm chí là hồn thánh. Đấu la điện sao? Lục Uyên nắm chặt lại nắm tay nhỏ, trong lòng tràn đầy đấu trí, nơi này hắn sớm muộn sẽ đặt chân. Đến đón lấy nói cho ngươi nói chúng ta võ hồn điện thực lực phối trộn đi. Dựa theo mỗi cái võ hồn điện đẳng cấp khác biệt, trong đó hồn sư thực lực cũng có chỗ chênh lệch, đẳng cấp thấp nhất phân điện, điện chủ thực lực lớn ước tại hồn tông, trung kiên lực lượng chủ yếu là đại hồn sư cùng hồn sư, chủ yếu phụ trách đến mỗi cái thôn làng trợ giúp bình dân tiến hành võ hồn giác tỉnh cùng tiến hành hồn sư giám định. Mà cao hơn một tầng con điện, người phụ trách thực lực tại hồn vương hoặc là hồn đế cấp bậc, chủ yếu nhìn hắn chỗ thành thị cụ thể phát triển mức độ định đoạt. Trung kiên lực lượng vì hồn tôn cùng đại hồn sư, chủ yếu phụ trách duy trì hồn sư giới trật tự cùng tiến hành hồn sư giám định. Đến chủ điện, mỗi một cái chủ điện đều có ít nhất một vị hồng y giáo chủ tồn tại, tức hồn thánh cấp bậc cường giả áp trận, có thành thị võ hồn chủ điện thậm chí có mấy vị hồn thánh cường giả tồn tại. Trung kiên lực lượng vì hồn tông cùng hồn tôn, chủ yếu phụ trách duy trì hồn sư trật tự cùng tiến hành hồn sư giám định. Mà võ hồn thánh điện, không hề nghi ngờ có bạch kim giáo chủ tức hồn đấu la cấp bậc cường giả trấn thủ, hồng y giáo chủ cũng không ít. Điện chủ của thánh điện địa vị gần với giáo hoàng cùng cung phụng điện trưởng lão, cho dù là cùng đế quốc hoàng đế so sánh cũng chỉ là thấp một bậc. Đến mức trong truyền thuyết giáo hoàng điện tự nhiên là chúng ta võ hồn điện giáo hoàng quản lý, còn có đông đảo trưởng lão cung phụng cùng giáo chủ, là toàn bộ võ hồn điện tối cao quyền lực trung tâm. Chương 24, suy nghĩ cùng huyết tinh. Nhắc lên giáo hoàng, Hứa Phi trên mặt tràn đầy kính ngưỡng chi sắc, có thể nhìn ra hắn là một cái tuyệt đối cuồng nhiệt tin giáo đồ. Bị đông làm võ hồn điện từ trước tới nay có đủ nhất năng lực giáo hoàng, thủ đoạn của nàng đích thật là nhanh chóng quyết đoán cùng thâm bất khả chắc, tại trong tay của nàng, võ hồn điện lấy được to lớn phát triển, theo mặt ngoài nhìn, thậm chí có cùng hai đại đế quốc tư thế ngang nhau. Mà trên thực tế, võ hồn điện nắm giữ hồn sư giới cơ hồ 6 thành trở lên hồn sư, thất đại tông môn ngoại trừ phía trên tam tông, hạ tứ tông đã toàn bộ quy thuận võ hồn điện, là đại lục mạnh nhất hồn sư thế lực, hắn đứng đầu nhất phong hào đấu la đều có 17 vị nhiều. Tức bị đông cùng hắn thủ hạ 7 vị phong hào đấu la lại thêm trưởng lão điện 9 đại cung phụng. Thực lực như vậy tại nguyên tắc bên trong vậy mà thất bại, không thể không nói tương đương thật không thể tin, chỉ có thể nói gặp được một cái bật học đường tam, thật sự là không phải chiến chi tội. Một cái chết đều có thể phục sinh thần, vẫn là song thần trung thể, tề tụ hải thần cùng tu la thần hai đại thần vị, đường tam học hoàn toàn chính xác rất lớn. Nguyên bản sớm liền có thể thống nhất đại lục, vậy mà sinh sinh đến một vạn năm sau còn là ở vào phân liệt trạng thái. Ngược lại bị một cái về sau Nhật Nguyệt Đế quốc cho thôn diệt, liếc trừ đường tam thủ nhà đến xem, đường tam thắng lợi nhưng thật ra là toàn bộ đấu la đại lục lịch sử lùi lại. Tại đấu la đại lục một thế giới bên trong, kỳ thật cũng không có tuyệt đối thiện và ác, chỉ là các cái thế lực ở giữa tranh đấu mà thôi. Đường tam hành động cũng không phải là như vậy chính nghĩa, hắn càng nhiều chỉ là vì báo gia cửu mà thôi, dù sao võ hồn điện giết mẹ của hắn, cứ việc về sau phục sinh, giết tiểu vũ mâu thân, hắn muốn báo thủ, chuyện đương nhiên. Mà võ hồn điện cũng không sai, làm nhân loại, săn bắt hồn hoàn tăng thực lực lên là thiên kinh địa nghĩa sự tình, cho dù là đường tam hắn chẳng lẽ liền không có săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn. Chỉ bất quá võ hồn điện săn giết hồn thú trùng hợp là thân nhân của hắn thôi. Kỳ thật cuối cùng, cũng chỉ là lập trường khác biệt thôi. Võ hồn điện tồn tại đối khắp cả đấu la đại lục có ý nghĩa trọng yếu, hắn đối toàn bộ đấu la đại lục cống hiến cũng là không thể xóa nhòa. Miễn phí trợ giúp bình dân giác tỉnh, để bình dân nắm giữ tấn thăng hồn sư khả năng. Cho hồn sư cấp cho kim hồn tệ, để hồn sư số lượng tăng nhiều, cũng để cho phổ thông nhân dân có quyết chí tự cường mục tiêu, vì bình dân cung cấp một đầu trở nên nổi bật con đường. Phóng nhãn toàn bộ đấu la đại lục, ngoại trừ võ hồn điện, còn có cái kia cái thế lực sẽ chú trọng bình dân hồn sư. Cho dù là luôn luôn lấy tuyển nhận bình dân hồn sư vì ca tụng thất bảo lưu ly tông, bọn họ tuyển nhận đại bộ phận cũng chỉ là tạp dịch cùng nô buộc, tông môn chú trọng hơn thủy chung là huyết mạch. Cũng chỉ có võ hồn điện mới đối bình dân hồn sư đối xử như nhau. Kỳ thật nói cho cùng, võ hồn điện càng giống là một cái công hội một loại tổ chức, mới có thể mới là võ hồn điện coi trọng nhất địa phương. Đồng thời võ hồn điện cũng đối hồn sư giới trật tự tiến hành hữu hiệu duy trì, nếu như không có võ hồn điện, không biết sẽ có bao nhiêu bình dân sẽ phải gánh chịu đến hồn sư bức hại, không biết bao nhiêu ác liệt hồn sư sẽ xuất hiện, hồn sư giới có lẽ đã sớm loạn thành hỗn loạn. Có lẽ có người sẽ nói võ hồn điện thủ hạ có rất nhiều hồn sư ức hiếp bình dân, kỳ thật một thế lực khổng lồ xuất hiện mấy cái cặn bã là không thể bình thường hơn được, chỉ cần quy tắc pháp lệnh, nghiêm ngặt tuần tra, áp dụng một số hữu hiệu biện pháp, loại tình huống này kỳ thật cũng không khó giải quyết. Phản mà đến từ hai đại đế quốc các đại quý tộc đối bình dân áp bách ngược lại càng sâu. Lục Yên suy nghĩ rất nhiều, hắn đối võ hồn điện chưa từng có cái gì thành kiến, cái thế giới này cũng không phải là ngoại trừ trắng cũng là hắc, một cái thế lực trong đó có lẽ có bạch hữu hắc, võ hồn điện nhiều nhất chỉ có thể coi là làm màu xám, vẫn là có cứu vãn khả năng. Bằng vào lấy nguyên tắc ảnh hưởng thì mù quáng cho võ hồn điện an lên một cái tà ác tên tuổi, cái này khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ. Tối thiểu nhất so với hai đại đế quốc, Lục Yên đối võ hồn điện càng thêm có hảo cảm. Lục Yên xuất thân Nặc Đinh học viện, quý tộc bẩn thỉu hắn cũng là có hiểu biết, bản mặt nhọn kia làm người ta sinh chán ghét, nếu như không phải là vì Phí Lạc Tư suy nghĩ, sợ cho hắn dẫn tới phiền toái gì, hắn sớm đã đem Nặc Đinh học viện như vậy ủy thế hiếp người học sinh quý tộc đều hung hăng dẹp phía trên một trận, lúc trước đánh Tiêu Trần Vũ thời điểm, nói thật, hắn đánh kỳ thật thật vô cùng thoải mái. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Lục Yên nhất định sẽ vì võ hồn điện hiệu lực, hắn xưa nay không là một cái lô mãng người, cái này muốn nhìn đến đón lấy làm sao phát triển. Nói cho cùng Lục Yên là một cái có lương tri, có lòng thông cảm người, nhưng hắn cũng giống vậy tự tư, càng thêm để ý chính mình cùng người bên cạnh mình. Hắn cố nhiên chán ghét quý tộc, cũng nguyện ý cung cấp một số đủ khả năng trợ giúp, nhưng nếu như vậy làm hội thương tổn đến chính mình hoặc là mình tại ý người, như vậy hắn thì chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Hắn xưa nay không là thánh nhân. Lục Yên. Lục Yên vẫn đang trầm tư, đột nhiên một thanh âm đánh thức hắn. Đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi có đang nghe sao? Hứa Phi hỏi. Ta có đang nghe, Hứa thúc thúc, ngài nói rất hay, mời nói tiếp đi. Lục Yên vội vàng trả lời. Tỉ mỉ nhìn thoáng qua Lục Yên, Hứa Phi tiếp tục nói. Thời gian chỉ chớp mắt liền qua 10 ngày, này 10 ngày đến, Hứa Phi cùng Lục Yên đã xuyên qua Pháp Tư Nặc hành tỉnh cùng hơn phân nửa Ba Lạp Khắc Vương quốc, hiện tại đã là đến Ba Lạp Khắc Vương quốc trên biên cảnh. Ba Lạp Khắc Vương quốc khoảng cách võ hồn thành kỳ thật đã không phải là rất xa, Ba Lạp Khắc Vương quốc về sau không bao xa liền đến Thiên Đấu Hoàng Thành. Mà Thiên Đấu Hoàng Thành đi qua 3-4 ngày lộ trình thì đến Võ Hồn Thành. Phượng Minh Thôn. Đây là một cái bình thường nhưng lại không phổ thông thôn làng, tựa như đường Tam gia đời Thánh Hồn Thôn một dạng. Thánh Hồn Thôn bởi vì ra một cái hồn thánh, cho nên toàn bộ thôn làng mới có thể gọi là Thánh Hồn Thôn. Mà Phượng Minh Thôn thì càng thêm không đơn giản, bởi vì đương đại giáo hoàng bị đông, quê hương của nàng chính là Phượng Minh Thôn. Đơn thuần tác giả hư cấu, xin chớ muốn gặp quái. Phượng Minh Thôn nguyên bản gọi là Lan Điền Thôn. Bởi vì trong thôn hoa lan là nhất tuyệt, có phần bị trong thành quý tộc yêu thích, cho nên trong thôn phần lớn ruộng đất đều trồng trọt hoa lan, bởi vậy gọi tên. Mà từ bị đông leo lên giáo hoàng chi vị về sau, Lan Điền Thôn liền đổi tên là Phượng Minh Thôn, tức Phượng Hoàng Dương Cánh, tiếng hót cửu thiên. Làm đương đại giáo hoàng quê hương, Phượng Minh Thôn mặc dù chỉ là một cái thôn nhỏ, nhưng là trên cơ bản không người nào dám tới nơi này quấy rối, cho nên những năm gần đây, trong thôn không khí vô cùng an lành yên tĩnh. Phía trước cũng là Phượng Minh Thôn. Nơi này chính là đương đại giáo hoàng quê hương, cứ việc những năm này Phượng Minh Thôn không thể xuất hiện nữa cái gì hồn sư, nhưng là nó tại Ba Lạp Khắc Vương quốc danh tiếng ý nguyên rất lớn, mà lại Phượng Minh Thôn đặc sản hoa lan nhưỡng vị đạo phi thường không tệ. Hứa Phi giới thiệu nói. Thật sao? Nghe được Phượng Minh Thôn là bị đông quê hương, Lục Yên cũng là hứng thú. Đợi chút nữa đến ngươi sẽ biết, hắc hắc. Hứa Phi cười cười, phân phó Sa Phu tăng nhanh tốc độ đi tới. Lại đi mười mấy phút, gió nhẹ thổi qua. Xe ngựa màn cửa rung động nhẹ nhẹ, Lục Yên chóp mũi hơi lỏng, ánh mắt ngưng tụ, Hứa thúc thúc, ngươi có hay không nghe thấy được một cỗ mùi máu tươi? Chương 25, thảm trạng cùng tà hồn sư. Lục Yên ngũ giác vượt qua thường nhân mẫn cảm, trong gió nhẹ bí mật mang theo mùi máu tươi tuy nhiên cực kỳ nhạt, nhưng vẫn là bị Lục Yên cho bén nhạy phát giác. Mùi máu tươi? Ở đâu ra mùi máu tươi? Ta không có nghe thấy được a. Hứa Phi lắc đầu, nói, cũng là từ phía trước truyền đến, ta nghe rất rõ ràng. Chưa làm gì sai. Lục Yên giơ tay lên, chỉ ngay phía trước, nói ra. Cứ việc Hứa Phi chính mình cũng không có nghe thấy được, nhưng là Lục Yên lời thề son sắt dáng vẻ để hắn có mấy phần tin tưởng, đối với Sa Phu nói ra, lại thêm mau mau tốc độ. Tuấn Mã lao nhanh, một cỗ có chút lộng lây xe ngựa tại ở nông thôn trên đường nhỏ phi nhanh lấy. Thật là nồng nặc mùi máu tươi. Đến Phượng Minh thôn cửa thôn, cái kia cỗ mùi huyết tinh giống như có lẽ đã không cách nào ngăn cản, cứ như vậy xông vào mũi. Hứa Phi nhíu chặt lông mày, sắc mặt khó coi, nói, xem ra Phượng Minh Thôn là ra chuyện, ngươi trên xe đợi, ta đi xuống xem một chút. Hứa thúc thúc, để cho ta cùng ngài cùng đi chứ?
Lục Yên nói ra.
Có thể an toàn của ngươi.
Từ Phi có chút do dự.
Ta cũng là một danh hồn sư, có năng lực tự vệ nhất định, còn nữa nói nếu quả như thật có nguy hiểm gì, đợi tại ngài bên người không phải càng thêm an toàn sao?
Lục Yên cười nói.
Vậy được rồi.
Gặp Lục Yên nói có phần có đạo lý, Hứa Phi nhẹ gật đầu.
Xuống xe ngựa, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh hướng về trong thôn đi đến.
Thảm liệt, thu vào hai trong mắt người cảnh tượng quả thực như là tu la địa ngục.
Máu tươi nhuộm đỏ đường, ven đường khắp nơi có thể thấy được thôn dân thi thể, mỗi một cỗ thi thể cái bụng đều bị xé ra, ruột theo bụng bên trong chảy ra, mà lại mỗi một cỗ thi thể trước ngực trái đều có một cái lỗ trống, bên trong trái tim đã sớm bị đào đi.
Những thôn dân này tử trạng sự thê thảm, quả thực làm cho người không rét mà run.
Không biết là người nào lại làm xuống như thế chuyện ác, quả thực tội lỗi chồng chất, chăm không chết có thể chuộc tội lỗi.
Người cặn bã như vậy thì nên bầm thây vạn đoạn.
Lục Yên sắc mặt tái nhợt, song quyền nắm trắng bệnh, khi nào gặp qua thảm hại như vậy hình, cố nén trong lòng cảm giác buồn nôn, trong lòng của hắn tràn đầy căm giận ngút trời.
Đến tột cùng là ai vậy mà phạm phải như thế việc ác, vậy mà đối tay không tấc sắt thôn dân phía dưới bực này độc thủ.
Hứa Phi sắc mặt tái xanh, thân là pháp tư Vân Võ Hồn Điện chấp sự, hắn cũng coi là trải qua mưa to gió lớn người, nhưng là máu tanh như thế đổ sát cho dù là hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.
Thấy cảnh này, phàm là trong lòng có lương chi người đều muốn rách cả mí mắt, nổi giận đùng đùng.
Đi, vết máu này còn không có làm, bọn này đám côn đồ cần phải vẫn chưa đi xa, chúng ta đuổi theo.
Hứa Phi thanh âm trầm thấp, lại mang theo khó có thể che giấu sát ý.
Lục Yên nhẹ gật đầu, trong tay quang mang lóe lên, dẫn theo kinh thiên động địa thương theo Hứa Phi hướng về đường phi tốc tiến lên.
Đến trong thôn, giết hại càng sâu, cao lớn trên cây hoẹ treo trên trăm cỗ thôn dân thi thể. Thi thể huyết nhục mơ hồ phía trên còn hướng xuống chạy xuống máu tươi, to lớn không lớn thôn trang không có một cái nào người sống, giống như một mảnh quỷ vực.
Một mảnh huyết hồng tu la tràng.
Đi bên trái con đường kia.
Trong thôn thông hướng ngoài thôn có ba con đường, mà chỉ có bên trái con đường bên trên có vết máu, không do dự, hai người nhanh chóng đuổi theo.
Hứa Phi là hồn vương, tốc độ cực nhanh, Lục Yên mặc dù chỉ là hồn sư, nhưng lại có phượng vũ lục huyễn dạng này tuyệt kỹ, là lấy tốc độ của hai người đều không chậm, một trước một sau. Hai bóng người nhanh chóng đuổi theo ra.
Một miệng đem trong tay trái tim cắn rơi một nửa, máu tươi theo bờ môi lấy xuống, đường kỳ nhai có tư có vị, cái này tươi mới trái tim quả nhiên ngon miệng.
Lại một miệng cầm trong tay còn lại trái tim nuốt ăn, đường kỳ vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, trong mắt tinh hảo quang màu đỏ lấp lóe.
Hắn gọi đường kỳ, là một tên tà hồn sư, hồn tông thực lực.
Không muốn lề mà lề mề, đều cho ta nhanh điểm.
Ăn hết một khỏa trái tim, đường kỳ hướng về sau lưng đội ngũ quát.
Làm tổ chức một cái tiểu tổ trưởng, đường kỳ thủ hạ cũng có được một tên hồn tôn, hai tên đại hồn sư, hơn 10 vị hồn sư.
Ta hồn sư lấy giết hại tăng trưởng thực lực, đường kỳ thích nhất chính là tươi mới trái tim cùng sử nữ máu tươi.
Lần này càn quét là một lần có mục đích hành động, gặp nạn thôn làng không ngừng phượng minh thôn một cái, hắn đường kỳ chỉ là một thành viên trong đó mà thôi, đáng chết võ hồn điện dám cùng tổ chức đối nghịch, đây chính là đến từ tổ chức trả thù.
Hành động lần này, tổ chức hết thể điều động một tên vương cấp. Hai tên tướng cấp, năm tên đại tổ trưởng cùng hơn 10 người tiểu tổ trưởng, tập kích các đại địa khu, trong đó hắn phụ trách chính là Phượng Minh Thôn.
Cái này mỹ lệ thiếu nữ, tươi non ngon miệng trái tim đều về hắn, suy nghĩ một chút đường kỳ đã cảm thấy đắc ý.
Nhìn phía sau cái kia 10 tuổi ra mặt, gương mặt trắng non thiếu nữ, đường kỳ chỉ cảm thấy một cỗ khô nóng thẳng lóe lên trong đầu, hắn luôn luôn đều có chút biến thái mới tốt.
Bên này, Hứa Phi cùng Lục Yên tới nhanh chóng, mang theo đại bộ đội. Đường kỳ tốc độ tự nhiên so ra kém hai người, bất quá thời gian uống cạn chung trà liền đã bị hai người đuổi kịp.
Ngay ở phía trước,
nhìn cách đó không xa thật dài đội ngũ, Lục Yên trong mắt tinh quang lóe lên, nói ra.
Xem ra những xuất sinh này nhân số còn không ít ta.
Nhìn về phía trước đội ngũ hơn 10 người hồn sư, Hứa Phi nói ra.
Hứa thúc thúc, ngài nói chúng ta nên làm như thế nào?
Lục Yên không có mù quáng hành động, hơn 10 người hồn sư trở lên tồn tại, cố lực lượng này cũng không yếu. Mà lại trong tay của bọn hắn còn có thôn dân, đây cũng là một cái không thể không nhìn cùng vấn đề.
Nhìn lấy ở vào đối với phía trước nhất đường kỳ, Hứa Phi ánh mắt ngưng tụ, nói, chiếu tình huống hiện tại đến xem, phía trước nhất cái kia ra hỏa cũng là thủ lĩnh của bọn hắn, thực lực không thấp, ít nhất tại hồn tông cấp bậc, cho nên đầu tiên chúng ta muốn đem hắn trước giải quyết hết.
Giải quyết như thế nào?
Lục Yên hỏi.
Hứa Phi cố nhiên là hồn vương không sai, nhưng là đối diện nhiều người, mà lại hồn tông tuy nhiên so hồn vương yếu. Nhưng là Hứa Phi muốn tại thời gian ngắn đánh giết một tên hồn tông cũng không thực tế, một khi bị vây công, vậy liền rất khó thoát thân.
Dùng độc.
Hứa Phi chắc chắn nói.
Độc.
Lục Yên phản ứng lại,
ngài là nói cho bọn hắn hạ độc sao? Nhưng là bình thường độc đối hồn sư là không có tác dụng. Hồn sư thể chất khác hẳn với thường nhân, phổ thông kịch độc lấy thân thể của bọn hắn tố chất đủ để ngạnh kháng. Hứa Phi từ bên hông lấy ra một cái bạch ngọc bình, đưa cho Lục Uyên, nói, trong này là dùng hồn thú kim sắc mạn đồ la hoa chế tác độc phấn, loại độc phấn này kịch độc vô cùng, thông qua hô hấp liền có thể truyền bá, đợi chút nữa ta đi lên trước hấp dẫn chú ý của bọn hắn, ngươi thừa dịp lúc bọn họ không chú ý đem cái này kim sắc mạn đồ la độc phấn vung hướng bọn họ. Kim sắc mạn đồ la hoa. Lục Uyên hơi kinh ngạc nhận lấy bình ngọc, hắn không nghĩ tới Hứa Phi lại còn có bảo bối như vậy. Phải biết kim sắc mạn đồ la hoa độc tính có thể so với nhân diện ma chu, so với đường tam đệ nhất hồn hoàn săn bắt mạn đà la xà độc rắn muốn lợi hại hơn nhiều. Nhưng là chính ngươi phải cẩn thận, không muốn lây dính độc phấn, loại độc này tương đương khó chơi. Hứa Phi nhắc nhở nói. Lục Yên nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong có chút nóng lòng muốn thử. Đám người này cặn bã, toàn đều đang chết. Chương 26, lần đầu giết hại. Bịt kín khẩu trang, Lục Yên phải tay nắm lấy bình ngọc, dưới chân dẫm lên phượng vũ lục huyễn. Mũi chân đặt lên trên nhánh cây, nhẹ nhàng linh hoạt im ắng. Phượng Vũ Lục Huyễn môn này thân pháp thực sự huyền diệu, Lục Uyên lại lấy rất được trong đó tinh ảo, lần này sử xuất, cho dù là Hứa Phi cái này cái hồn vương cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Nhìn lấy Lục Uyên đi bí ẩn, Hứa Phi nhìn chăm chú phía trước đội ngũ, một luồng lệ khí tự nhiên sinh ra, dưới chân giẫm mạnh, thân hình như điện hướng về phía trước đội ngũ đánh tới. Đường Kỳ chính đi hảo hảo mà, đột nhiên trong lòng nhảy một cái, một cỗ cảm giác nguy cơ tỏa ra. Thân thể phía bên phải một bên, một đạo phong nhận theo hắn vừa rồi đứng yên địa phương xẹt qua, tại trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu vết cát. Mọi người cẩn thận, có biến. Đường Kỳ một tiếng kêu sợ hãi, khiến trên trận hồn sư nhóm đều kịp phản ứng. Giống. Mãnh liệt một tiếng sư hống, Hứa Phi sớm đã võ hồn chiếm hữu, cả người bỗng dưng cất cao đến hơn 2 mét, hai tay bắp thịt phồng lên, song chảo sắc bén, sau lưng một đạo cổng sư đứng sướng sướng, dưới thân bạch hoàng hoàng tím tím năm cái hồn hoàn lòng lánh. Hồn vương. Đường Kỳ trong lòng nhất thời run lên, huyết sắc hồn lực bốc lên, sau lưng một đạo huyết sắc hình người bóng người xuất hiện, đúng là hắn võ hồn huyết khôi, hắn dưới thân bạch hoàng tím tím bốn cái hồn hoàn dập dờn, hắn rõ ràng là một tên cấp 45 hồn tông. Bên này, nhìn thấy có người ngăn lại nói, ngoại trừ hai tên hồn sư vẫn như cũ ngừng tại nguyên chỗ, còn lại một tên hồn tôn cùng hai tên đại hồn sư cùng tám danh hồn sư đều lên trước, đem Hứa Phi bao bọc vây quanh. Bạch hoàng chi sáng long lánh, trong lúc nhất thời, mười mấy viên hồn hoàn liền xuất hiện tại trước mắt. Hứa Phi mặt sắc mặt ngưng trọng, một tên hồn tông, một tên hồn tôn, hai tên đại hồn sư cùng tám danh hồn sư, cỗ lực lượng này cho dù là hắn cũng nhất định phải toàn lực đối đãi mới được. Thứ hai hồn kỹ, phong nhận rào sát. Hứa Phi một tiếng gầm nhẹ, xếp ở vị trí thứ 200 năm hồn hoàn đột nhiên sáng lên, một cỗ kình phong xuất hiện, tiếng thét không ngừng, hướng về quanh thân hồn sư đều cuốn giết tới. Mau tránh ra. Đường Kỳ quát khẽ một tiếng, hồn vương hồn kỹ, phổ thông hồn sư căn bản không có khả năng đón đỡ được. Phong nhận rào sát chính là Hứa Phi cùng phong nộ sư võ hồn thứ hai hồn kỹ, cũng là một cái quần công kỹ năng, dùng để dọn bãi không thể thích hợp hơn. Đường Kỳ tự nhiên không tổn hao gì, đạt được nhắc nhở, tên kia hồn tồn cùng hai tên đại hồn sư tuy nhiên bị chút vết thương nhẹ, lại cũng không có trở ngại, nhưng là còn lại cái kia tám danh hồn sư nhưng liền không có vận khí tốt như vậy, tại phong nhận rào sát bên trong, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử bốn người khác cũng bị trọng thương. Đáng chết. Đường Kỳ không khỏi thầm mắng, nạp mạng đi đi. Huyết sắc lưu vũ. Đường Kỳ cái thứ ba tử sắc hồn hoàn sáng lên, huyết khôi thứ ba hồn kỹ, huyết sắc chút mưa, mỗi một giọt máu mưa đều mang theo mãnh liệt tính ăn mòn độc tố, một khi bị trúng đích, cả người da thịt đều sẽ thối rữa. Hứa Phi không dám xem thường, vội vàng thôi động thứ tư hồn kỹ, phong khởi vân dũng. Tiếng gió rít gào, cùng mưa máu đụng vào nhau, tại gió dưới tác dụng, mưa máu không khỏi hướng về Đường Kỳ bên kia lướt tới, bất kể nói thế nào, Hứa Phi dù sao cũng là hồn vương. Vào lúc này cũng là đã chiếm thượng phong. Huyết hải thăng đẳng. Đường Kỳ thứ hai hồn kỹ, huyết hà tràn ngập, một cỗ máu tươi từ Đường Kỳ dưới chân toát ra, hướng về Hứa Phi dũng mãnh lao tới, máu tươi bên trong mang theo chí mạng độc tố, không cẩn thận thì dễ dàng trúng huyết độc. Phong khởi vân dũng. Cuồng phong hộ thể. Thứ hai hồn kỹ cùng thứ năm hồn kỹ đồng thời phát động, mãnh liệt cuồng phong vậy mà đem huyết hà dâng trào chi thế đình chỉ, một cỗ cuồng gió lay động lấy mưa máu đem Đường Kỳ rót máu chó phun đầy đầu. A. Đường Kỳ một tiếng hét thảm, hắn võ hồn tuy là huyết khôi, nhưng là mưa máu uy lực không phân địch ta, Đường Kỳ gương mặt bị mưa máu một tưới, cấp tốc bắt đầu hư thối. Cái này mưa máu độc tố để chính đang đối chiến Hứa Phi giật mình trong lòng. Hắc sắc liên tỏa. U nhận cuồng kích. Phệ hồn huyết trảo. Hứa Phi bên này vừa mới chiếm được thượng phong, một bên khác đến từ hồn tôn cùng hai tên đại hồn sư công kích cũng đến. Hứa Phi không dám xem thường, đem những công kích này đều tránh né. Hứa Phi cùng bốn người ngay tại đấu chiến trong lúc đó, bên này, Lục Uyên bóng người lặng lẽ lấy ra, đi vào một cái hồn sư sau lưng, trong tay kinh thế thương trực tiếp từ phía sau lưng thọc cái xuyên thấu. Có người trộm một tên khác hồn sư đang muốn mở miệng nhắc nhở, một cây trường thương liền đâm vào yết hầu của hắn, trong nháy mắt mất mạng. Nhìn lấy hai tên hồn sư, Lục Uyên có chút mê mang, đây là hắn lần thứ nhất giết người, một đầu hoạt bát sinh mệnh cứ như vậy chết tại trong tay của mình. Lục Uyên tâm lý có loại không hiểu cảm giác, một cô mãnh liệt nôn mửa cảm giác đánh tới. Nhưng nghĩ tới lúc trước những thôn dân kia tử trạng, Lục Uyên ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, đem cái kia cố nôn mửa cảm giác gắt gao ngăn chặn, dẫn theo kinh thế thương, hướng về Hứa Phi chiến trường chạy đi. Kinh đào hãi lãng. Nhìn lấy một bên một cái kia muốn xuất thủ đại hồn sư, Lục Uyên trong tay kinh thế thương nhất chỉ, một cái hãn hải thương quyết bên trong chiêu thức liền đánh ra ngoài. Thương còn chưa đến, liền dẫn có mãnh liệt uy thế. Tên kia đại hồn sư giật mình, trong hoảng hốt hắn tựa hồ nghe đến thủy triều thanh âm. Hai tay duỗi ra, hướng về mũi thương chụp tới, hắn thấy, một cái hồn sư kỹ năng hắn hoàn toàn có thể đỡ được. Phốc đâm. Kinh thế thương đầu thương trực tiếp đâm xuyên cái này đại hồn sư trái tim, hắn coi trọng chính mình, cũng xem thường Lục Uyên, lấy Lục Uyên bây giờ cự lực lại thêm hãn hải thương quyết uy lực cũng không phải hắn có thể chống đỡ được. Đầu thương vừa thu lại, máu tươi bắn ra, trái tim bị xuyên thấu, cái này đại hồn sư đã sớm chết không thể chết lại. Làm tốt, tiểu tử. Hứa Phi một tiếng tán thưởng, thân hình vừa lui, mang trên mặt ý cười. Hứa thúc thúc, ngài thụ thương rồi. Lục Uyên ánh mắt ngưng tụ, Hứa bay người lên mấy chỗ vết thương, máu tươi chính tại không ngừng chảy ra. Bọn gia hỏa này còn thật không đơn giản, một cái hồn tông, một cái hồn tôn tăng thêm hai tên đại hồn sư, vậy mà để cho ta cái này cái hồn vương thụ thương. Hứa Phi sắc mặt nghiêm túc, những thứ này hồn sư kỹ năng đều có chút quỷ dị, mà lại thương tổn rất cao. Còn tốt ngươi đánh chết một tên đại hồn sư, hiện tại muốn dễ dàng một chút. Lục Uyên xuất kỳ bất ý đánh chết một tên đại hồn sư, hiện tại áp lực của hắn đại giảm. Xú tiểu quỷ, ngươi muốn chết. Hứa Phi vui vẻ, đường kỳ nhưng chính là lửa giận ngút trời, ai có thể nghĩ ra được một cái đại hồn sư vậy mà như thế bất tranh khí, lại bị một cái hồn sư tiểu quỷ cho miểu sát. Đinh Ngân, ngươi đi đối phó tiểu tử kia. Đinh Ngân chính là đường kỳ thủ hạ tên kia hồn tôn, võ hồn phệ hồn liên tỏa. Là một tên 38 cấp hồn tôn. Là các ngươi bức ta đó, thứ tư hồn kỹ, thị huyết cuồng hóa. Đường kỳ gầm lên giận dữ, trên mặt bò lên trên huyết sắc đường vân, cả người hai mắt biến đến tinh hồng, một câu ngang ngược bạo liệt khí tức bạo phát đi ra, cố khí tức này cường đại, đã hoàn toàn không thấp hơn Hứa Phi. Đường kỳ mở to tinh hồng hai mắt, hai tay đỏ như máu quỷ trảo hướng về hai người đánh tới, mà một bên, Đinh Ngân phệ hồn xiềng xích cũng bay về phía Lục Uyên. Hứa thúc thúc. Lục Uyên cùng Hứa Phi liếc nhau. Đồng thời bịt lại miệng mũi, một cái bình ngọc bay ra, ở giữa không trung nổ tung, một cỗ bột phấn màu vàng đem đường kỳ ba người vây kín mít. Chương 27, kịch độc mạn đồ la. Lần này xuất kỳ bất ý, kim sắc mạn đồ la hoa phấn đem đường kỳ ba người đồng loạt bao phủ, thông qua xoang mũi trực tiếp tiến nhập ba trong thân thể. Cái này có thể so với nhân diện ma chu chu độc kịch độc vừa tiến vào ba trong thân thể liền cấp tốc phát tác, kim sắc mạn đồ la độc tố thuộc về hệ thần kinh độc tố, ban đầu triệu chứng là xuất hiện ảo giác. Sau đó bắt đầu tứ chi cứng ngắc, tiếp lấy huyết dịch ngưng kết thành cục máu, sau cùng hồn phi chín suối. Kim sắc mạn đồ la phim độc phát tác tốc độ tại nhiều độc trong dược tính toán là phi thường nhanh, hắn mãnh liệt kịch độc tuyệt không phải người thường có khả năng ngăn cản, chúng loại độc này, cho dù là hồn vương cũng chi chống đỡ không được bao dài thời gian, huống chi là hồn tông cùng dưới của hắn nhân vật. Tên kia đại hồn sư tại độc phấn nhập thể trong nháy mắt đó, liền bắt đầu độc phát, hiện nay đã co quắp ngã xuống đất, tứ chi cứng ngắc, miệng sùi bọt mép. Liền ánh mắt cũng bắt đầu tăng dã. Tên kia gọi Đinh Ngân hồn tôn cũng không có tốt đi đến nơi đó, tứ chi run rẩy, ánh mắt mở mịt một mảnh, đã thật sâu lâm vào ảo giác, hiển nhiên là chúng độc đã sâu. Hồn lực thâm hậu nhất đường kỳ còn tại cứng chắc lấy, tinh hồng ánh mắt chăm chú nhìn Hứa Phi cùng Lục Uyên, trong đó tràn đầy vẻ hoán độc, các ngươi thế mà dùng độc. Hứa Phi khinh thường cười một tiếng, nói, đối phó các ngươi bọn này xuất sinh, dùng thủ đoạn gì đều không đủ. Lục Uyên đồng ý gật gật đầu. Có thể làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình tàn bã, dùng độc lại như thế nào, cho dù là đem chặt thành thịt vụn, đều không oan uổng bọn họ. Chỉ là đáng tiếc cái này hiếm thấy kim sắc mạn đồ la hoa phấn. Vừa mới bắt đầu nhìn đến Hứa Phi đại hiện thần uy, trực tiếp một cái kỹ năng đánh ngã tám danh hồn sư, Lục Uyên còn tưởng rằng Hứa Phi một người liền có thể giải quyết, nên là không cần đến hoa này phấn, kết quả không nghĩ tới, cái này một cái hồn tông, một cái hồn tôn, hai cái đại hồn sư liên thủ vậy mà đả thương Hứa Phi. Tuy nhiên Lục Uyên xuất kỳ bất ý đánh chết một tên đại hồn sư, nhưng là ba người còn lại thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường, nhất là cái này đường kỳ thứ tư hồn kỹ một vụ nổ phát, khí thế thế mà không chút nào thấp hơn Hứa Phi, không khỏi đêm dài lắm ngộng, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Lục Uyên quả quyết sử dụng mạn đồ la hoa phấn. Có lòng không toan tính phía dưới, đối diện ba người đều trúng kịch độc. Hứa thúc thúc, bọn họ là ai a? Giống Đường Kỳ dạng này hồn sư Lục Uyên còn là lần đầu tiên gặp, loại kia tà ác cùng âm thảm bạo lệ khí tức tuyệt không phải bình thường hồn sư có thể nắm giữ, mà lại thực lực của bọn hắn tựa hồ cũng không phải bình thường hồn sư có thể so sánh. Vừa rồi cái kia Đường Kỳ chỗ biểu hiện ra thực lực cơ hồ cùng hồn vương ngang nhau, vừa xa cùng hắn cùng là hồn tông Phí Lạc Tư, nhớ ngày đó Phí Lạc Tư đối phó một đầu 800 năm kình thiên ma viên đều bị trực tiếp đánh thổ huyết. Bọn họ hẳn là trong truyền thuyết tà hồn sư. Hứa Phi làm võ hồn chủ điện chấp sự, kiến thức rộng rãi, tà hồn sư đại danh, hắn cũng là nghe nói qua. Tà hồn sư. Lục Uyên trong lòng giật mình, cái này tà hồn sư không là sống vọt tại đấu hai thế giới sao? Làm sao tại cái này đấu một thế giới bên trong cũng dám như thế ngông cuồng, cũng dám giữa ban ngày đổ thôn. Tà hồn sư là một loại cực kỳ tà ác hồn sư, bọn họ phần lớn nắm giữ phi thường tà ác võ hồn, lấy nhân loại hoặc là hồn thú máu tươi cùng linh hồn đến để thăng đẳng cấp của mình, không chuyện ác nào không làm. Những năm gần đây, chúng ta võ hồn điện đã đưa lực tại diệt trừ tà hồn sư, đồng thời lấy được rất rõ rệt hiệu quả, tru sát đại lượng tà hồn sư. Chỉ là không có nghĩ tới những thứ này tà hồn sư lá gan lại to lớn như thế. Liền giáo hoàng quê nhà cũng dám huyết tẩy, xem ra đây là tà hồn sư đối với chúng ta võ hồn điện trả thù. Hứa Phi sắc mặt không tính là đẹp mắt, những thứ này tà hồn sư quả thực không có không điểm mấu chốt, thậm chí không xứng đáng chi là người. Vậy những người này làm sao bây giờ? Lục Uyên chỉ Đường Kỳ đám người nói. Chúng kim sắc mạn đồ la hoa phấn độc tố, ba người này hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là lúc trước còn có bốn cái tà hồn sư chỉ là bị trọng thương, nên còn sẽ không như thế nhanh chết đi. Hứa Phi nói ra. Chúng ta không rõ ràng, tình huống như vậy đến cùng là chỉ có Phượng Minh thôn cái này một cái thôn làng còn là có rất nhiều thôn làng cũng bị đổ sát, nếu như là cái sau, như vậy chuyện lần này thì nghiêm trọng, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn, thậm chí sẽ đối với chúng ta võ hồn điện danh dự tạo thành ảnh hưởng. Bất kể nói thế nào, chuyện này đều là ép không được. Lục Uyên trong mắt lóe ra tinh mang, liền giáo hoàng quê nhà đều bị thảm đổ sát, tuyệt đối sẽ xúc động toàn bộ đấu la đại lục các đại thế lực thần kinh. Có lẽ có tông môn đang chờ chuẩn bị chế rêu đâu. Tà hồn sư lần này trả thù tuyệt đối là hoành động, đối với sự kiện này võ hồn điện nhất định phải cho ra một phần hài lòng bài thi, nếu không có thể sẽ cắt giảm bình thường dân chúng đối võ hồn điện tán thành, dù sao liền một cái chỉ là tà hồn sư đều không đối phó được, võ hồn điện lại nói thế nào bảo trì toàn bộ đại lục trật tự đâu. Theo lý thuyết, giáo hoàng quê hương nên là có võ hồn điện người cố ý chú ý mới là... Vì sao phát sinh to lớn như vậy sự kiện thậm chí ngay cả một cái võ hồn điện người đều không nhìn thấy? Lục Uyên bước cảm, nói ra. Có lẽ bọn họ cũng là bị chơi xỏ đi, những thứ này tà hồn sư thủ đoạn cũng không bình thường. Nhìn lấy đã hấp hối Đường Kỳ, Hứa Phi lạnh nhạt nói. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Lục Uyên hỏi. Tự nhiên là đem nơi này phát sinh sự tình như thật bẩm báo lên trên, còn có cái kia bốn cái người sống cũng muốn cùng nhau mang đi, có lẽ có thể xem xét ra tình huống như thế nào cũng không nhất định. Về phần hắn A, ném cho chó ăn tựa hồ không tệ. Nhìn lấy tại trên mặt đất dây rùa Đường Kỳ, Hứa Phi ngữ khí đạm mạc nói. Đường Kỳ chết rồi, tử trạng cực sự khốc liệt. Từng cái cho săn đem thi thể của hắn xé thành từng khối, nội tạng chảy đầy đất, nhưng ngoài ý liệu là nhìn đến dạng này một màn, Lục Uyên không chỉ có không có buồn nôn, ngược lại không hiểu cảm giác được rất thoải mái, đối với xuất sinh như vậy chỉ có thể lấy so với hắn rất tàn nhẫn thủ đoạn. Lấy sát ngăn sát, lấy bạo chế bạo. Mang theo bốn cái đầu lưỡi. Bốn cái người sống, Hứa Phi cùng Lục Uyên đi võ hồn phân điện. Quả thật đúng là không sai, Phượng Minh thôn phát sinh sự tình sợ ngây người phân điện mọi người, cái tin tức này cơ hồ tại ngày đó thì mang đến võ hồn thành, mà xem như cả sự kiện duy hai người chứng kiến, Hứa Phi cùng Lục Uyên liền dừng lại tại phân điện, hiệp trợ điều tra. Võ hồn phân điện lần này vậy mà không có chút nào nhận được tin tức, bởi vì trước đó, võ hồn phân điện ánh mắt liền đã bị chuyển rời đến những địa phương khác, một trận thần bí mưu sát án hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Bởi vì chết không là người khác, chính là võ hồn phân điện phó điện chủ. Hiện tại Phượng Minh thôn sự tình vừa ra, liền nhưng có biết, phân điện chủ tử vong bất quá là tà hồn sư thủ bút, hắn mục tiêu chân chính chính là Phượng Minh thôn, thông qua đổ sát Phượng Minh thôn đả kích giáo hoàng, trả thù võ hồn điện, đây mới là bọn họ mục đích thực sự. Đến mức cái kia bốn cái người sống, tại đi qua một phen nghiêm hình tra tấn sau đó, cũng đem những gì mình biết tin tức đều khai ra, mặc dù biết không phải cỡ nào kỹ càng tin tức, nhưng là vẫn như cũ có thể biết. Phượng Minh thôn sự tình không phải ví dụ, tà hồn sư trả thù còn không có kết thúc. Biết được tin tức như vậy, địa phương võ hồn phân điện đem tin tức đều truyền lên, mà Hứa Phi cùng Lục Uyên cũng là rời đi phân điện, hướng về võ hồn thành bắt đầu tiến đến. Chương 28, chấn nộ bỉ bỉ đông. Giáo hoàng điện. Cao cao hoàng tọa phía trên, một nữ tử yên tĩnh ngồi ngay ngắn. Nàng có một trương tuyệt khuôn mặt đẹp, da thịt trắng hơn tuyết, một đầu tịnh lệ tiểu mái tóc dài màu đỏ, trắng như tuyết, tay cầm nắm thật chặt một cái hoàng kim quyền trượng, mặc trên người lộng lẫy miện phục, ung dung trang nhã, uy thế lộ ra, chính là võ hồn điện tối cao chúa tể, giáo hoàng bỉ bỉ đông. Khởi bẩm giáo hoàng miện hạ, Ba Lạp Khắc Vương quốc chủ điện có tin tức truyền đến. Một vị hồng ý giáo chủ quỳ sát trong điện, trong tay cầm một phong tín hàm. Trình lên. Giáo hoàng môi son khẽ mở, thanh lanh thanh âm bên trong lại là tràn đầy uy nghiêm. Tiếng nói vừa dứt, một vị thân mang hoa cúc kiểu dáng y phục nam tử tiếp nhận hồng y giáo chủ đưa lên phong thư, cung kính đem đưa cho bỉ bỉ đông. Tay trắng quất ra phong thư, một đôi mắt đẹp tinh tế đọc. Đông. Đây là quyền trượng rơi xuống đất thanh âm, bỉ bỉ đông sắc mặt một mảnh đạm mạc, trong mắt có khó tả lửa giận, Phượng Minh thôn bị đổ thôn. Bỉ bỉ đông ngữ khí thanh đạm, lại như là lòng trời lở đất, khiến trong điện mọi người đều chấn động. Cái gì? Mọi người đều là một bộ không thể tin bộ dáng. Phải biết cái này Phượng Minh thôn chính là giáo hoàng miện hạ quê nhà, lại có người dám đổ Phượng Minh thôn. Giáo hoàng miện hạ, xin hỏi thương vong như thế nào? Một bên thân mang hoa cúc phục sức nam tử hỏi. Nam tử già yếu đều là vong, chỉ có một chút phụ nữ và trẻ em tồn tại. Bỉ bỉ đông trong giọng nói ngưng tụ lửa giận, quả thật nàng tuy nhiên đối Phượng Minh thôn không có cái gì mong nhớ, nhưng là dù nói thế nào đó cũng là cố hương của nàng, cử động lần này không khác nào là tại đánh mặt của nàng. Không biết là cuồng đồ phương nào dám làm ra như thế táng tận lương tâm sự tình. Nam tử tiếp tục mở miệng, trong giọng nói mang theo phẫn nộ, cử động lần này cũng là đang gây hấn với võ hồn điện uy nghiêm. Còn có thể là ai? Đương nhiên là những cái kia tà hồn sư, trong thư còn nói, tà hồn sư mục tiêu không chỉ có chỉ là Phượng Minh thôn, đây là một trận có dự mưu trả thù. Bị bị đông ánh mắt sắc bén, nguyệt quan, việc này thì giao cho ngươi, cần phải đem những thứ này tà hồn sư một mẹ hốt gọn, một tên cũng không để lại. Nguyệt quan lĩnh mệnh. Thân mang hoa cúc ăn mặc nam tử không người một cái, nguyên lai hắn chính là võ hồn điện tiếng tăm lừng lẫy cúc đấu la Nguyệt quan. Trong thư nhắc đến là pháp tư nặc chủ điện một gã chấp sự cùng một cái tên là Lục Uyên tiểu hài tử đánh chết những cái kia tà hồn sư, cứu được những cái kia phụ nữ và trẻ em, việc này nên xử trí như thế nào? Bị bị đông ánh mắt lướt ngang. Không biết cái này thực lực của hai người như thế nào? Nguyệt quan hỏi. Cái kia gã chấp sự là một tên 52 cấp hồn vương, võ hồn cuồng phong nộ sư. Tuổi tắc 48 tuổi, cái kia gọi Lục Uyên bé trai là một tên cấp 15 hồn sư, võ hồn Hoàng Kim Long, tuổi tác 6 tuổi, nghe nói là tiên thiên mãn hồn lực. Bị bị đông lạnh nhạt nói. Khởi bẩm giáo hoàng miện hạ, Nguyệt quan cho rằng cái kia gã chấp sự cũng là không cần để ý, tùy ý phát chút khen thưởng liền có thể, nhưng là cái kia gọi Lục Uyên hải tử thiên phú kinh người, chúng ta nên đại lực bồi dưỡng mới là. Lời ấy có lý, Hoàng Kim Long là trong truyền thuyết võ hồn, cực kỳ cường đại, nhân tài như vậy chúng ta nên thu để bản thân sử dụng. Bị bị đông bên trái một tên áo đen láo giả cũng lên tiếng nói. Vậy liền đem cái này Lục Uyên mang đến thiên tài trại tập huấn, nếu như sau 3 tháng tuyển bạt thi đấu hắn có thể cầm tới vô địch, hắn sẽ là ta dưới trướng người thứ 2 đệ tử. Bị bị đông tử tốn nói. Tôn miện hạ chi mệnh. Đối với bị bị đông, tất cả mọi người không có phản đối, thiên tài trại tập huấn là võ hồn điện thiết lập một cái chuyên môn tuyển nhận 10 tuổi phía dưới hài đồng trại tập huấn, chuyên môn vì võ hồn điện tuyển bạt nhân tài, mỗi 3 năm sẽ có một lần tuyển bạt thi đấu. Năm nay vừa vặn là tuyển bạt thi đấu bắt đầu một năm. Thiên tài trong trại huấn luyện không có tầm thường, mỗi một cái thành viên tiên thiên hồn lực đều tại cấp 6 trở lên, hiện tại trong trại huấn luyện chính là đại hồn sư giai học viên khác đều có, nếu như Lục Uyên có thể từ nơi này trổ hết tài năng, cầm tới vô địch, cũng là có tư cách làm giáo hoàng miện hạ đồ đệ. Mấy ngày buôn ba, Lục Uyên cùng Hứa Phi hai người rốt cục đã tới Võ Hồn Thành. Võ Hồn Thành cực kỳ phồn thịnh a. Lục Uyên không khỏi mở miệng tán thưởng, cùng nhau đi tới. Hắn cũng coi là thấy được rất nhiều thành thị phồn hoa, có thể cho dù là thiên đấu đế quốc thủ đô, cùng trước mắt võ hồn thành so ra cũng là muốn kém hơn một chút. Nơi này chính là chúng ta tất cả hồn sư trong suy nghĩ thánh thành. Hứa Phi một mặt sùng kính nói. Lục Uyên từ chối cho ý kiến, Hứa Phi nói đích thật là sự thật, những cái được gọi là tông môn tạm thời lại không đề cập tới, thiên hạ bình dân hồn sư đối với võ hồn thành vẫn ôm cực cao tôn kính. Chúng ta bây giờ đi đâu? Trực tiếp tiến về võ hồn điện sao? Lục Uyên hỏi. Không phải, chúng ta đi trước dịch quán, chỗ đó có chuyên môn phụ trách tiếp đai khách đến thăm võ hồn điện chấp sự, chúng ta muốn tại dịch quán chờ đợi mệnh lệnh, đây là luôn luôn đến nay quý củ. Hứa Phi nói ra. A. Lục Uyên nhẹ gật đầu, cái này không hay cùng cổ đại Trung Quốc mở dạng, khách nước ngoài đều muốn ở tại khách nước ngoài quán, chờ đợi thánh thượng triệu kiến là một cái đạo lý sao. Xem ra mặc kệ là đấu la đại lục vẫn là cổ đại Trung Quốc, những chuyện này kỳ thật trên cơ bản đều không khác mấy. Người đến ngừng bước. Lục Yên hai người xe ngựa bị ngăn lại, đón xe là phụ trách bảo vệ võ hồn thành thánh điện kỵ sĩ. Xuống xe đi. Hứa Phi nói ra. Lục Yên nhẹ gật đầu, hai người đồng loạt xuống xe. Chúng ta là đến từ Pháp Tư Nặc võ hồn chủ điện, đây là chúng ta văn thư. Hứa Phi từ trong ngực lấy ra một tấm văn thư, phía trên có Pháp Tư Nặc hành tỉnh võ hồn chủ điện con dấu. Thẩm tra đối chiếu văn thư, vị kỵ sĩ kia, chắp tay, nói ra, dịch quán thì tại phía trước, mời hai vị đi bộ tiến về. Dịch quán phụ cận không cho phép xa mã hành chạy nhanh, dù sao nơi này đã tới gần giáo hoàng điện, trừ phi là trưởng lão cung phụng cái kia cấp bậc nhân vật, nếu không cho dù là bạch kim giáo chủ cũng muốn ngoan ngoãn xuống xe ngựa đi bộ. Giáo hoàng uy thế không thể xâm phạm. Được rồi, làm phiền. Theo Hứa Phi, Lục Yên tiến vào dịch quán. Dịch quán bên trong nhân số không ít. Còn có 10 cái cùng Lục Uyên tuổi tác không xê xích bao nhiêu hải tử, mà những hải tử này thì là các nơi võ hồn phân điện hoặc con điện đưa tới thiếu niên thiên tiêu, bình thường tới nói, có thể bị đưa tới nơi này thiên tài, bọn họ tiên thiên hồn lực chí ít đều tại cấp 7 trở lên. Nha, lại có mới người đến. Nói chuyện chính là một cái cách ăn mặc nương khí trung niên nam tử, thanh âm hai mắt, lúc nói chuyện còn vểnh lên tay hoa, bất nam bất nữ giọng điệu để Lục Uyên nổi lên một thân nổi da gà. Hừ, Nguyệt Lăng. Ngươi lớn nhất tốt thật dễ nói chuyện. Hứa Phi nhúng mày, phẫn nộ quát. Nha, tiểu Phi Phi, làm sao các ngươi Pháp Tư Nặc chủ điện đem ngươi đều cho phái ra à, thật đúng là hiếm thấy đâu. Cái kia Nguyệt Lăng đối Hứa Phi mà nói không thèm để ý chút nào, ngược lại ra vẻ kiểu mị tư thái, hai mắt ẩn ý đưa tình nhìn qua Hứa Phi. Ngậy! Lục Yên chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận cuồn cuộn, Nguyệt Lăng dáng vẻ đó thật là bắt hắn cho buồn nôn đến. Hứa Phi sắc mặt tối đen, lôi kéo Lục Yên liền hướng về trong phòng đi đến. Ai, tiểu Phi Phi ngươi vẫn chưa trả lời người ta thì sao đây? Hai mắt thanh âm lần nữa truyền đến. Chỉ thấy Hứa Phi thân thể run lên, lần nữa tăng nhanh chút. Chương 29, thiên tài trại huấn luyện. Lôi kéo Lục Uyên, Hứa Phi bước nhanh hướng về trong phòng đi đến. Hứa Minh, đã lâu không gặp. Nhìn đến Hứa Phi, trong phòng một đại hán liền mở miệng chào hỏi. Này vóc người tương đương hùng tráng, cao lớn thô kệch, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, bất quá xem ra ngược lại là tương đương hào sảng. Sở huynh, đã lâu không gặp. Hứa Phi cũng cười lên tiếng chào. Tiểu tử này thì là các ngươi Pháp Tư Nặc chủ điện lần này tặng học viên sao. Xem ra ngược lại là bạch bạch nộn nộn, xinh đẹp vô cùng cái kia. Đại hán bổ phiến kích cỡ tương đương tay cầm vỗ vỗ Lục Yên bả vai, nơi bàn tay chuyển đến một trận cự lực, để Lục Yên thân thể cũng không khỏi chìm nặng. Nhìn đến Lục Yên tại thủ hạ của mình vậy mà động cũng không động, đại hán một mặt kinh ngạc, tiểu hoa này còn rất rắn chắc nha. Không tệ, là mầm mống tốt. Vậy cũng không, chúng ta Lục Uyên thế nhưng là tiên thiên mãn hồn lực. Hứa Phi cười nói. Tiên thiên mãn hồn lực, ai ra, cái này nhưng rất khó lường. Đại hán một mặt kinh ngạc, đây chính là khó gặp thiên phù à, hắn năm nay đưa tới tiểu tử tiên thiên cấp 9 hồn lực vốn cho rằng xem như thiên túng kỳ tài, không nghĩ tới Hứa Phi vậy mà đưa tới cái tiên thiên mãn hồn lực. Đến, Lục Uyên ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Tây Nhĩ Duy Tư Vương quốc chủ điện chấp sự Sở Ngọc, võ hồn đại lực man hùng. Giống như ta là 52 cấp hồn vương. Sở Ngọc, ngươi xác định hắn gọi cái tên này? Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cao lớn thu kệch đại hán, hắn làm sao cũng vô pháp đem cùng Sở Ngọc cái này danh khí liên hệ với nhau, trong lòng không khỏi âm thầm bụng bồi. Sở thúc thúc, ngài khỏe chứ, ta gọi Lục Uyên. Lục Uyên túi mình bái chào. Ngươi tốt. Đại hán từ phía sau lay ra một cái nam hải, nói, đây là chúng ta Tây Nhĩ Duy Tư Vương quốc chủ điện mang tới thiên tài đấu cấu, tiên thiên cấp 9 hồn lực. Biết nhau xuống đi. Ngươi tốt, ta là Lục Uyên. Ngươi tốt, ta gọi Đỗ Cấu. Đỗ Cấu là một cái rất xấu hổ nam hải, có chút sợ người lạ. Sở huynh, các ngươi đã tới mấy ngày? Hứa Phi hỏi. Đã tới 3 ngày thời gian, vẫn là không có an bài, không biết năm nay khảo hạch là làm sao cái điều lệ. Sở Ngọc nói ra. Dạng này a. Hứa Phi sờ lên cái cằm, lẩm bẩm nói. Nghe nói gần đây tựa như phát sinh một số chuyện. Hiện nay võ hồn thành đều đề phòng rồi lên, hẳn là muốn có cái gì đại động tác. Sở Ngọc nói ra. Nghe đến đó Lục Uyên nguyên bản rũ cụp lấy đôi mắt đột nhiên sáng lên, giữa không trùng, Hứa Phi cùng Lục Uyên ánh mắt xen lẫn. Biết đã xảy ra chuyện gì sao? Hứa Bay bất động thanh sắc hỏi. Không rõ ràng, bất quá chuyện này nhất định rất nghiêm trọng, liền giáo hoàng bên người cúc đấu la miện hạ đều bị phái đi ra. Sở Ngọc nhỏ giọng nói. Liền phong hào đấu la đều xuất động sao? Lục Uyên con ngươi đi lòng vòng. Xem ra lúc này tà hồn sư thật đúng là thọc cái tổ ong vò vẽ, dựa theo hắn phỏng đoán, võ hồn điện động tác khẳng định là nhằm vào tà hồn sư triển khai. Dù sao, võ hồn điện mặt mũi không dễ khinh thường.
Ai, thật sự là thời buổi rối loạn a.
Hứa Phi thở dài.
Tiểu Phi Phi, ngươi làm sao than thở, có thể nói với người ta nói sao?
Hai mắt thanh âm từ phía sau truyền đến, để mọi người tại đây cũng không khỏi thân thể run lên, dạng này cực phẩm ai có thể chịu được.
Hứa Phi nhất thời sợ run cả người, vội nói, không có gì, ngươi nghe lầm.
Thật sao?
Là người ta nghe lầm sao?
Tiểu Phi Phi, có chuyện tuyệt đối đừng cất giấu, nhất định muốn nói cho người ta nha.
Nói xong hướng về Hứa Phi liếc mắt đưa tình.
Nôn.
Bên cạnh truyền đến khô khốc một hồi nôn âm thanh, nguyên lai là Sở Ngọc cái này đại khối đầu.
Sở Ngọc, ngươi có ý tứ gì?
Nguyệt Lăng một trận nổi giận, nhét lên tay hoa, thẳng tắp chỉ Sở Ngọc.
Không, không có gì, nôn.
Sở Ngọc lần nữa nói ra.
Nôn.
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 Sở Ngọc cái này phun một cái tựa hồ là đưa tới động liên tục phản ứng, trong phòng hơn phân nửa người, nhất thời nôn mửa ra ngoài.
Ngươi, các ngươi Nguyệt Lăng sắc mặt tái xanh, một mặt tức giận nhìn về phía mọi người.
Các ngươi quả thực quá phận.
Hứa Phi hét lớn một tiếng.
Tiểu Phi Phi, vẫn là ngươi tốt nhất.
Nguyệt Lăng một mặt cảm động nhìn qua Hứa Phi.
Muốn nôn cũng không thêm ta một cái, nôn.
Hứa Phi quay người nôn mửa.
Nguyệt Lăng.
Lục Yên bất đắc dĩ lắc đầu, những người này thật đúng là cực phẩm.
Giáo chủ đại nhân đến.
Cung nên giáo chủ đại nhân.
Mọi người cùng nhau hành lễ.
Tới là giáo hoàng điện bên trong một vị hồng y giáo chủ, thực lực tại hồn thánh cấp bậc, luận địa vị so với tại chỗ tất cả mọi người cao hơn nhiều.
Phụ giáo hoàng miện hạ chi mệnh, mỗi người chia điện, con điện, chủ điện chấp sự tại ngày mai chỉ huy bọn thủ hạ mới tiến về võ hồn học viện báo danh, bình thường là thông qua học viện khảo hạch nhân tài lưu lại, không có thông qua khảo hạch lập tức trở về chỗ cũ, không được sai sót.
Hồng y giáo chủ cao giọng nói ra.
Thuộc hạ tuân mệnh.
Mọi người cùng kêu lên đáp lời.
Không biết pháp tư nặc chủ điện Hứa Phi cùng Lục Quyên ở nơi nào?
Hồng y giáo chủ hỏi.
Có thuộc hạ nơi này.
Tuy nhiên ngoại ý muốn giáo chủ vậy mà tự mình điểm tên của mình, nhưng Hứa Phi vẫn là lôi kéo Lục Quyên đứng dậy.
Các ngươi cũng là Hứa Phi cùng Lục Quyên.
Hồng y giáo chủ hỏi.
Đúng vậy, đại nhân.
Hồng y giáo chủ lược có thâm ý đánh giá Lục Quyên liếc một chút, nói ra, Hứa Phi tại Phượng Minh thôn đánh giết tà hồn sư có công, khen thưởng thăng hồn đan một khỏa, kim hồn tệ 20.000 viên.
Đến mức Lục Uyên, giáo hoàng bệ hạ có mệnh, đem Lục Uyên thêm vào thiên tài trại huấn luyện, tham gia thiên tiêu tuyển bạt thi đấu, không được sai sót.
Thiên tài trại huấn luyện.
Lục Uyên hơi nghi hoặc một chút, xin hỏi giáo chủ đại nhân, này thiên tài trại huấn luyện là địa phương nào?
Hồng y giáo chủ nói ra, thiên tài trại huấn luyện là chuyên môn vì ta võ hồn điện tuyển bạt nhân tài địa phương. Bình thường là muốn thêm vào giáo hoàng điện thiên kiêu đều muốn gia nhập thiên tài trại huấn luyện, tham gia 3 năm một lần thiên kiêu tuyển bạt thi đấu, chỉ có thu hoạch được 3 hạng đầu thiên kiêu mới có tư cách thêm vào giáo hoàng điện. Xếp tại trước 10 người có thể miễn thi tiến vào võ hồn học viện, đạt được tinh anh học viên đãi ngộ, để ngươi thêm vào thiên tài trại huấn luyện, đây là giáo hoàng miện hạ đối ngươi coi trọng, ngươi nhưng chớ có để miện hạ thất vọng.
Đúng, tiểu tử ghi nhớ.
Lục Yên nói ra.
Vậy cứ như vậy đi, ta liền đi trước. Ngày mai tự sẽ có chuyên gia hộ tống ngươi tiến về thiên tài trại huấn luyện.
Hồng y giáo chủ nhanh nhẹn rời đi, chỉ để lại cả phòng người.
Cái khác phân điện, con điện các chấp sự đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn qua Hứa Phi cùng Lục Uyên hai người. Ai kêu nhiều người như vậy, chỉ có hai người bọn họ bị Hồng y giáo chủ điểm danh đâu.
Hứa Minh, đây là...
Sở Ngọc thấp giọng hỏi.
Về sau lại nói cho ngươi, hiện tại trước tìm cái gian phòng ở lại.
Trước mặt mọi người, Hứa Phi cũng không muốn nói gì nhiều.
Vậy được. Ta bên cạnh gian phòng vừa vặn không ai, hai người các ngươi thì ở đâu đi?
Sở Ngọc cười nói.
Vậy liên phiền phức Sở Huynh.
Hứa Phi mỉm cười.
Theo Sở Ngọc, mấy người rời đi chính đường, chỉ còn lại có một đám người đưa mắt nhìn nhau lấy.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, huấn luyện viên Khắc Lý Tư.
Vào phòng, Hứa Phi đem Phượng Minh thôn phát sinh sự tình một đường tới, dẫn tới Sở Ngọc một trận đoán giận.
Đến lúc này, hắn mới biết được vì cái gì giáo hoàng sẽ đối với Hứa Phi hai người nhìn với con mắt khác, bởi vì là hai người bọn họ vì Phượng Minh thôn dân báo thù, cũng bảo vệ giáo hoàng miện hạ cùng võ hồn điện sau cùng một tia mặt mũi. Lại thêm Lục Yên tiên thiên mãn hồn lực thiên phú, giáo hoàng bệ hạ ưu ái cũng thì có thể lý giải.
Thiên tài trại huấn luyện làm võ hồn điện chuyên môn tuyển bạt nhân tài địa phương, ta cũng có chỗ nghe thấy.
Hứa Phi sắc mặt nghiêm túc, nói, thiên tài trong trại huấn luyện không có tầm thường, mỗi một cái tại bên ngoài đều có thể xưng thiên tài. Mà có thể ở trong đó lan truyền ra đều là thiên tiêu. Hiện nay võ hồn điện đại danh đỉnh đỉnh hoàng kim một đời, bọn họ cũng là theo trời mới trong trại huấn luyện đi ra, hơn nữa còn là năm đó ba hạng đầu.
Hứa Phi chậm rãi mà nói,
tuy nhiên không phải mỗi một giới đều sẽ xuất hiện có thể so với hoàng kim một đời thiên tiêu, nhưng là chỉ cần là từ nơi đó ra người tới, không hề nghi ngờ đều đứng ở người đồng lứa đỉnh phong. Sở Ngọc cũng lên tiếng đáp lời nói, cũng giống như Hứa Phi nói một dạng, võ hồn điện tuyển bạt nhân tài phương thức chủ yếu có hai cái, một cái là võ hồn học viện, thông qua lần đầu khảo hạch người liền có thể thêm vào võ hồn học viện, nếu như trong khi học tập có ưu dị biểu hiện, sẽ bị đơn độc tuyển đi ra, đại lực bồi dưỡng. Một cái khác chính là thiên tài trại huấn luyện, so với võ hồn học viện tiêu chuẩn, thiên tài trại huấn luyện yêu cầu càng cao, mà lại trong đó huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, phàm là theo trời mới trong trại huấn luyện thành công đi ra học viên, mỗi một cái đều lại nhận võ hồn điện coi trọng, ba hạng đầu thậm chí có cơ hội thêm vào giáo hoàng điện, bái trưởng lão cung phụng vi sư, trong nháy mắt áp đảo mọi người phía trên. Nhưng là thiên tài trong trại huấn luyện cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, huấn luyện cường độ cực lớn, hàng năm đều sẽ có không ít học viên chịu không được huấn luyện cường độ mà dẫn đến sụp đổ, không ít thiên phú kinh người hồn sư đều ngã xuống thiên tài trong trại huấn luyện. Hứa Phi mặt sắc mặt ngưng trọng. Cho nên, thêm vào thiên tài trại huấn luyện đối với ngươi mà nói không chỉ có chỉ là một cái ân điển, kỳ thật nó cũng là đối ngươi một hạng nghiêm khắc khảo hạch, là kỳ ngộ cũng là gặp trắc trở, có thể hay không nắm lấy cơ hội, phá kén thành bướm, kỳ thật chủ yếu vẫn là muốn xem chính ngươi. Hứa Phi nhìn lấy Lục Uyên, thấm thía nói ra. Ừm, ta đã biết Hứa thúc thúc. Lục Uyên sắc mặt kiên định, mặc kệ phía trước là khó khăn gì, ta đều sẽ kiên trì tới cùng. Thật là chí khí. Sở Ngọc cười ha ha một tiếng. Hứa Phi nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, ta tin tưởng ngươi, dù sao ngươi thế nhưng là chúng ta pháp tư nặc hành tỉnh đi ra thiên tài, hy vọng ngày sau ta có thể nghe được ngươi thành công theo trời mới trong trại huấn luyện lan truyền ra tin tức. Ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Tân Nguyệt Đại Hạp Cốc. Nơi này là thiên tài trại huấn luyện khu vực. Làm võ hồn điện cũng khá nổi danh thiên tài trại huấn luyện, nơi này quản lý nghiêm ngặt quân sự hóa, không chỉ có lấy chuyên môn hồn sư quân đoàn đóng giữ, mà trong đó phụ trách quản lý quan chỉ huy tối cao thực lực thậm chí đạt đến cao giai hồn thánh. Cách mỗi nửa canh giờ liền sẽ có trực ban binh lính tuần tra, trại huấn luyện trên dưới phòng thủ có thể xưng pháo đài đồng dạng kiên cố, bình thường người muốn chuồn êm tiến nơi này cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho dù là hồn đấu la chui vào trong đó đều sẽ bị phát hiện, trừ phi người đến thực lực đạt đến phong hào, vậy liền coi là chuyện khác. Thiên tài trại huấn luyện yêu cầu cực cao, chỉ tuyển nhận 10 tuổi cùng dưới của hắn tuổi trẻ học viên, mà mỗi 3 năm chỉ có trước 10 người có thể thành công từ nơi này đi ra ngoài, nếu như 6 tuổi thêm vào nơi này, nhiều nhất chỉ có thể tham gia 2 giới tuyển bạt thi đấu, mà nếu như tuổi tác vượt qua 10 tuổi vẫn không có thể thành công đi ra ngoài, nên đón bọn họ cũng là khu chủ. Nói cách khác 3 năm chỉ có 10 người đi ra ngoài, còn lại ngoại trừ vừa gia nhập học viên bên ngoài, còn lại đều là thất bại phẩm, mà không hợp cách học viên thì không có tư cách lại ở lại tại thiên tài trong trại huấn luyện. Tự trại huấn luyện xây dựng đến nay, có thể đi ra học viên tuổi tác đều tại 9 tuổi khoảng trường, mà lại đều không ngoại lệ cơ hồ đều là cao cấp hồn sư trình độ, mà trong đó xuất chúng nhất hoàng kim một đời càng là toàn viên đạt tới đại hồn sư cảnh giới, mà 67 tuổi liền có thể ra trại huấn luyện, đến bây giờ còn không có như nhau. Cho nên nói, bị đông đối Lục Uyên yêu cầu kỳ thật vô cùng cao, vượt xa bình thường thiên tài cực hạn, đây cũng là trong điện tất cả trưởng lão cung phụng đối bị đông mà nói không có dị nghị nguyên nhân. Nếu như Lục Uyên thật có thể tại 6 tuổi liền đánh bại tất cả người cạnh tranh, chiếm lấy vô địch, như vậy thiên phú của hắn đem siêu việt trại huấn luyện tổ chức đến nay tất cả mọi người, như vậy bái tại giáo hoàng miện hạ môn hạ, cũng là thực chí danh quy. Một ngày này, trại huấn luyện ngoại lai hai bóng người, một cao, chùn xuống. Ở trại huấn luyện cửa chính, cả người khoác ngân sắc khôi giáp trung niên nam tử đã đang đợi. Gặp qua khắc lý tư huấn luyện viên, phụ giáo hoàng bệ hạ chi mệnh đưa người này tiến vào trại huấn luyện, nơi này là Phỉ Lạc giáo chủ viết thư viết tay. Cùng Lục Uyên đồng hành một người đem một đạo thư viết tay đưa cho thân mang ngân sắc khôi giáp nam tử, cũng chính là cái gọi là khắc lý tư huấn luyện viên. Lục Uyên, 6 tuổi, pháp tư nặc hành tỉnh nặc đinh thành nhân sĩ, võ hồn hoàng kim long, cấp 15 cường công hệ chiến hồn sư, hồn hoàn 800 năm kình thiên ma viên. Khắc lý tư mỗi chữ mỗi câu thì thầm. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một thiên tài a. Khắc lý tư ngữ khí bình thản, nên nói thiên tài hai chữ thời điểm còn mang theo từng tia như có như không niệm ai. Người ta nhận, ngươi đi về trước đi. Khắc lý tư đối với người này phất phất tay, lại xoay đầu lại hướng trạm đất Uyên nói ra, tiểu tử, cùng ta vào đi. Trong trại huấn luyện. Khắc lý tư văn phòng. Tiểu tử, tiến vào trại huấn luyện liền muốn tuân thủ chúng ta trại huấn luyện quy củ. Ta bất kể là ai giới thiệu ngươi tiến đến, cũng mặc kệ ngươi hậu trường là ai, ở chỗ này ngươi chỉ cần làm một chuyện, cái kia chính là tuân thủ mệnh lệnh, ngươi có thể nghe rõ chưa vậy? Khắc lý tư lạnh nhạt nói. Đúng, huấn luyện viên. Lục Uyên ngữ khí len ken hồi đáp. Rất tốt. Khắc lý tư phủi tay, nói, các nhĩ, dẫn hắn đi túc xá, ngày mai chính thức bắt đầu huấn luyện.
Đúng, huấn luyện viên.
Nhìn lấy Lục Uyên hai người bóng lưng rời đi, Khắc Lý Tư khỏe miệng hơi vểnh lên, giáo hoàng miệng hạ xem trọng người a. Ta ngược lại muốn nhìn xem người lớn bao nhiêu bản sự. Trại huấn luyện rất lớn, học viên cũng không ít, tăng thêm bao năm qua học viên cũ, tổng cộng nhân số không thấp hơn 150 người. 150 người, 3 năm cũng chỉ có 10 người có thể thuận lợi đi ra ngoài, không thể không nói đây quả thật là một cái tàn khốc tỷ lệ. Lầu ký túc xá cũng không xa, mà lại rất lớn, cho nên gian phòng cũng là không ít, bình quân xuống tới, trên cơ bản hai người liền có thể chia đều một cái túc xá. Nhớ năm đó Nặc Đinh học viện một cái túc xá cũng không biết chen lấn bao nhiêu cá nhân đi vào, tối thiểu cũng có 10 cái đi. Lầu 2, bảng số phòng 204. Cáp Nhĩ dừng bước lại, xuất ra một cái chìa khóa, đưa cho Lục Uyên, nói ra, nơi này chính là túc xá của ngươi, đệm chăn đợi chút nữa sẽ có người cho ngươi đưa tới.
Cảm ơn Cáp Nhĩ thúc thúc.
Lục Uyên lễ phép nói tiếng cảm ơn. Việc nằm trong phận sự, không cần nói cảm ơn, ta đi trước.
Cáp Nhĩ nói một tiếng, quay người rời đi.
Cáp Nhĩ thúc thúc đi thong thả. Đem chìa khóa cắm vào khóa bên trong, chậm rãi chuyển động, Lục Uyên nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Chương 31, bạn cùng phòng cùng thế lực chia cắt.
Đẩy ra cửa túc xá, bên trong 10 phần rộng rãi, ngoại trừ 2 tấm giường cùng 2 cái tủ quần áo bên ngoài, cũng chỉ có 2 cái tủ sách, còn lại không có vật gì. Túc xá ngược lại là rất sạch sẽ, không nhốn bụi trần, xem ra là có người chuyên môn quét dọn qua. 2 tấm giường bên trong, trên một cái giường chồng chất lấy đệm chăn, rõ ràng đã có người cư ngụ, mà một cái giường khác lại là sạch sẽ bóng 7 tấm ván gỗ, Lục Uyên biết đây chính là hắn giường của mình bị. Tìm cái ghế dựa ngồi xuống, Lục Uyên đem đồ vật của mình cất kỹ, tuy nhiên Cáp Nhĩ nói sẽ an bài đệm chăn, nhưng là còn lại đồ rửa mặt vẫn là muốn dùng chính mình. Mặt trời chiều ngã về tây, trong nháy mắt Lục Uyên đi vào trại huấn luyện đã qua 2 giờ. Trong trại huấn luyện cũng đã kết thúc.
Người là ai?
Nhìn lấy trong túc xá tiểu bóng người nhỏ bé, Nguyên Tín hơi nghi hoặc một chút.
Ta là mới tới học viên, ta gọi Lục Uyên.
Nhìn lấy cửa thiếu niên, Lục Uyên mở miệng nói, đây chính là ta bạn cùng phòng đi.
Mới tới.
Nhìn lấy Lục Uyên non nớt gương mặt, Nguyên Tín một chút lòng cảnh giác chậm rãi rơi xuống, còn tốt chỉ là một cái 67 tuổi hải tử.
Ngươi tốt, ta gọi Nguyên Tín.
Nguyên Tín tính cách tựa hồ có chút lạnh, lên tiếng chào về sau, liền cũng không tiếp tục để ý Lục Uyên, một thân một mình ngồi ở một bên.
Lục Uyên cũng không phải loại kia ưa thích đáp lời người, Nguyên Tín không để ý tới hắn, hắn cũng lười tiếp lời, toàn bộ túc xá lập tức yên tĩnh trở lại.
Đông đông đông.
Tiếng đập cửa vang lên.
Ai vậy?
Lục Uyên là ở tại nơi này sao?
Đây là Cáp Nhĩ quản sự phân phó đưa tới đệm chăn.
Đây là một người trung niên nam tử.
Ta chính là Lục Uyên, cảm ơn Cáp Nhĩ quản sự.
Theo trung niên nam tử trong tay tiếp nhận đệm chăn, Lục Uyên mở miệng nói ra.
Trung niên nam tử nhẹ gật đầu, quay người rời đi.
Ôm lấy đệm chăn, đi vào giường của mình vị trước, cửa hàng đi lên.
Cái này đệm chăn rất lớn, trải tại vốn là rộng lớn giường ngủ phía trên ngược lại là vừa vặn. Mềm mại đệm chăn sờ tới sờ lui 10 phần thoải mái dễ chịu, chất lượng ngược lại không kém.
Ngươi cùng Cáp Nhĩ quản sự có quan hệ?
Nguyên Tín lãnh đạm âm thanh vang lên.
Quan hệ thế nào?
Nguyên Tín chủ động tiếp lời, để Lục Uyên hơi kinh ngạc, nhưng là lời của hắn cũng để cho Lục Uyên hơi nghi hoặc một chút.
Không có quan hệ Cáp Nhĩ quản sự làm sao lại khiến người ta cho ngươi đưa đệm chăn?
Đây không phải mỗi một người học viên đều có sao?
Lục Uyên hỏi.
Nguyên Tín ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lên Lục Uyên, nhìn hắn thần sắc không khác. Mới lên tiếng, học viên đệm chăn đều là mình chuẩn bị, trại huấn luyện là bất kể những chuyện này.
Cái này là...
Nhìn lấy chính mình đệm chăn, Lục Uyên có chút hiểu rõ, có lẽ Khắc Lý Tư huấn luyện viên cùng Cáp Nhĩ quản sự bàn giao cái gì, dù sao mình tiến trại huấn luyện là giáo hoàng miệng hạ mệnh lệnh.
Xem ra bối cảnh của người không nhỏ.
Nguyên Tín nhàn nhạt nói một câu.
Lục Uyên trầm mặc một chút, cũng không có mở miệng giải thích.
Xem ra vô luận là nơi nào, đều tránh không được những vấn đề này, cho dù là võ hồn điện bên trong. Vẫn như cũng là muốn nhìn một người bối cảnh, người bình thường vĩnh viễn không chiếm được đãi ngộ rất cao.
Trang diện trong lúc nhất thời có chút lạnh, Lục Uyên chuyển qua đề tài, người đến trại huấn luyện đã lâu như vậy, trong trại huấn luyện này có chuyện gì cần thiết phải chú ý sao?
Nguyên Tín tuổi chừng tại 9 tuổi đến 10 tuổi ở giữa, dựa theo trại huấn luyện quy định gia nhập thiên tài học viện tuổi tác không thể vượt qua 7 tuổi, hắn thêm vào trại huấn luyện thời gian sợ là không sai biệt lắm có 3 năm. Cần thiết phải chú ý sự tình ngược lại không nhiều. Ở trong trại huấn luyện chỉ có 2 chuyện cần thiết phải chú ý.
Nguyên Tín ánh mắt chuyển hướng Lục Uyên, nói ra, chuyện thứ nhất cũng là huấn luyện, mỗi ngày huấn luyện viên đều sẽ nhằm vào khác biệt học viên chế định khác biệt huấn luyện nhiệm vụ, mặc kệ nhiệm vụ nhiều khổ nhiều khó khăn, đều phải hoàn thành, nếu không đào thải.
Chuyện thứ hai cũng là hắn học viên của hắn, ở trong trại huấn luyện, mỗi 3 năm thiên kiêu tuyển bạt thi đấu sẽ chỉ tuyển bạt ra 10 học viên, cho nên để bảo đảm chính mình tấn cấp, rất nhiều người liên hợp lại gây dựng một số thế lực, đặc biệt nhằm vào có thiên phú học viên, áp lực hắn trưởng thành, lấy cam đoan mình có thể đấu vòng sau. Trại huấn luyện mặc kệ những sự tình này sao? Lục Yên hỏi. Nguyên Tín suy cười một tiếng, nói, đây vốn chính là một cái nhược nhục cường thực thế giới, trại huấn luyện ngược lại cổ vũ loại hành vi này, chỉ cần không chết người, trại huấn luyện là lười nhác quản những chuyện này. Cái kia cái huấn luyện này trong doanh có nào thế lực a? Lục Yên hỏi. Nguyên Tín lườm Lục Yên liếc một chút, nói ra, nào thế lực nhỏ ta liền không nói, thế lực cường đại chủ yếu có 4 cái. Thực lực mạnh nhất là Phong Đường, thủ lĩnh là Lâm Phong, võ hồn quỷ báo, năm nay 10 tuổi, là một tên 22 cấp mẫn công hệ đại hồn sư, thuộc hạ có 20 danh hồn sư, thực lực tổng hợp xếp hàng thứ nhất. Tiếp theo là Diêm Môn, thủ lĩnh Diêm Tượng, võ hồn thanh lôi thần tượng, năm nay 10 tuổi, là một tên 21 cấp đại hồn sư, thuộc hạ có hơn 10 tên hồn sư, xếp hạng thứ hai. Sau đó là Tần Tông, thủ lĩnh Tần Viễn, võ hồn luyện ngục Ma Lang, năm nay 10 tuổi, là một tên 21 cấp đại hồn sư, có hơn 10 tên hồn sư tiểu đệ, xếp hạng thứ ba. Cuối cùng là Yên La Đường, thủ lĩnh Phong Ngự Yên, võ hồn tử Yên La, 10 tuổi, 21 cấp đại hồn sư, Yên La Đường chỉ tuyển nhận nữ tính thành viên, thực lực tổng hợp xếp tại thứ tư. Ta chính là Diêm Môn một viên, xem ở bạn cùng phòng phân thượng, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giới thiệu ngươi thêm vào chúng ta Diêm Môn. Nguyên Tín nói ra. Cảm ơn ngươi mời, bất quá ta sẽ không thêm vào bất kỳ một thế lực nào. Lục Yên cười nói. Ngươi chắc chắn chứ? Tân nhân nếu như không có thế lực bảo vệ lời nói, lại nhận rất nhiều người khi dễ, ngươi sẽ không cho là mình bối cảnh cường liền có thể đi ngang đi, trại huấn luyện đó là cái coi trọng thực lực địa phương. Dĩ nhiên không phải. Lục Yên cười cười, nói, đã tiến vào trại huấn luyện, như vậy trong trại huấn luyện mỗi người đều là ta đối thủ cạnh tranh, đến mức những cái kia muốn tìm lỗi người, thì để cho bọn họ tới đi, ta cũng không phải ăn chay. Ngươi rất có tự tin, cũng hy vọng thực lực của ngươi cũng giống ngươi nói như vậy cứng chắc. Nguyên Tín lắc đầu, có thể đi vào trại huấn luyện đều là thiên tài cho tới bây giờ đều là mắt cao hơn đầu. Giống Lục Yên dạng này vừa thêm vào trại huấn luyện làm càn làm bậy đều là giống nhau không sợ trời không sợ đất, bao quát đã từng hắn, nhưng khi bọn họ bị trong trại huấn luyện học viên dạy dỗ về sau, mới biết được cái gì là trời cao đất rộng. Nguyên Tín cảm thấy, làm Lục Yên bị hung hăng giáo huấn về sau, thì sẽ biết mình tự cho là ngạo cái kia chút thực lực ở trong trại huấn luyện kỳ thật căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Tới lúc đó hắn liền sẽ đã có kinh nghiệm. Nhưng là Nguyên Tín không biết là, ý nghĩ của hắn chỉ thích hợp với đồng dạng học viên, nhưng là Lục Yên theo đến không phải người bình thường vật. Tại Nguyên Tín xem ra trong trại huấn luyện học viên có lẽ rất lợi hại, nhưng là tại Lục Yên trong mắt những người kia kỳ thật cùng một đám mối hợp không hề khác gì nhau. Khi biết trong trại huấn luyện mạnh nhất chỉ là 22 cấp đại hồn sư, Lục Yên đối bọn hắn liền đã mất đi hứng thú, đẳng cấp cao đại hồn sư tà hồn sư hắn đều giết qua, huống chi một số trong trại huấn luyện cái gọi là thiên tài. Hắn càng cảm thấy hứng thú chính là thiên tài trại huấn luyện bên trong huấn luyện phương pháp, hy vọng có thể để hắn hài lòng. Chương 32, huấn luyện cùng chấn kinh. Đối với Lục Yên ý nghĩ, Nguyên Tín tự nhiên không biết, nếu không nhất định sẽ nói một câu cuồng vọng, một số thời khắc một người nhãn giới quyết định tư tưởng của một người. Đã Lục Yên cự tuyệt hảo ý của mình, Nguyên Tín cũng lười quản nhiều, mặc dù là bạn cùng phòng, nhưng là bọn họ dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau thôi. Sắc trời đã chậm rãi đen lại, Lục Yên có chút đói khát. Liền hướng Nguyên Tín hỏi phòng ăn vị trí, hưởng dụng ở trại huấn luyện phần thứ nhất cơm tối. Trại huấn luyện đồ ăn ngược lại không kém, có món mặn có món chay còn có hoa quả, phối hợp dinh dưỡng, mỗi một người học viên một bữa còn có một khối nhỏ hồn thú thịt, không thể không nói không hổ là võ hồn điện trại huấn luyện, đích thật là tài đại khí thô. Dù sao hồn thú thịt hoàn toàn chính xác vô cùng dinh dưỡng, nhưng là giá cả cũng không phải bình thường đắt đỏ. Dùng cơm tối về sau, Lục Yên liền trở lại chính mình túc xá, bắt đầu minh tưởng. Thanh khí kinh nội công trong thân thể không ngừng vận chuyển, Lục Yên thực lực cũng tại từng điểm tăng cường lấy. Ánh năng ban mai mới lên, khắp nơi lần nữa thời gian dần trôi qua khôi phục sinh cơ. Mà đối với Lục Yên tới nói, hôm nay là hắn lần thứ nhất tham gia trại huấn luyện Làm trại huấn luyện tổng huấn luyện viên, Khắc Lý Tư đối với tất cả học viên huấn luyện có cuối cùng quyền quyết định. Hôm nay nhiệm vụ của ngươi là, phụ trọng 20 cân, vây quanh trại huấn luyện chạy 20 vòng. Có vấn đề hay không? Khắc Lý Tư nhìn thẳng Lục Yên. Không có vấn đề. Trại huấn luyện một vòng xuống tới cũng liền 2 cây số, chạy 20 vòng bất quá 40 km, còn không hạn chế vận dụng hồn lực. Đây đối với phổ thông hồn sư tới nói a có lẽ đã là vô cùng tàn khốc huấn luyện, nhưng đối với Lục Yên tới nói, bất quá chỉ là một điệt khai vị thức nhắm. Phải biết hắn tại Nặc Đinh học viện bên trong có thể mặc nặng 100 cân thiết y liề, mỗi sáng sớm chạy 100 km, trại huấn luyện khó tránh khỏi có chút tiểu nhi khoa. Không có vấn đề. Khắc Lý Tư cười. hắn cũng muốn nhìn xem tiểu tử này lớn bao nhiêu năng lực. Vậy thì bắt đầu đi. Khắc Lý Tư ra lệnh một tiếng, Lục Uyên bóng người chạy ra ngoài. Khắc Lý Tư trưởng quan, huấn luyện như thế đối với một cái 6 tuổi tiểu hài tử tới nói, phải chăng có chút tàn khốc rồi. Cáp Nhĩ nhìn về phía Khắc Lý Tư. Ngươi cho là hắn không thể hoàn thành sao? Khắc Lý Tư hỏi. Rất khó, cho dù là vận dụng hồn lực, lấy hắn thân thể nhỏ bé cũng rất khó kiên trì nổi, phụ trọng 20 cân chạy 40 km, cho dù là những cái kia cao giai hồn sư cũng rất khó hoàn thành, hắn, khả năng không lớn. A, Cáp Nhĩ ngươi đây nhưng là xem thường hắn, ta cảm thấy hắn không chỉ có thể chạy xuống, mà lại khả năng liền hồn lực cũng sẽ không vận dụng. Khắc Lý Tư cười nói. Cái này sao có thể, không sử dụng hồn lực phụ trọng 20 cân chạy 40 km, huấn luyện như thế cường độ, toàn bộ trại huấn luyện đại khái cũng chỉ có cái kia giải rác mấy người có thể hoàn thành, nhưng là bọn họ đều là đại hồn sư, tiểu tử này làm sao có thể. Cáp Nhĩ có chút không tin. Chúng ta tới đó đánh cược như thế nào? Khắc Lý Tư ánh mắt lấp lóe, nếu như nói hôm qua hắn còn có chút không hiểu rõ Lục Uyên, như vậy đi qua một phen đại dò xét về sau, đối với Lục Uyên hắn tự nhận là đã biết sơ lược. Có thể lấy hồn sư chi thân đánh giết đại hồn sư, mà lại đệ nhất hồn hoàn vẫn là xa siêu cực hạn 800 năm, Lục Uyên thực lực tuyệt không phải mặt ngoài phía trên nhìn qua đơn giản như vậy. Những tin tức này là hắn theo võ hồn điện nội bộ lấy được, thân là cao giai hồn thánh, vẫn là thiên tài trại huấn luyện tổng huấn luyện viên, địa vị của hắn cũng không thấp. Phượng Minh thôn sự tình thường nhân khả năng giải không đến chân tướng, nhưng là hắn lại là biết đến không ít. Cũng biết vì cái gì liền giáo hoàng miện hạ đều sẽ đối ưu ái tiểu tử này, bất quá muốn cầm tới thiên kiêu tuyển bạt thi đấu vô địch cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, mấy tiểu tử kia thiên phú cũng là rất cao, hiện tại à, thì nhìn xem Lục Uyên đến cùng có bao nhiêu năng lực. Khắc Lý Tư ý nghĩ Lục Uyên cũng không hiểu biết, nhưng là cho dù là biết được, hắn cũng sẽ không để ý. Điểm ấy huấn luyện cường độ đối với Lục Uyên tới nói còn chưa đáng kể đâu. Duy trì đều đặn nhanh, không quá nửa phút thời gian, Lục Uyên đã là chạy xong 5 vòng. Tiểu tử này tốc độ nhanh như vậy sao? Nhưng là tốc độ như vậy là rất hao phí thể lực. Khắc Lý Tư lắc đầu, hắn thấy Lục Uyên hoàn toàn không có cân nhắc tốt thể lực phân phối, dạng này lao xuống đi, tiếp qua vài vòng thì không còn khí lực, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Khắc Lý Tư huấn luyện viên, xem ra ngài phải thua. Cáp Nhĩ cũng là huấn luyện qua rất nhiều học viên người, Lục Uyên tốc độ quá nhanh, không kiên trì được bao lâu. Lại là nửa khắc đồng hồ đi qua, Lục Uyên đã chạy xong 10 vòng. A, tiểu tử này tốc độ giống như một chút cũng không thay đổi chậm, cái này đều 10 vòng đi. Khắc Lý Tư hơi kinh ngạc. Có thể là sức chịu đựng tương đối tốt đi, nhưng lại như vậy lao xuống đi, cho dù tốt sức chịu đựng đều vô dụng, tiếp qua vài vòng hắn lại không được. Cáp Nhĩ vẫn như cũ không coi trọng Lục Uyên. Lại qua nửa khắc đồng hồ. Lúc này Lục Uyên đã chạy xong 15 vòng, mà lại tốc độ một mực cũng không có thay đổi chậm. Xem ra là chúng ta mắt vụ về, tiểu tử này không đơn giản a. Nhìn lấy tốc độ vẫn như cũ vững vàng Lục Uyên, Khắc Lý Tư biết mình xem thường tiểu tử này. Sao lại có thể như thế đây? Điều đó không có khả năng a. Một cái cấp 15 hồn sư làm sao có thể có dạng này sức chịu đựng đâu? Cáp Nhĩ có chút không tin. 17 vòng, Lục Uyên tốc độ vẫn như cũ không thay đổi. Thứ 18 vòng, Khắc Lý Tư trong mắt kinh hỉ, Cáp Nhĩ há to miệng. Thứ 19 vòng, Khắc Lý Tư ánh mắt lóe ra sáng rực, Cáp Nhĩ trong mắt mang theo không thể tin. Rốt cục, thứ 20 vòng, Lục Uyên tăng nhanh tốc độ, như một thất chạy như bay tuấn mã, tốc độ quá nhanh không chỉ có để Khắc Lý Tư cùng Cáp Nhĩ chấn kinh, chính là đang huấn luyện chàng huấn luyện học viên khác cũng bị chấn kinh. Tiểu tử này thứ mấy vòng rồi? Một cái vóc người to con thiếu niên đối với bên người một cái thân mặc xiêm y màu tím thiếu niên hỏi. Thứ 20 vòng đi. Xiêm y màu tím trên mặt thiếu niên mang theo nồng đậm mà kinh ngạc. Nhìn lấy tiểu tử sau lưng trên người thiết y cần phải có 20 cân, có thể phụ trọng 20 cân chạy lên 20 vòng, tốc độ còn không chút nào chậm, tiểu tử này thật không đơn giản a. Là thẳng không đơn giản, có điều hắn cần phải vận dụng hồn lực. Xiêm y màu tím thiếu niên hỏi. Đó là khẳng định, nếu như không dùng hồn lực cho dù là ta cũng không thể lấy tốc độ như vậy phụ trọng 20 cân chạy xong 20 vòng, bất quá cho dù là dạng này, tiểu tử này cũng rất lợi hại. Cường tráng thiếu niên nói ra, Nguyên Tín. Nếu như ta nhớ không lầm, tiểu tử này cùng ngươi một cái túc xá đi, đem hắn kéo đến chúng ta Diêm Môn ngươi xem coi thế nào. Nguyên lai cái này thân mang áo tím thiếu niên chính là Lục Uyên bạn cùng phòng Nguyên Tín. Lão đại, ta đã mời qua, có điều hắn cự tuyệt. Nguyên Tín cười khổ đem hôm qua Lục Uyên nói lời đều thuật lại một lần. A, tiểu tử này vẫn rất có cốt khí, có chút ý tứ, ta Diêm Tượng ưa thích. Cái này cường tráng thanh niên chính là Diêm Môn thủ lĩnh Diêm Tượng. Bất quá ta muốn Tần Viễn cái kia gia hỏa cần phải chú ý tới tiểu tử này, gia hỏa này thủ đoạn ti tiện, ngươi nhắc nhở tiểu tử kia cẩn thận một chút. Nhìn cách đó không xa có cái hồng y thiếu niên, Diêm Tượng nói ra.
Được rồi lão đại.
Nguyên Tín nhẹ gật đầu.
Chương 33, gây chuyện đến cửa.
Tại bốn đại thế lực bên trong, Phong Đường thế lực mạnh nhất, thủ lĩnh Lâm Phong thân là 22 cấp đại hồn sư, là toàn bộ trại huấn luyện đệ nhất cao thủ, bình thường không người dám trêu chọc. Mà thân vì đệ nhất cao thủ, bình thường tới nói hắn cũng khinh thường tại đi khi dễ hắn học viên của nó. Tiếp theo chính là Diêm Tượng, Diêm Môn thế lực xếp tại thứ hai, so với Tần Viễn Tần Tông muốn mạnh hơn một chút, hắn bản thân so với Tần Viễn cũng muốn càng hơn một bậc. Diêm Tượng là cái to thoải mái hán tử, chỉ đeo phục cường giả, khinh thường tại khi dễ người yếu. Mà Tần Viễn thì lại khác, tựa như hắn võ hồn luyện ngục ma lang một dạng, tràn đầy sói tính, hiếp yếu sợ mạnh, đối với nào đó chút thiên phú xuất chúng học viên đại thêm ức hiếp, tại toàn bộ trại huấn luyện danh tiếng vô cùng ác liệt. Nhưng là hắn thực lực bất phàm, vừa có Tần Tông dạng này thế lực nơi tay, cho dù là Diêm Tượng cùng Lâm Phong cũng không muốn đi không duyên cớ treo chọc hắn, bởi vậy hắn ở trong trại huấn luyện có thể nói là hoành hành không trở ngại. Một số giải rác học viên cùng ôm nhau thế lực nhỏ thường xuyên bị hắn khi dễ. Mà bây giờ Lục Uyên biểu hiện, rất rõ ràng cũng bị hắn xem ở trong mắt. Lấy Tần Viễn tính cách, có lẽ sẽ đối Lục Uyên ra tay. Chuyện như vậy Lục Uyên tự nhiên là không biết được, nhưng cho dù là biết được, lấy Lục Uyên tính cách cũng sẽ không đem dạng này tôm tép nhãi nhép để vào mắt. Dòng dã 20 vòng chạy xuống dưới, Lục Uyên cái chán cũng ra một chút mồ hôi dịt. Khắc Lý Tư mắt mang kinh ngạc nhìn Lục Uyên, xem ra hắn còn là xem thường tên tiểu tử trước mắt này. Lục Uyên, ngươi thật không có sử dụng hồn lực sao? Một bên Cáp Nhĩ nhìn lấy Lục Uyên, trong mắt còn có một tia chưa từng biến mất chấn kinh chi sắc.
Không có.
Lục Uyên nói ra, chỉ là 40 km mà thôi, hắn không cần dùng vận dụng hồn lực. Hôm nay huấn luyện của ngươi nhiệm vụ chỉ những thứ này, ngày mai lời nói ta sẽ an bài ngươi tiến hành thực chiến diễn luyện, ngươi có thể đi về. Khắc Lý Tư tuy nhiên cũng rất khiếp sợ, nhưng dù sao cũng là hồn thánh, kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền kịp phản ứng.
Đúng vậy, huấn luyện viên.
Lục Uyên không có dị nghị, 40 km chạy xuống, nói thật hắn tuy nhiên không phải rất mệt mỏi, nhưng vẫn là ra một thân mồ hôi, dính ở trên người quái khó chịu, vẫn là sớm đi về túc xá thanh tẩy một chút, đổi một bộ quần áo cho thỏa đáng. Lục Uyên chậm rãi rời đi. Khắc Lý Tư đột nhiên cười một tiếng.